Chương 129, chiến đấu nên kết thúc. Chương 129, chiến đấu nên kết thúc. Giang Đồng xóa đi gương mặt vết máu, vết thương tại cựu chuyển huyền công sinh cơ hạ trong nháy mắt khép lại. Hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý như là như thực chất tràn ngập ra, kim sĩ đại bằng. Đồ thanh phệ thần, tội nghiệp ngập trời. Hôm nay còn dám tập kích bất ngờ bản đế, muốn chết. Kiệt kiệt kiệt. Kim sĩ đại bằng cùng thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, nho nhỏ thái ất, cũng xứng tại bản vương trước mặt xưng đế. Chính là đa bảo Như Lai, cũng muốn mời ta ba phần. Ngươi là cái thá gì? Hôm nay liền nuốt lấy ngươi, giúp ta âm dương đại đạo viên mãn. Lời còn chưa dứt, Kim Sĩ Đại Bằng đã độc thủ. Hắn biết rõ Giang Đồng quỷ dị, không muốn kéo dài, vừa ra tay chính là lôi đỉnh và quân. Kim Bằng cực tốc, thân hình hắn nhoáng một cái, nguyên địa lưu lại đạo đạo ngưng tụ không tan tàn ảnh, chân thân đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Giang Đồng đỉnh đầu, lợi chảo như câu, mang theo xé rách pháp tắc hàn quang, vào đầu bổ xuống. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Giang Đồng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Ngọc Thanh Nguyên thần động sát nhập vi, tinh chuẩn dự phán quy tích. Hắn không tránh không né, vận chuyển cựu chuyển huyền công, hữu quyền nắm chặt, khí huyết như rồng gào thét, một quyền hướng lên oanh ra. Quyền phong phía trên mơ hồ có hỗn độn khí lưu quấn quanh, chính là huyền công tu luyện tới cảnh giới cao thâm thể hiện, một kia hỗn độn quyền ý. Vâng. Quyền chảo tương giao, như là hai tòa thái cổ thần sơn đụng nhau. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem phía dưới mấy ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, đạo đạo tinh mịn vết nứt không gian như là tia chớp màu đen giống như lan tràn. Giang Đồng thân hình có hơi hơi nặng, dưới chân hư không nổ tung, nhưng nửa bước đã lui. Kim Sĩ Đại Bằng thì cảm giác đầu ngón tay truyền đến một cỗ bàng bạc cự lực, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân hình bị ép hướng về sau bước lên mấy vòng mới tan mất lực đạo. Ân. Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Đồng nhục thân lực lượng lại cường hoành đến tận đây, đủ để xé rách bình thường thái ớt kim tiên lợi trảo, lại chưa thể kiến công. Có chút ý tứ. Lại nhìn bản vương thần thông. Kim Sĩ Đại Bằng lệ rít gào một tiếng, hai cánh mở ra, phía sau có kim sắc quang rực hư ảnh, ngàn vạn kim sắc lông vũ như là bạo vũ lê hoa giống như nổ bắn ra mà ra. Mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa xuyên thủng kim thạch, chôn vùi thần hồn lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa, phong tỏa Giang Đồng tất cả đường lui. Vạn vũ chú thần. Giang Đồng con ngươi hơi co lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, địa sắt thần thông ngự phong thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành một sợi mờ mịt khói xanh, tại đầy trời kim vũ khe hở ở giữa xuyên thẳng qua lớp lóe, hiểm lại càng hiểm tránh đi đa số công kích. Đồng thời, hắn há mồm phun một cái, một cỗ thâm thủy u hàn cực âm nhược thủy phun ra ngoài, hóa thành thao thiên cự lãng, đem không cách nào tránh đi kim vũ cọ rửa, đông kết, tăng dã. Suy 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 nhược thủy cùng kim vũ va chạm, phát ra kịch liệt năng lượng chôn vùi âm thanh, xương mù bốc lên. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Kim Sĩ Đại Bằng thấy công kích từ xa bị phá, thân hình lại cử động, hai tay kết ấn, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một đen một trắng hai cái giữ tận giao long, gầm thét hướng Giang Đồng rào sát mà đến. Âm dương giao long những nơi đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ, ẩn chứa phân giải vật vật, quay về hỗn độn đáng sợ ý cảnh. Âm dương hóa long, đối mặt cái này ẩn chứa đại đạo bản nguyên công kích, Giang Đồng rốt cục vận dụng sát chiêu. Trong mắt của hắn tử sắc điện quang lóe lên, hữu quyền nắm chặt, thiên cương thần thông tử tiêu thần lôi lực lượng ngưng tụ. Tử tiêu thần lôi quyền, đấm ra một quyền, tôn quý, hủy diệt, thẩm phán tử sắc lôi đỉnh như là gào thét lôi long, mang theo thiên đạo hình phạt chi uy, ngang nhiên vọt tới âm dương giao long. Ầm ầm, chí dương chí cương tử tiêu thần lôi cùng âm dương tịnh tể hóa rồng chi khí mãnh liệt va chạm, bộc phát ra so mặt trời càng hào quang chói sáng. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, đem trăm dặm tầng mây trong nháy mắt thanh không, đại địa phía trên vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Lôi quang cùng âm dương khí lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi. Cuối cùng, lôi long tán loạn, âm dương giao long cũng hư ảo gần nửa, nhưng dư thế không giảm, vẫn như cũ phóng tới Giang Đồng. Giang Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, cựu chuyển huyền công khí huyết sôi trào, ngạnh kháng hạ còn sót lại xung kích, thân hình nhanh lùi lại trăm trượng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tụ chút chấn động. Mà Kim Sĩ Đại Bằng cũng là khí huyết cuộn cuộn, nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng lên. Thử tiêu thần lôi, ngươi có thể trưởng khống như thế thiên đạo hình phạt chi lực. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng hãi nhiên, cái loại này thần thông, tuyệt không phải bình thường thái ớt có thể chạm đến. Kẻ này nội tình sâu không lường được, xuất sinh lông lá, thủ đoạn cũng không ít. Giang Đồng xóa đi vết máu, ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn giống nhau cảm nhận được áp lực. Kim Sĩ Đại Bằng âm dương đại đạo sát thực huyền diệu vô cùng, công phòng nhất thể. Cuồng vọng, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Kim Sĩ Đại Bằng bị triệt để chọc giận, cuồng hống một tiếng, nửa bước đại la tu vi toàn diện bộc phát. Hắn không còn bảo lưu, thân hình tăng vọt, phía sau to lớn Kim Sĩ Đại Bằng pháp tướng hiện hiện, che khuất bầu trời. Pháp tướng hai cánh khẽ vỗ, vô tận cương phong xé rách trường không, lợi chảo dò ra, dường như có thể vỗ nát sao trời. Giang Đồng cũng đem thái ớt trung kỳ pháp lực thúc đến đỉnh phong, Ngọc Thanh Nguyên thần thanh huy và trượng, cựu chuyển huyền công khí huyết như hỏa lò thiêu đốt. Thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển thai hóa dị hình, cũng không biến thành cụ thể hình thái, mà là đem tự thân dung nhập trong gió, tốc độ, tính linh hoạt bạo tăng, cùng cái kia khổng lồ pháp tướng triển khai kinh tâm động phách du đấu. Trong lúc nhất thời, trên không trung, kim quang cùng thanh huy sen lẫn va chạm, quyền ảnh, trảo phong, lôi quang, âm dương nhị khí điên cuồng đối hoành. Mỗi một lần va chạm đều như là sao trời bạo tạc, tiếng vang liên miên bất tuyệt, năng lượng loạn lưu đem phương viên ngàn dặm hóa thành tuyệt vực. Nếu không phải nơi đây hoang vu, sớm đã tạo thành vô biên sát nghiệt. Âm thầm, từng đạo cường hoành thần niệm theo tam giới các nơi quét tới, chú ý trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến. Chật chật, đúng là Kim Sĩ Đại Bằng. Không hổ là Phượng Tổ chi tử, thân thể này, cái này âm dương đại đạo bản nguyên căn cơ, cường hãn tuyệt luân. Kia Thiên Đồng Đế Quân có thể tới đối cứng. khó lường. Lấy nhân tộc theo hầu, thái ất trung kỳ tu vi, có thể cùng nửa bước đại la tiên thiên thần cầm chém giết đến tận đây. Hai người này đều là nhân kiệt, thủ đoạn thần thông cũng làm cho người nóng mắt ta. Thử tiêu thần lôi, âm dương đại đạo, đều là vô thượng pháp. Âm thầm đại năng cự phách là hai người chiến đấu trở nên khiếp sợ, nội tình quá kinh khủng. Giang Đồng càng đánh càng hăng, đánh lâu không xong, hắn vận dụng đón sát thủ. Trên nắm tay tử sắc lôi quang bùng lên, thiên tương thần thông tử tiêu thần lôi quyền. Một quyền ra, thiên đạo hình phạt chi uy tràn ngập, lôi quang hóa thành gào thét lôi long, đánh phía đại bằng. Kim sĩ đại bằng sắc mặt biến hóa, hai tay huy động, âm dương nhị khí lưu chuyển, trước người hóa thành một đạo to lớn thái cực đồ, âm dương ngư xoay tròn, tan rã vạn vật, phòng ngự vô song. Ầm ầm, lôi long đụng vào thái cực đồ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng hủy diệt xung kích. Không gian mảng lớn sụp đổ. Cuối cùng, lôi long tán loạn, thái cực đồ cũng ảm đạm mấy phần. Thống quái, nhưng nên kết thúc. Kim sĩ đại bằng đánh mãi không xong, trong lòng nôn nóng, trong mắt quan sát lóe lên, thế ra đòn sát thủ, một cái cổ pháp, tản ra âm dương nhị khí bảo bình. Hậu thiên chí bảo, âm dương nhị khí bình. Bảo bình hiện thế, một cỗ chấn áp chư thiên, luyện hóa vạn vật khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Miệng bình nhắm ngay Giang Đồng, không thể kháng cự thôn vệ hấp lực đống nhiên một phát. Giang Đồng sắc mặt đổi biến, hắn cảm thấy quanh thân không gian hoàn toàn ngưng kết, cả người như là lâm vào hổ phách con muỗi, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình phi tốc thu nhỏ, bị hút hướng kia sâu không thấy đáy miệng bình. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 130, trấn áp đột mao điểu. Chương 130, trấn áp đột mao điểu. Thu. Kim sĩ đại bằng hét lớn một tiếng, nắp bình đắp lên. Kiệt kiệt kiệt. Thiên đồng, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, vào bản vương cái này âm dương nhị khí bình, một thời ba khắc, liền muốn hóa thành nổ huyết. Kim sĩ đại bằng đắc ý cùng thiếu, đem bảo bình thu hồi, định rời đi. Âm thầm quan chiến các đại năng nhao nhao sợ hãi thán phục cùng thở dài. Kim sĩ đại bằng âm dương bản nguyên chi lực cũng cực kỳ đáng sợ, cả công lẫn thủ, nếu không phải gặp phải Giang Đồng cái loại này quái thai, bình thường thái ớt định phong đã sớm bị nghiền nát. Trận chiến này, bất luận thắng bại, Giang Đồng chi danh chắc chắn chấn động tam giới. Ai, đáng tiếc Thiên Đồng đế quân vẫn là thua ở pháp bảo bên trên. Âm dương nhị khí bình, phượng tổ luyện, uy lực có thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đại la đi vào cũng khó thoát, huống chi thái ớt. Có một cái tốt pháp bảo, thật là tránh khỏi vô số khổ công a. Âm dương nhị khí bình bên trong là một thế giới khác. Bên trên là thuần dương chân hỏa, phần thiên trừ hải. Hạ là xá âm chân thủy, thực hồn tiêu xương. Âm dương nhị khí xen lẫn, hóa thành cối xay, muốn đem trong bình tất cả sinh linh nghiền nát, hóa về bản nguyên. Nhưng mà, Giang Đồng thân ở trong đó, mặc dù cảm giác áp lực, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Thuần dương chân hỏa, so với thái dương chân hỏa như thế nào? Hắn vận chuyển tam túc kim ô biến một tia bản nguyên, quanh thân nổi lên thái dương kim diễm, đem thuần dương chân hỏa bài xích bên ngoài. Xá âm chân thủy, so với cửu u nhược thủy như thế nào? Hắn thôi động cửu u nhược thủy diệt thế kinh cực âm nhược thủy hộ thể, đem kia xá âm chân thủy tùy tiện đồng hóa, hấp thu. Bình này nội sắc cục, đối với hắn mà nói, lại thành bổ sung pháp lực, rèn luyện thân thể bảo địa. Nhưng một mực vây ở nơi đây không phải biện pháp. Giang Đồng ánh mắt sắc bén, nhất định phải phá bình mà ra. Phòng Chu Tiên Tử kiếm, chợt lên. Giang Đồng tâm niệm vừa động, Chu, Lục, Hãm, tuyệt bốn kiếm bay ra, treo ở tứ phương. Hắn lấy tự thân là trận nhãn, Ngọc Thanh Nguyên thần điện cuồng thôi động, thái ất trung kỳ bảng bạc pháp lực không giữ lại chút nào rót vào kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, quát khẽ một tiếng, bốn kiếm rung động, vô tận giết chóc, hủy diệt, kết thúc, phá hủy kiếm ý bộc phát. Bốn đạo xé rách tất cả kiếm khí cổ sáng phóng lên tận trời, tại trong bình không gian xen lẫn thành một chương hủy diệt kiếm võng. Cho ta, phá. Giang Đồng đem hết toàn lực, điều khiển kiếm trận, mạnh mẽ chém về phía bình mịch. Giang giác, giang giác, giang giác. Bình trên vách đá, kia ẩn chứa Phượng Tổ đại đạo phù văn tiên tiên cấm chế, tại hồng hoang thứ nhất sát trận uy lực kinh khủng hạng, bắt đầu kịch liệt rung động, hiện ra tinh mịn vết rạn. Bình bên ngoài, đang đáp ý rào rạn, huyết tưởng thôn phệ Giang Đồng sau đại đạo tiến thêm một bước kim sĩ đại bằng, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Không tốt. Hắn cảm ứng được bên trong không gian chứa vật âm dương nhị khí bình truyền đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng chấn động. Đó là một loại áp đảo âm dương phía trên, thuần túy là hủy diệt mà thành lực lượng. Không đợi hắn kịp phản ứng, oeng, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang. Hắn tùy thân không gian chứa vật ầm vang nổ tung. Âm dương nhị khí bình lại từ nội bộ bị cương ép phá vỡ, chia năm xẻ bảy. Vô số sắc bén vô song, ẩn chứa chu tiên kiếm ý mảnh vỡ hỗn hợp có ngập trời giết chóc kiếm khí, như là hủy diệt phong bạo giống như hướng hắn cuốn tới. Càng đáng sợ chính là, một tòa bao phủ thiên địa, sát khí doanh tiêu vi hình chu tiên kiếm trận, tại vỡ vụn bình trong cơ thể trong nháy mắt thành hình. Tứ sát kiếm quang, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên tứ sứ khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, như là bốn đầu ác long, mang theo diệt tuyệt tất cả ý chí, đem hắn gắt gao khóa chặt. Trong kiếm trận, Giang Đồng cầm kiếm mà đứng, áo bào phần phật, ánh mắt băng lãnh như vạn cổ hàn băng, quanh thân kiếm ý ngút trời, nào có nửa phần bị luyện hóa bộ dáng. Không có khả năng. Kim sĩ đại bằng phát ra kinh hãi gần chết thét lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Hắn mạnh nhất pháp bảo lại bị đối phương từ nội bộ công phá. Kim sĩ đại bằng, tử kỳ của ngươi tới. Giang Đồng thanh âm như là cửu lũ hàn phong, chu tiên kiếm trận toàn diện phát động. Âm dương nhị khí bình ầm vang bắn nổ tiếng vang, như là hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất kinh lôi, không chỉ có chấn mộng kim sĩ đại bằng, càng làm cho những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lấy thần niệm quan chiến tam giới các đại năng tâm thần run rẩy dữ dội, hãi nhiên thất sắc. Làm kia hủy diệt phong bạo trung tâm, bốn đạo màu sắc khác nhau lại giống nhau ẩn chứa giết chóc, hủy diệt, rơi vào, tuyệt diệt vô thượng chân ý kinh thiên kiếm cầu vồng phóng lên tận trời. Cũng trong nháy mắt diễn hóa thành một tòa bao phủ thiên địa, ngăn cách thời không, nhường vạn vật tàn lùi kinh khủng kiếm trận lúc, một chút tư lịch cực lão, từng trải qua phong thần hạo kiếp cổ lão tồn tại, cơ hồ dọa đến thần hồn xuất hiếu. Kia là Chu Tiên kiếm trận. Một đạo thần niệm phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chu Tiên tứ kiếm đã sớm bị xiển giáo bốn vị đệ tử chia cắt, phân biệt trấn áp, như thế nào tái hiện thế gian? Là Thông Thiên giáo chủ. Hắn trở về. Cái tên này dường như mang theo ma lực, trong nháy mắt câu lên vô số cổ lão tồn tại đáy lòng sâu nhất ác ngộng. Một kiếm kia diệt thế, vạn tiên triều bái đều túi đầu tiệt giáo thánh uy, cho dù đã qua vạn cổ, vẫn như cũng làm cho lòng người gan đều đứt. Toàn bộ hư không dường như đều bởi vì phần này tập thể sợ hãi mà đông lại mấy tức. Tỉnh táo. Các vị đạo hữu nhìn kỹ. Một đạo đối lập trầm ổn, lại giống nhau mang theo hoảng sợ ngây ngốc thần niệm băng lên, cái kiếm trận này mặc dù rất giống, sát ý ngập trời, nhưng uy lực cùng vậy chân chính hồng hoang thứ nhất sát trận so sánh, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Đây cũng không phải là nguyên bản Chu Tiên kiếm trận. Trải qua này nhắc nhở, chúng đại năng mới miễn cưỡng đè xuống tim đập nhanh, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, kiếm kia trận tuy khủng bố, có thể tùy tiện xé nát hậu tiên chí bảo âm dương nhị khí bình, nhưng tán phát đạo vận uy áp, sát thực kém xa trong trí nhớ vị kia thánh nhân cầm trong tay chính bản kiếm trận lúc, loại kia nhường đại la rơi vẫn, chuẩn thánh lui tránh tuyệt đối chi phối lực. Là, cái này xác nhận hàng gái. Một vị kiến thức bên bác cự phách trầm ngâm nói, nhưng cho dù là hàng gái, có thể nắm giữ như thế dọa người đi năng, gần như thượng phẩm tiên tiên linh bảo cực hạn, luyện chế bảo vật này người, giao đấu nói cùng kiếm đạo lý giải, đã bản lĩnh hết sức cao cường. Không phải là vị kia mất tích tiệt giáo cao đồ. Bất kể là ai luyện, kẻ này có thể khống chế trận này, chính là thiên đại nhân quả. Một đạo khác thần niệm tràn ngập kiên kỵ, Chu Tiên kiếm trận, dù chỉ là phản phẩm, cũng đại biểu một loại thái độ, một loại truyền thừa. Kẻ này không động được ga trong lúc nhất thời, âm thầm giao lưu tràn đầy ngưng trọng cùng kính sợ. Phòng chế Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, ý nghĩa tượng trưng, xa so với nó thực tế uy lực càng khiến người ta kinh hãi. Trung tâm chiến trường, kiếm trận uy năng cũng không bởi vì đại năng chấn kinh mà yếu bất mảy may. Kim Sĩ đại bằng đối mặt bất thình lình tuyệt sát chi cục, trong mắt kiệt ngạo cùng đắc ý đã sớm bị vô biên sợ hãi thay thế. Hắn cuồng hống một tiếng, dùng hết toàn thân pháp lực, đem âm dương đại đạo bản nguyên thôi phát đến cực hạn, trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn vô cùng, hắc bạch lưu chuyển, đạo vận do trời sinh thái cực âm dương lưu đồ. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thần thông, ẩn chứa thiên địa chí lý, từng ngăn lại qua đại La Kim Tiên nén giận một kích, cho bản vương ngăn trở. Hắn khàn giọng kiệt lực. Nhưng mà, tại phòng Chu Tiên kiếm trận kinh khủng phong mang trước mặt, này danh xưng vạn pháp bất xâm thái cực đồ, lại có vẻ như thế yếu ớt. Suy, giáng giáp. Lục Tiên kiếm tinh hồng kiếm mang dẫn đầu chẳng đến, pháp tắc giết chóc bộc phát, trực tiếp đem thái cực đồ xé mở một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, hãng tiên kiếm quỷ dị ánh sáng màu đỏ xâm nhập, an mòn, tan rã đạo cơ. Tuyệt tiên kiếm vô hình kiếm khí thì đoạn tuyệt khả năng lượng lưu chuyển. Cuối cùng, chủ trì tất cả Chu Tiên kiếm bản thể, mang theo thẩm phán kết thúc tất cả huy hoàng kiếm uy, một kích xuyên qua. Ầm ầm. Thái cực âm dương ngư đồ liền một hơi đều không thể chống đỡ, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Kiếm trận dư uy không giảm, tứ sát kiếm quang như là bốn đầu ác long, mạnh mẽ xung kích tại Kim Sĩ đại bằng bản thể phía trên. Phúc. Kim Sĩ đại bằng máu tươi cuồn cuộn, hộ thể yêu quang trong nháy mắt tán loạn, quanh thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, kia thân hoa lệ kim bảo bị kiếm khí xoắn đến nát bấy. Hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm, thân hình kịch liệt thu nhỏ, quang mang ảm đạm, cuối cùng lại bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa không còn là kia thần tuấn phi phàm, kim vũ sáng chói hồng hoang dị cẩm, mà là một cái lông vũ chọc hơn phân nửa, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Đột mao điểu, chật vật co quắp tại giữa không trung, run lẩy bẩy, trong mắt chỉ còn lại hoàn toàn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giang Đồng thân hình lóe lên, xuất hiện tại chọc cọp lông đại bằng trước người, mà không thay đổi đưa tay, một thanh bóp chặt cái cổ, như là mang theo một cái đợi làm thịt con gà. Bàng bạc pháp lực tràn vào, trong nháy mắt phong ấn toàn bộ tu vi cùng nguyên thần. Đề cử chuyên hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 131, đế quân, còn mời dừng bước. Chương 131, đế quân, còn mời dừng bước. Ngay tại Giang Đồng chuẩn bị đem cái này kẻ đầu sỏ áp tại thiên đình lúc, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kéo dài mà tường hòa Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đế quân, còn mời dừng bước. Thường Vân trải đường, phản âm trận trận. Đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tỷ bình, chân đạp liên hải, vẻ mặt thương xót xuất hiện tại cách đó không xa. Nàng ánh mắt đảo qua Giang Đồng trong tay cái kia thảm không nỡ nhìn chọc cọng lông đại bằng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, lập tức nhìn về phía Giang Đồng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Thiên Đồng đế quân, chúc mừng đế quân thần thông đại thành, cầm nã kẻ này. Không sai, thượng tiên có đức yêu sinh, ngã Phật Như Lai cũng từng mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù phạm phải ngập trời tội nghiệp, nhưng nếu có thể chân tâm quy y, sáng hối trước không phải, lấy Phật pháp độ hóa, chưa hẳn không thể trở thành bảo vệ tam giới thiện thần. Nàng có chút dừng lại, ngữ khí càng thêm thân thiết, nhưng cũng giấu giếm lời nói sắc bén. Đế quân, cần biết này bằng thân phận đặc thù, hắn chính là ngã Phật Như Lai tọa tiền hộ pháp Minh Vương, càng là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ. Khổng Tước Đại Minh Vương tại Phật môn có công lớn đức, đại nhân quả, mong rằng đế quân xem ở Phật môn cùng ta Phật Như Lai trên mặt, mở một mặt lưới, đem hắn giao cho bần tăng, mang về Linh Sơn, chặt chẽ quản thúc, khiến cho lập công chủ tội. Như đế quân khăng khăng đem hắn áp phó thiên đình, sợ tăng thêm phân tranh, tại tam giới yên ổn bất lợi a. Lời nói này vừa đấm vừa xoa, đã khiêng ra lòng dạ từ bi đại nghĩa, lại chỉ ra Kim Sĩ Đại Bằng cường ngạnh vô cùng bối cảnh, cuối cùng càng là mịt mờ ám hiệu cưỡng ép mang đi khả năng đưa tới Phật đạo xung đột, áp lực trực tiếp cho tới giang đồng. Tất cả âm thầm chú ý đại năng đều nín hơi ngưng thần, muốn nhìn một chút vị này phong mang tất lộ thiên đồng đế quân đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối cái này đến từ Phật môn đỉnh tiêm đại năng quyên giải. Là thỏa hiệp, vẫn là cứng rắn đến cùng. Giang Đồng mang theo trong tay không ngừng dãy rủa nghẹn ngào chọc cọng lông Đại Bằng, nên tiếp Quan Âm kia nhìn như từ bi kỳ thực ánh mắt thâm thúy, nên miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, ánh mắt nhìn thẳng Quan Âm, không hề nhượng bộ chút nào, mở một mặt lưới. Đại sĩ lời ấy sai rồi. Phật môn thường nói chung sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi. Kia vô ưu thành 10 vạn bách tính tội gì? Giáp tí thái tuế dương nhậm tội gì? Bọn hắn bị yêu nghiệt này thôn vệ thời điểm, có thể từng có ai đối bọn hắn mở một mặt lưới? Hắn ngữ khí dần dần nặng, mang theo đè nén tức giận cùng chất vấn, như Lai Thế Tôn từng nói, Tây Như Hạ Châu tại Trì Hạ, chính là địa linh nhân kiệt, người người hướng thiện cực lạc tịnh thổ. Có thể hôm nay, cái này tịnh thổ bên trong lại ra nuốt 10 vạn nhân tộc ma đầu. Mà Phật môn phản ứng đầu tiên, đúng là bao che chở. Đại sĩ, đây cũng là Phật môn nói tới từ bi cùng tịnh thổ sao? Hôm nay gặp mặt, Giang Đồng thật là nửa điểm chưa từng nhìn thấy. Lời nói này, nói năng có khí phách, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trực tiếp đem Phật môn rêu rao từ bi cùng hiện thực che chở ở giữa mâu thuẫn, trần trụi vạch trần đi ra. Quan Âm Bồ Tát kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Nàng trầm mặc một lát, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại tăng thêm mấy phần, mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo ý vị, "Đế quân, ngươi nhưng có biết Như Lai Thế Tôn cùng Khổng Tước Phật Mẫu thủ đoạn thần thông. Này hai vị đều là chạm đến Hôn Nguyên cánh cửa, từng cùng Tiên Đạo Thánh Nhân giao thủ vô thượng tồn tại. Ngươi hôm nay như khăng khăng mang đi đại bằng, chính là đồng thời đắc tội hai vị này. Ngươi chỗ dựa vào thiên đỉnh, chỉ sợ che chở không được ngươi." Lời này đã gần như trần trụi uy hiếp, chỉ ra Kim Sĩ Đại Bằng phía sau kia đủ để dung chuyển tam giới lực lượng kinh khủng, ám chỉ Giang Đồng như khư khư cố chấp, chắc chắn dẫn tới tai họa ngập đầu. Âm thầm chú ý nơi đây các đại năng, thần niệm ba động cũng vì đó trì trệ. Quan Âm lời ấy, đã là đem át chủ bài lộ ra, liền nhìn cái này thiên đồng lựa chọn ra sao. Là thỏa hiệp tại cường quyền, vẫn là. Giang Đồng nghe xong, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bằng phẳng cùng quyết tuyệt. Ha ha ha. Đại sĩ lời nói, Giang Đồng há có thể không biết. Không tiên ngũ sắc thần quang soát tận bản bật, như Lai trưởng Trung Phật quốc trấn áp cả khôn, uy danh của bọn hắn, tam giới ai không biết, ai không hiểu. Tiếng cười im bặt mà dừng, Giang Đồng ánh mắt như điện, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại chấn động lòng người lực lượng, nhưng là đại sĩ có biết một câu ngạn ngữ, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lông Hồng, là bảo hộ thương sinh, là bảo vệ thiên điều, là kia 10 vạn đoan hồn lấy một cái công đạo mà chết, ta Giang Đồng chết có ý nghĩa, nặng như Thái Sơn, như bởi vì e ngại cường quyền, liền đưa công đạo tại không để ý, xem đoan hồn như không, vậy cái này giống như sống tạm, cùng cái xác không hồn có gì khác, như vậy thiên thần không làm cũng được, như vậy sinh tử nhẹ tới Lông Hồng, chỗ của đạo. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, vừa dứt tiếng, thiên địa đều tĩnh. Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn động dung. Nàng cặp kia nhìn hết thế gian bi hoàn, thấy rõ lòng người biến ảo tuệ nhãn bên trong, lần đầu lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng xúc động. Nàng nhìn trước mắt vị này chức quan không tính tối cao, tu vi cũng không phải là đỉnh tiêm tuổi trẻ đế quân, dường như thấy được một quả thuần túy, nóng bỏng, không sờn lòng đạo tâm. Phần này vì trong lòng công nghĩa, không tiếc lấy thân tuấn đạo quyết tuyệt, tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh thấy không nhiều. Mà những cái kia giấu ở chỗ tối đại năng thần niệm, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kẻ này lại có như thế tâm tính, nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Lông Hồng. Nói hay lắm a. Nhiều ít đại la kim tiền, tu luyện ước vào năm, ngược lại mất phần này xích tử chi tâm, sợ đầu sợ đuôi. Thiên đỉnh, lại ra nhân vật như vậy. Quan Âm Bồ Tát thật sâu nhìn xem Giang Đồng, thật lâu, rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong thiếu đi mấy phần quy nhủ, nhiều hơn mấy phần ý vị phức tạp, "Đế quân, đạo tâm kiên định, bần tăng bội phục. Đã như vậy, bần tăng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là con đường phía trước gian nguy, mong rằng đế quân tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, nàng không còn lưu lại, dưới chân liên đài chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang, trở về Linh Sơn phương hướng. Tấm lưng kia, dường như mang theo một tia khó nói lên lời buồn bồ cớ. Giang Đồng đưa mắt nhìn Quan Âm rời đi, trong lòng không có chút rung động nào. Hắn nắm thật chặt trong tay giam cầm Kim Sĩ Đại Bằng, đã không còn bất cứ chút do dự nào, lái đột quang, kiên định không thay đổi hướng lấy Nam Tiên môn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn, tại rất nhiều phức tạp thần niệm nhìn soi mói, lộ ra dị thường thẳng tắp cùng quyết tuyệt. Lăng Tiêu bảo điện, vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ. Mà giờ khắc này, trong điện bầu không khí lại ngưng trọng đến như là thực chất. Văn võ tiên khanh phân loại hai bên, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thở mạnh. Ngọc Đế ngồi cao cửu long ghế dựa, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại nổi sóng chập trùng, phức tạp khó hiểu. Thiên Đồng Đế quân Giang Đồng, một thân nhung trang, áp lấy một cái lông vũ trọc hơn phân nửa, khí tức bề ngoài, ánh mắt nhưng như cũ kiệt ngạo oán độc chọc quặng lông kim xí đại bằng, nhanh chân đi vào trong điện. Hắn đem đại bằng ném tại trước điện, chắp tay cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ. Thân phụng chỉ cầm nã đổ thành vệ thần chi trọng phạm kim xí đại bằng, hiện đã công thành. Phạm nhân ở đây, mời bệ hạ thanh tài. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 132, ai dám thẩm phán ta? Chương 132, ai dám thẩm phán ta? Thanh âm âm vang, quanh quẩn tại yên tĩnh trong đại điện, càng lộ vẻ nói năng có khí phách. Ngọc Đế ánh mắt rơi vào điện hạ kia chật vật không chịu nổi kim xí đại bằng trên thân, lại đảo qua phía dưới sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định Giang Đồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng có lúc, hắn mới bước lên thiên đế chi vị, cũng giấu trong lòng dọn sạch màn mũ, bảo hộ thương sinh hoài nguyện, đã từng như thế phong mang tất lộ, không sợ cường quyền. Nhưng mà, ước vạn năm tuế nguyệt, thánh nhân đánh cờ, thế lực khắp nơi cả tay, thiên đình nội bộ phân tranh, đã sớm đem kia phần góc cạnh san bằng, còn lại, càng nhiều là cân nhắc cùng thỏa hiệp. Hắn nhìn xem Giang Đồng, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, có thưởng thức, có cảm khái, càng có một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Thái khanh vất vả. Ngọc Đế thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài, lập tức chuyển thành uy nghiêm, kim sĩ đại bằng. Ngươi tàn sát 10 vạn sinh linh, tàn sát thiên đình chính thần, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi có thể nhận tội. Kia chọc cọp lông đại bằng tuy bị giam cầm, hung tính không giảm, nghe vậy lại dùng rằng ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai, thanh âm khàn giọng lại tràn ngập khiêu khích, nhận tội. Ha ha ha. Ngọc Đế lao nhi, ngươi thấy rõ ràng, ta là kim sĩ đại bằng, thì ta là Khổng Tuyên, ta lại như lai hắn mẹ ruột cậu, ngươi dám đụng đến ta, ai dám thẩm phán ta? Nhìn xem ngươi thủ hạ này đem ta đánh thành bộ dáng gì, để cho ta tại tam giới mặt mũi mất hết. Hôm nay nếu không cho ta lời giải thích, ngày khác thì ta cháu trai nhất định phải ngươi thiên đỉnh gà chó không yên. Càn rỡ, cực độ càn rỡ. Trong điện chúng tiên nghe vậy đều biến sắc, một chút nhát gan thậm chí rụt cổ một cái. Khổng Tuyên, như lai chi danh, như là hai tòa thái cổ thần sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Ngọc Đế sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Đồng mày kiếm dựng lên, tiến lên một bước, không nói hai lời, giơ chân lên, ẩn chứa cựu chuyển huyền công bàng bạc cự lực một cước, mạnh mẽ giẫm tại kim sĩ đại bằng trên lưng. Bành! Một tiếng vang trầm, kim sĩ đại bằng gào lên thê thảm, vốn là trọng thương thân thể tổn thương càng thêm tổn thương, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức càng thêm yếu ớt, điểm này còn sót lại phách lối khí diễm bị triệt để dẫm diệt, chỉ còn lại sợ hãi cùng càng sâu gán độc. Hắn co quắp tại, run lẩy bẩy, không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ có thể dùng cặp mắt ưng kia gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đồng, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ồn ào. Giang Đồng thu hồi chân, ngữ khí đạm mạc, dường như chỉ là đạp một con run rế, vậy hạ tra hỏi, thành thật trả lời chính là, lấy ở đâu cái này rất nhiều nói nhảm. Một cước này, long trời lở đất. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện, lặng ngắt như tờ. Tất cả tiên thần đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Giang Đồng, dường như không biết hắn đồng dạng. Cuồng, thật ngông cuồng. Kim sĩ đại bằng đủ cuồng, kia là ỷ vào bối cảnh. Có thể cái này thiên đồng, là thật không sợ hại a. Liên Khổng Tuyên, như lai mặt mũi đều không chút nào cho, trực tiếp tại Lăng Tiêu Điện bên trên chân đạp hoàng thân quốc thích. Liên Ngọc Đế đều vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lại sinh ra mấy phần không hiểu bội phục. Hắn tự hỏi, cho dù tại chính mình nhất vừa niên kỷ, chỉ sợ cũng làm không được quyết tuyệt như vậy. Khung Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng dị dạng, không còn cho Kim Sĩ Đại Bằng cơ hội mở miệng, trực tiếp tuyên bố, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ thiên đế uy nghiêm, tội yêu Kim Sĩ Đại Bằng, tội ác chồng chất, thiên lý năng dùng. Sự thật tin tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, không cần bàn lại. Áp phó trảm yêu đệ, lập tức xử tử. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Thần tại. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, không người đáp. Thứ ngươi phụ trách giám trảm, không được sai sót. Thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm dường như mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ, nhưng vẫn như cũ linh mệnh. Cái gì? Lập tức xử tử. Vậy hạ nghĩ lại a. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Chúng tiên quả thực không thể tin vào tai của mình. Nguyên lai tưởng rằng bệ hạ sẽ cân nhắc lợi hại, đem lại bằng cầm tù hoặc giao cho Phật môn xử lý, không nghĩ tới đúng là trực tiếp xử tử. Nay bằng với đồng thời làm mất lòng Khổng Tuyên cùng Như Lai hai vị đỉnh tiêm chuẩn thánh a. Kim Sĩ Đại Bằng càng là ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng. Hắn coi là nhiều nhất là cầm tù, không nghĩ tới Ngọc Đế dám giết hắn. Không, Ngọc Đế, ngươi không thể giết ta. Thì ta là Khổng Tuyên, mẹ ta là Phượng Tổ. Ngươi ấn xuống đi. Ngọc Đế không kiên nhẫn vắt tay. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, đem không ngừng dãy rủa gào thét Kim Sĩ Đại Bằng lôi ra Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế đứng dậy, ánh mắt đảo qua chúng tiên, chư vị ái khanh, theo chấm rời bước Trảm Yêu Đài, xem hình. Trảm Yêu Đài ở vào Thiên Đình cực lệnh chi địa. Nơi đây quanh năm bao phủ tại huyết sắc sát mây bên trong, trong không khí tràn ngập nồng đậm không tiêu tan huyết tinh cùng oán lệ chi khí. Đài cao ngàn trượng, toàn thân từ màu đỏ sầm lục tiên thạch xây thành, trên vách đá khắc đầy trấn áp, mất hồn, phá hủy kinh khủng phù văn. Đài đỉnh trung ương, đứng sừng sững lấy một cây thô to vô cùng, cuốn quanh lấy đen nhánh xiển xích hình thiên trụ, cán đã bị khô cạn vết máu màu đỏ sầm thấm đẫm, tản ra làm người sợ hãi tử vong khí tức. Nơi này là Thiên Đình xử quyết trọng phạm, đại yêu, ma đầu chi địa, không biết có bao nhiêu hung ngoan ở đây hình thần câu diện. Kim Sĩ Đại Bằng bị thiên đạo xiềng xích một mực trói buộc tại hình thiên trụ bên trên, hiện lên lớn hình chữ. Kia xiềng xích gần chứa thiên đạo pháp tắc chi lực, chuyên khắp tiên yêu ma thần, mặc hắn thần thông quảng đại, cũng tránh thoát không được. Giờ phút này, vị này đã từng không ai bị nổi yêu vương, trên mặt sớm đã không có phép lối, chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn cho tới giờ khắc này vẫn không thể tin được, thiên đình lại thực có can đảm giết hắn. Dưới đài, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long liễn, chúng tiên đứng trang nghiêm. Giang Đồng đứng tại hàng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên đài đại bằng. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay tiên đế sắc lệnh, đi đến trước sân khấu, mặt không biểu tình, tướng lệnh tiện hướng không trung ném đi, cao giọng tuyên nói, phụ thiên thừa vận, thiên đế chiếu biết, tội yêu Kim Sĩ Đại Bằng, tàn sát sinh linh, giết chính thần, tội ác tày trời, thiên địa không dung. Nay áp phó trảm yêu đệ, chịu thiên phạt thần lôi chi hình, lấy đăng thiên điều. Hành hình. Trảm chữ xuất khẩu, thiên địa đột biến. Trảm yêu đài trên không, huyết sát sát mây điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái to lớn lôi đỉnh vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, thủy diệt tính năng lượng cấp tốc ngưng tụ. Đạo đạo thô như cột cung điện, màu sắc cám kim, ẩn chứa thiên đạo hình phạt ý chí kinh khủng lôi đỉnh, thiên phạt thần lôi, như là nộ long giống như gầm thét, xé rách trường không, một đạo tiếp một đạo, mạnh mẽ bổ về phía hình thiên trụ bên trên Kim Sĩ Đại Bằng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dòng dã 12 đạo thiên phạt thần lôi, không chút gì gián đoạn đánh kích mà xuống. Chói mắt lôi quang đem toàn bộ Trảm Yêu Đài chiếu rọi đến giống như ban ngày. Linh hai nhức góc lôi minh nhường chúng tiên thần hồn chập chờn. Lôi quang bên trong truyền đến Kim Sĩ Đại Bằng thê lương tới không giống tiếng người tuyệt vọng rú thảm. Hắn yêu thể ở trong sấm sét cấp tốc cháy đen, thành than, vỡ vụn. Hộ thể yêu quang, âm dương nhị khí, tại thiên đạo hình phạt trước mặt như là giấy giống như yêu ớt. Cuối cùng một tia chớp rơi xuống, lôi quang tan hết. Hình thiên trụ bên trên, dấu tuyết liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Kim Sĩ Đại Bằng khí tức nguyên thần chấn động, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Hình thần câu diện, dưới đài chúng tiên hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Một vị bối cảnh thông thiên yêu vương, cứ như vậy, chết. Giang Đồng nhìn xem trống rỗng hình thiên trụ, nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Tại cuối cùng một đạo lôi quang chôn vùi tất cả sát na, hắn dường như bắt được Kim Sĩ Đại Bằng văng tới cái kia đạo cực hạn ánh mắt toán độc, cùng một câu trực tiếp vang vọng tại hắn nguyên thần chỗ sâu truyền âm, "Thiên Đồng, ta nhất định phải làm cho ngươi chết." Đế cử chuyển hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 133, thù này không báo, thế không bị bằng. Chương 133, thù này không báo, thế không bị bằng. Cái này đoán niệm chi sâu, không giống người sắp chết tuyệt vọng nguyên rủa, ngược lại giống như là một loại chắc chắn tuyên cáo. Bệ hạ, hành hình hoàn tất. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phục mệnh. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình, về Lăng Tiêu Điện. Trở lại Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế đối Giang Đồng lớn thêm ca ngợi, ban thưởng một hạt bát chuyển kim đan, Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Thái Ức Kim Đan trở phong phú ban thưởng. Giang Đồng tạ ơn lĩnh thưởng, nhưng trong lòng kia kia lo nghĩ lại vùng đi không được. Chiêu hội tại một mảnh quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc, chúng tiên nghị luận ở Mỹ, đều cảm giác việc này tuyệt không có khả năng như vậy chấm dứt. Thiên Đồng Đế quân khẳng định sẽ bị Phật môn thanh toán. Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Quan Thế Âm Bồ Tát lái liên đài, xuyên qua tầng tầng tường vân, rơi vào trước điện. Nàng đi lại hơi có vẻ vội vàng, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng cũng không hiểu, trực tiếp đi hướng kia ngồi ngay ngắn cửu phẩm liên đài phía trên, kim quang và trượng, khuôn mặt từ bi mỉm cười Phật Tổ Như Lai. Đệ tử Quan Âm, bái kiến Thế Tôn. Quan Âm Bồ Tát không người chắp tay trước ngực. Như Lai Phật Tổ mắt sáng như nước, sớm đã thấy rõ tất cả, thanh âm rộng lớn mà bình thản, "Quan Âm tôn giả, chuyến này vất vả." "Chuyện như thế nào?" Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu, ngữ khí mang theo vài phần trầm thống cùng bẩm báo ý vị, "Về Thế Tôn, kia Thiên Đồng Đế quân tính tình cương liệt, đạo tâm kiên định, đệ tử chưa thể khuyên về đại bằng hộ pháp." Hắn đã xem đại bằng áp hướng thiên đỉnh. Vừa rồi đệ tử cảm ứng được Trảm Yêu Đài thiên phạt thần lôi đã động, đại bằng hộ pháp khí tức đã tiêu tán. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi thấp, hình như có không đành lòng. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, liên đài bên trên Như Lai Phật Tổ, chẳng những không có mảy may tức giận hoặc tiếc hận, kia từ bi nụ cười ngược lại càng tăng lên mấy phần, thậm chí mang theo một tia rõ ràng trong lòng ý vị. Ha ha ha, Như Lai cười khẽ một tiếng, tiếng như hồng trùng, quanh quần đại điện, Quan Âm tôn giả, ngươi cùng nhau. Quan Âm khẽ giật mình, Thế Tôn lời ấy ý gì? Đại bằng hộ pháp cũng không chân chính bất lạc. Như Lai Phật Tổ chậm rãi nói, ngữ khí bình thản lại long trời lở đất. Cái gì? Dù là Quan Âm Bồ Tát tu vi cao thầm, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm, giờ phút này cũng không nhịn được ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Kia thiên phạt thần lôi chi uy, đệ tử rõ ràng cảm ứng được bất quá là Lý Đại Đạo cường chi thuật mà thôi. Như Lai Phật Tổ cắt ngang nàng, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả trí tuệ quan mang, Ngọc Đế bệ hạ chính là tam giới chi chủ, thống ngự hoàn vũ, trí tuệ như biển. Hắn sao lại không biết trong đó lợi hại? Há lại sẽ thật vì chuyện này, cùng ta Phật môn, cùng Phượng Hoàng nhất mạnh hoàn toàn bị mặt. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, kia Trảm Yêu Đài bên trên chôn bụi, bất quá là Thái Bạch Kim Tinh lấy huyền diệu thần thông phối hợp chết thay khôi lỗi diễn một màn kịch, cho tam giới chúng sinh một cái công đạo mà thôi. Chân chính Kim Sĩ Đại Bằng, giờ phút này ngay tại thiên đỉnh nơi nào đó tĩnh dưỡng đâu. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt minh ngộ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thì ra đây hết thảy, theo Ngọc Đế quả quyết hạ lệnh xử quyết, tới Trảm Yêu Đài hành hình, đúng là một trận ngầm hiểu ý giao dịch cùng biểu diễn. Mục đích chính là đã giữ gìn Thiên Đình mặt mũi, lại thực tế bảo toàn Kim Sĩ Đại Bằng, toàn các phương thể diện. Mà kia Thiên Đồng Đế quân Giang Đồng, chỉ sợ là duy nhất bị mơ mơ màng màng, hoặc là nói, là duy nhất chăm chú chấp hành thiên điều người. A Di Đà Phật, thì ra là thế. Quan Âm Bồ Tát tuyên tiếng niệm Phật, trong lòng đối Ngọc Đế thủ đoạn chính trị có nhận thức sâu hơn, đồng thời cũng đúng Giang Đồng tình cảnh sinh ra một tia phức tạp cảm khái. Tôn giả Như Lai Phật Tổ dặn dò nói, ngươi lại chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, thân hướng Lăng Tiêu Điện một chuyến, thay ta Phật môn cảm tạ Ngọc Đế bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng cảm tạ đối ta Phật môn hộ pháp thích đáng an trí. Sau đó, liền đem đại bằng hộ pháp tiếp về Linh Sơn chặt chẽ quản giáo a. Đệ tử tuân chỉ. Quan Âm Bồ Tát ngầm hiểu, không người lĩnh mệnh mà đi. Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, thần sắc bình tĩnh, dường như ngày trước trận kia lôi đỉnh sự quyết chưa hề xảy ra. Lúc này, ngoài điện tiên quan tuân lệnh, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, phụ Như Lai Phật Tổ pháp chỉ, đến đây yết kiến. Tuyên. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay danh mục quà tặng, đi lại thong dong đi vào trong điện, đi theo phía sau hai tên lực sĩ, giơ lên mấy cái bảo quang loẹt loẹt cái dương. Bần tăng Quan Âm, phụ ngã Phật Như Lai pháp chỉ, chuyên tới để bái kiến đại thiên tôn. Quan Âm Bồ Tát không người thi lễ, thanh âm réo rắt, ngày trước ta Phật môn hộ pháp Kim Sĩ Đại Bằng, xúc phạm thiên điều, nghiệp chướng nặng nề, may mắn được đại thiên tôn nhìn rõ mọi việc, theo lẽ công bằng xử trí, lấy đăng thiên uy. Ngã Phật Như Lai đặc mệnh bần tăng đến đây, cần cố lễ mọn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Như Lai pháp chỉ nói, thiên đình luật pháp sâu nghiêm, tam giới cộng tôn, Phật môn cũng làm tuân thủ nghiêm ngặt. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã cảm tạ Ngọc Đế chấp pháp, lại cường điệu Phật môn tuân thủ nghiêm ngặt tiên quy cho song phương 10 phần bậc thang. Ngọc Đế trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, vuốt râu nói, Phật tổ khách khí. Thiên đình thống ngự tam giới, tự nhiên lấy thiên điều làm trọng. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù đã đền tội, không sai Phật tổ có này tâm ý, chấm lòng rất an ủi. Lễ vật, chấm liền nhận. Ngay tại lần này quân thần hòa thuận Phật đạo hòa hợp lời xã giao tiến hành lúc, Thái Bạch Kim Tinh lặng yên theo chắc điện đi ra, phía sau hắn đi theo một người mặc mới tinh tăng bảo, túi đầu, khí tức tựa hồ có chút suy yếu thân ảnh, chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Chỉ là giờ phút này trên người hắn không có chút nào vết thương, hiển nhiên đã bị chữa trị, chỉ là ánh mắt chỗ sâu kia kiệt ngạo cùng bá độc, lại so trước kia càng lớn. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật. Đại Thiên Tôn, này nghiệt chướng tuy mông, được thiên ân, tạm giữ lại thân thể tàn phế, không sai tội nghiệt sâu nặng, ngã Phật Như Lai ý muốn đem nó mang về Linh Sơn, giam cầm tại công đức trì bờ, lấy vô thượng Phật pháp, gột rửa hung tính, hóa giải nghiệp lực, để tương lai có thể lập công chu tội, mong rằng Đại Thiên Tôn chuẩn đồng ý. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, đuốt cằm nói, "Ân, Phật tổ lòng dạ từ bi, muốn lấy Phật pháp độ hóa, cũng là chuyện tốt một cọng." Chuẩn đấu. Nhìn kẻ này ngày sau có thể chân tâm ăn năn, không phụ Phật tổ cùng chấp kỳ hàm nhìn. Đa tại Đại Thiên Tôn. Quan Âm Bồ Tát lại thi lễ, sau đó chuyển hướng Kim Sĩ Đại Bằng, ngữ khí chuyển thành trang nghiêm, "Đại Bằng, còn không cảm ơn Ngọc Đế bệ hạ ân không giết." Kim Sĩ Đại Bằng cưỡng chế lấy trong lòng khuất đục cùng lửa giận, tiến lên một bước, cực kỳ miễn cưỡng không mình hành lễ, thanh âm khàn khàn, "Tạ Ngọc Đế bệ hạ, ân không giết." Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngọc Đế khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống. Quan Âm Bồ Tát liền dẫn Kim Sĩ Đại Bằng rời đi Lăng Tiêu Điện. Vừa ra Nam Thiên Môn, Kim Sĩ Đại Bằng trên mặt điểm này ngụy trang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ngập trời oán giận. Hắn quay đầu nhìn về phía kia nguy nga thiên cung, nhất là Thiên Đồng phủ phương hướng, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên Đồng, Thiên Đồng. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, nếu không phải là ngươi, bản vương sao lại chịu này vô cùng nhục nhã? Thú này không báo, thế không bị bằng. Hắn lặng yên kết động một cái pháp quyết, một sợi cực kỳ mịt mờ yêu khí thần niệm, hóa thành một cái vô hình truyền âm pháp ấn, lặng yên không một tiếng động xuyên việt tầng tầng không gian, hướng phía Thiên Đồng phủ phương hướng, bắn nhanh mà đi. Cái này pháp ấn cũng không quá lớn uy lực, lại ẩn chứa hắn đầy ngập hận ý cùng một cái rõ ràng tin tức, hắn muốn để Giang Đồng biết, hắn không chết. Hơn nữa, báo thủ sắp bắt đầu. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tập. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 134, làm cho người thất vọng tiên đỉnh. Chương 134, làm cho người thất vọng tiên đỉnh. Làm xong đây hết thảy, Kim Sĩ Đại Bằng mới đi theo Quan Âm Bồ Tát, lái đột quang, hướng phía Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Chỉ là tấm lưng kia, tràn ngập sự không cam lòng cùng ngang ngược, hiển nhiên, cái gọi là Phật pháp độ hóa chỉ sợ khó mà hóa giải trong lòng của hắn tích tụ vạn trượng lệ khí. Đế quân, bên ngoài phủ có Kim Sĩ Đại Bằng đưa tin huyễn ảnh cầu kiến. Giang Đồng nhướng mày, trong lòng kia chút bất an đống nhiên phóng đại. Hắn xuất quan đi vào phòng trước, chỉ thấy một cái quanh quẩn lấy nhàn nhạt yêu khí truyền âm thạch lơ lửng giữa không trung. Hắn vừa bước vào trong sảnh, kia truyền âm thạch liền ba một tiếng vỡ vụn, hóa thành một đạo Kim Sĩ Đại Bằng hư ảo hình ảnh. Hình ảnh bên trong đại bằng, mặc dù vẫn là chọc cọp lông bộ dáng, nhưng trong ánh mắt oán độc cùng kiệt ngạo lại so tại Trảm Yêu Đài lúc càng tăng lên. Nồng đậm sát ý cơ hồ muốn xuyên thấu qua huyễn ảnh tràn ngập ra. Thiên Đồng, huyễn ảnh mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo trêu tức cùng càng rỡ, có phải hay không coi là bản vương đã chết? Ha ha ha. Ngây thơ, ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Ta căn bản không chết. Trảm yêu đài bên trên chết, bất quá là con rối thế thân. Ngọc Đế Lao Nhi cùng Thái Bạch Kim Tinh, sao dám thật giết ta? Ngươi liền chờ xem, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định phải để ngươi. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Ha ha ha, tiếng cười càn rỡ tại trong sảnh quen quẩn. Giang Đồng sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh như xương. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, không chờ ảo ảnh kia nói xong, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình cự lực liền đem cái này làm cho người buồn nôn huyễn ảnh hoàn toàn đánh sơ xác, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Trong lòng không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh. Quả nhiên, không chết. Hắn thấp giọng tự nói, tất cả manh mối trong nháy mắt quán thông, giao ra đại bằng lúc Thái Bạch Kim Tinh trong nháy mắt đó chần chờ, Ngọc Đế nhìn như quả quyết kỳ thực thâm ý khó dò phán quyết, chẳng yêu đại bên trên cái kia quá thuận lợi hành hình, cùng cuối cùng cái kia đạo quỷ dị truyền âm. Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng một sự thật, cái này căn bản là một trận diễn cho tam giới nhìn vở kịch. Một trận Ngọc Đế, Phật môn thậm chí khả năng bao quát Khổng Tiên ngầm hiểu ý thỏa hiệp. Mà chính mình, cái này một lòng mong muốn giữ gìn chính nghĩa, chấp hành thiên điều thiên đồng nguyên soái, bất quá là tuần vui này bên trong một cái nhất tích cực, nhưng cũng buồn cười nhất quân cờ. 10 vạn nhân tộc lỡ máu, giáp tí thái thuế dương nhậm hy sinh, tại kim sĩ đại bằng kia thông thiên bối cảnh trước mặt, lại nhẹ như lông hồng. A Giang Đồng nết miệng lên một vệ tự rêu mà băng lãnh độ cong. Hắn cảm giác ngực giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, đè nén khó chịu. Hắn vẫn cho là thiên đình là trật tự cùng công nghĩa biểu tượng. Hiện tại xem ra, thiên đình là Ngọc Đế thiên đình, là thế lực khắp nơi đánh cờ bàn cờ, lại duy chỉ có không phải nhân tộc thiên đình, càng không phải là công nghĩa thiên đình. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Một loại khắc sâu xa cách cảm giác cùng thất vọng lan tràn trong lòng hắn, nhưng hắn cũng không sa sút tinh thần, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định. Chỗ dựa sơn sẽ ngược, dựa vào người người sẽ chạy. Chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng căn bản. Hắn quay người, nhanh chân đi hướng mặt thất, kim sĩ đại bằng. Phật môn, còn có cái này làm cho người thất vọng thiên đình. Sổ sách những này, chúng ta sẽ chậm chậm tính. Phòng bế quan cửa đá, ầm ầm đóng cửa. Đem ngoại giới hỗn loạn cùng tính toán, hoàn toàn ngăn cách. Tu luyện, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Giang Đồng lui tả hữu, ngồi một mình tinh thất. Hắn lấy ra Ngọc Đế ban tặng bát chuyển kim đan. Đan dược lớn chừng trái nhãn, kim quang lưu chuyển, đan hà lượn lờ, tản mát ra bảng bạc như biển tinh thuần năng lượng cùng huyền ảo mảnh vỡ đại đạo. Hắn không chút do dự đem kim đan ăn vào. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cô nóng bỏng hồng lưu, phóng tới toàn thân. Cựu truyền huyền công tự chủ điên cuồng vận chuyển, tham lam thôn vệ, luyện hóa cố này tinh thuần năng lượng. Nhục thể của hắn dường như hóa thành một tòa to lớn lò luyện, khí huyết như trường giang đại hà giống như lao nhanh gào thét, gân cốt cùng băng lên, phát ra long ngâm tượng rít gào thanh âm. Làn da mặt ngoài, huyền ảo phù văn không ngừng hiện, lưu chuyển, nhục thân cường độ cùng sinh mệnh lực ngay tại xảy ra bay vọt về trước. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cố gắng luyện hóa bắt chuyển kim đan, tu luyện cửu chuyển huyền công năng lượng hấp thu chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần năng lượng chuyển hóa hiệu suất, thu hoạch được vạn lần nhục thân rèn luyện hiệu quả. Nguyên bản cần dài rằng giật thời gian khả năng tiêu hóa hấp thu bắt chuyển kim đan chi lực, bị cực tốc chuyển hóa. Thái ớt kim tiên hậu kỳ hàn rào, tại cỗ này bàng bạc lực lượng trùng kích vào, biến lão đảo muốn ngã. Bèn, không biết qua bao lâu, Giang Đồng thể nội truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá. Quanh thân xanh ngọc bảo quang đống nhiên nội liễm, biến càng thâm thúy hơn, nặng nề. Khí huyết bình tĩnh lại, lại ẩn chứa sức mạnh càng khủng bố hơn. Cựu chuyển huyền công, thứ thất chuyển hậu kỳ. Nhục thân tu vi, chính thức bước vào thái ớt kim tiên hậu kỳ. Hắn đưa ánh mắt về phía mới nắm giữ hai đại thần thông, Thái Dương chân hỏa cùng Kim Ô hóa hồng chi thuật. Đây là đủ để cho đại La Kim Tiên đều mơ ước đỉnh cấp tiên phú thần thông. Trong tinh thất, Giang Đồng tâm niệm vừa động, thi triển Thiên Cương thần thông thai hóa dị hình. Thân hình tại mông lung quang mang bên trong biến hóa, hóa thành một tôn thần tuấn phi phàm, ba chân đạp đất, toàn thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng nóng tam túc Kim Ô. Tuy không phải bản thể, lại hoàn mỹ kế thừa Kim Ô bản nguyên khí tức cùng thần thông hạt giống. Hóa thành Kim Ô, hắn đối hỏa chi pháp tắc cảm giác trong nháy mắt tăng lên vô số cấp độ. Hắn ngắm chìm tâm thần, dẫn đạo thể nội kia tia được từ vẫn là Kim Ô Thái Dương chân hỏa bản nguyên, cẩn thận cảm ngộ giữ dằn, tinh hóa, sáng sinh cùng hủy diệt cùng tồn tại đặc biệt pháp tắc vật luật. Hắn dường như đưa thân vào hồng hoang thái cổ Thái Dương tinh hạch, cảm thụ được tia thai nén bản vật, cũng có thể thiêu tất bản vật trí cao nhiệt lượng. Trong ý thức, vô số ngọn lửa màu vàng phù văn sinh diệt lưu chuyển, cấu thành mặt trời đại đạo nền tảng. Trước tu luyện Thái Dương chân hỏa, đốt. Kiểm tra tới túc chủ cố gắng cảm ngộ Thái Dương chân hỏa bản nguyên, tu luyện Kim Ô thiên phú thần thông, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần pháp tắc cảm ngộ hiệu suất, thu hoạch được vạn lần thần thông nắm giữ tốc độ. Kia thâm ảo tối nghĩa Thái Dương chân hỏa huyền bí, tại Giang Đồng trong mắt biến trước này chưa từng có rõ ràng. Hắn đối với hỏa diễm lực khống chế thẳng tắp tiêu thăng. Ngưng. Kim Ô hình Thái Giang Đồng há mồm phun một cái, một sợi nhỏ như sợi tóc, lại thuần túy đến cực hạn, nhan sắc hiện lên một bạch kim ngọn lửa lặng yên hiện hiện. Ngọn lửa tuy nhỏ, lại tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, không gian xung quanh bị thiêu đốt đến có chút vằn mèo, trong tính tất phòng ngự trận pháp quang hoa của điểm, cơ hồ muốn sụp đổ. Cái này không còn là đơn giản hỏa diễm, mà là ẩn chứa một tia Thái Dương tinh bản nguyên ý chí, Thái Dương chân hỏa. Theo cảm ngộ làm sâu thêm, ngọn lửa dần dần lớn mạnh, theo sợi tóc giống như nhỏ bé, biến thành ánh nến lớn nhỏ, lại biến thành nắm đấm lớn hỏa cầu. Nhan sắc cũng càng ngày càng thuần túy, lóa mắt. Cuối cùng, ổn định tại to bằng đầu người, như là một vòng hơi co lại mặt trời, tại Giang Đồng trước người chìm nổi nhảy vọt, tản mát ra huy hoàng đại nhật chi uy. Thu. Tâm niệm vừa động, Thái Dương chân hỏa thu hồi thể nội. Giang Đồng khôi phục hình người, mở ra bàn tay, một sợi màu bạch kim thái dương chân hỏa như là dịu dàng ngoan ngoãn tinh linh tại đầu ngón tay lưu chuyển. Khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra một tia chân chính ý cười. Nắm giữ thái dương chân hỏa, hắn công phạt thủ đoạn lại thêm một kinh thiên sát khí. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 135, Thạch Khỉ xuất thế, thiên hạ nguy cơ. Chương 135, Thạch Khỉ xuất thế, thiên hạ nguy cơ. Tây Nưu Hạ Châu, Đại Lôi Âu tự. Kim Sĩ Đại Bằng tuy bị cứu trở về nhưng một thân tu vi bị hao tổn, càng thêm mặt mũi mất hết, trong lòng oán độc hừng hực. Hắn không lo được tính dưỡng, trực tiếp xâm nhập Đại Hùng Bảo Điện, đối với ngồi ngay ngắn liên đài Như Lai Phật Tổ, giống như liên dại gặp hét, Thế Tôn, kia Thiên Đồng tiểu nhi như thế làm nhục tại ta, xem ta Phật môn như không. Thu này không báo, ta Kim Sĩ Đại Bằng thể không bị yêu. Khẩn cầu Thế Tôn là ta làm chủ, nhất định phải nhường kia Thiên Đồng trả giá đắt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm hắn thê lương, quanh quẩn tại trang nghiêm Phật điện, hoàn toàn không có nửa điểm Phật môn hộ pháp khí độ, giống như là thụ thiên đại bất tức ăn chơi thiếu gia tại hướng trưởng bối khóc lóc kể lể. Trong điện chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ im lặng. Quan Âm Bồ Tát đứng ở Như Lai dưới tay, lông mày cao lại, lại trường ngôn ngữ. Như Lai Phật Tổ sắc mặt không vui không buồn, tuệ nhãn tâm thúy, dường như có thể nhìn thấu tất cả nhân quả. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại đại bằng kêu khóc, mà là đưa mắt nhìn sang một bên Quan Thế Âm Bồ Tát, thanh âm bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Quan Âm tôn giả, kia Hoa Quả Sơn tiên hay, thai nghén như thế nào? Quan Âm Bồ Tát ngầm hiểu, không người đáp, hồi bẩm Thế Tôn. Kia Linh Minh Thạch Hầu chính là nữ hoa nương nương bổ thiên di thạch biến thành, hút thiên địa linh khí, nạp nhật nguyệt tinh hoa, bây giờ đã tới viên mãn chi cảnh. Theo đệ tử suy tính, cách xuất thế còn có 100 năm. 100 năm. Một cái búng tay. Như Lai Phật Tổ nhạc hoa cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhìn rõ thiên cơ thâm thúy quan mang, Tây Du lượng kiếp sắp tới, đây là thiên đạo định số. Kia Thiên Đồng Nguyên Soái Giang Đồng, tính tình cương liệt, bất kính ngã Phật, càng nhiều lần xấu ta Phật môn công việc, xác thực cần một phen lịch luyện rèn luyện. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ căm giận bất bình Kim Sĩ Đại Bằng, ngựa khí lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, Đại Bằng hộ pháp, ngươi lại an tâm chớ đổi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Kia Thiên Đồng đã là lần này lượng kiếp ứng kiếp người, liền nhường hắn sớm ngày nhập kiếp, trải qua gặp trắc trở, lại đi một lần chính là. Cái này chính là đối với hắn lớn nhất trừng trị. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều lòng dạ biết rõ. Cái gọi là lịch luyện rèn luyện sớm ngày nhập kiếp chính là phải thêm nhanh thôi động Thiên Đồng chuyển thế tiến trình, nhường hắn sớm theo cao cao tại thượng thiên đỉnh nguyên soái, biến thành xuất sinh đạo heo thai, kinh nghiệm thế gian trăm khổ. Cái này so trực tiếp đánh giết, càng thêm chu tâm. Quan Âm tôn giả, Như Lai Phật Tổ dặn dò nói, liền do ngươi tay an bài, bảo đảm Thiên Đồng nguyên soái có thể thuận theo thiên mệnh đúng hạn đầu nhập kiếp chung. Việc này cần làm được tự nhiên thỏa đáng. Đệ tử, lĩnh pháp chỉ. Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực không lời, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng thoáng qua liền mất. Phật môn Đông Hưng chính là chiều hướng phát triển, bất kỳ trở ngại nào đều cần quét sạch. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy, mặc dù vẫn cảm giác không đủ hả giận, nhưng nghe nói Giang Đồng đem rơi vào xuất sinh đạo, nhận hết quất đủ, trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn quái ý, hậm hực lui ra. 100 năm thời gian, đối với tiên thần mà nói, quả thật như thời gian qua nhanh. Một ngày này, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, đỉnh núi khối kia chịu thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa tẩm bổ vạn cổ tiên thạch, đông nhiên bắn ra vạn trượng hào quang. Tiểu khiếu tám lỗ bên trong, phun ra khó mà hình dung tiên thiên linh khí. Cả tòa Hoa Quả Sơn đất rung núi chuyển, bách thú cúi đầu, vạn mục triều bái. Vang, một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang rung khắp hoàn vũ. Tiên thạch tầm vang băng liệt, từ đó bắn ra một đạo sáng chói chói mắt kim sắc cổ sáng, thô như trụ trời, bay thẳng bất tiêu. Trong cổ sáng ẩn chứa một cỗ kiệt ngạo bất tuần, chiến thiên đấu địa bàng bạc ý chí. Kim quang này xuyên thấu tam thập tam trùng thiên, thẳng chiếu lên Lăng Tiêu Bảo Điện ngói lưu ly lắc lư không thôi. Ngọc Đế cùng quần thần kinh ngạc nhìn lại. Kim quang trực thấu cửu lũ, chiếu lên 18 tầng địa ngục sáng rực khắp, ngàn vạn quỷ mị phát ra hoảng sợ kêu rên, thập điện diêm la vì đó biến sắc. Tam giới chấn động, chúng sinh phải sợ hãi. Một đạo linh minh thông suốt, trời sinh thần thánh sinh mệnh khí tức, nương theo lấy một tiếng tràn ngập giá tính cùng tự do gáy gọi, truyền khắp bốn châu. Linh Minh Thạch Hầu, Tôn Ngộ Không, ứng vận xuất thế. Hạ giới 100 năm, trên trời 100 ngày. Thiên Đồng phủ tinh thất. Giang Đồng đang dốc lòng lĩnh hội Thái Dương chân hỏa chi diệu, quanh thân kim sắc hỏa diễm lượn lờ, nhiệt độ cao đến đủ để hòa tan kim thiết, lại bị hoàn mỹ trường khống. Thạch Khỉ xuất thế kia dung chuyển tam giới bàng bạc khí cơ chuyển đến, đem hắn theo cấp độ sâu nội đạo bên trong bừng tỉnh. Này khí tức, là kia hầu tử. Hắn xuất thế. Giang Đồng đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim diễm lóe lên một cái rồi biến mất, toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tây Du bắt đầu thời gian không nhiều lắm. Hắn cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, lấy ứng đối sắp đến Thao Thiên Cự Lãng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm, tiếp tục bế quan. Thiên đỉnh chi bắc, bên ngông vô ngần thiên hạ, như là một đầu màu xám bạc cự long, vắt ngang tại Hồng Hoang đại địa cùng hỗn độn hư vô biên giới. Cuối cùng chỗ, cũng không phải là không có vật gì, mà là đứng bước một tòa kéo dài ước vạn dặm cự hình đê đập. Cái này đê đập cũng không phải là thế gian thổ mục, chính là từ thượng cổ vô số đại năng thu thập hạch tâm ngôi sao, hỗn độn linh thạch, dựa vào vô thượng trận pháp đúc thành, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc phong ấn phù văn, tản ra tuyên cổ, mênh mông, không thể phá vỡ khí tức. Nó là bảo hộ tam giới trọng yếu nhất bình chướng một trong, đem nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma một mực ngăn cản tại hồng hoang bên ngoài. Ngày bình thường, chỉ có thiên hà thủy quân tuần la hạm đội sẽ định kỳ tuần hành đến tận đây, thông lệ kiểm tra đê đập phong ấn, cảnh giới khả năng xuất hiện lẻ tẻ ma vật. Một ngày này, một đội từ chân tiên đem cả vạt lĩnh tuần tra thiên thuyền, đang dọc theo đê đập chạy chậm rãi, thiên binh nhóm thần sắc trang nghiêm, không dám có chút buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại đội tuần tra ánh mắt bên ngoài, đê đập một chỗ đối lập vắng vẻ, năng lượng ba động hơi có vẻ yếu kém khu vực, không gian như là sóng nước có chút dập dờn, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Cái này hai thân ảnh đều bao phủ tại nặng nghề áo bào đen bên trong, khuôn mặt bị bóp méo quang ảnh bí pháp che lấp, khí tức nội liễm đến cực hạn, cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù đại La Kim Tiên thần thức đảo qua, cũng rất dễ xem nhẹ. Một người trong đó, cẩn thận từng ly từng tí tế ra một mặt cổ pháp gương đồng. Gương đồng treo ở đỉnh đầu, tung xuống tối tăm mở mịt vầng sáng, cái này vầng sáng cũng không thu hút, lại xảo diệu bóp méo chung quanh thời không phát tác, hình thành một đạo tạm thời che đậy kết giới, đem phương viên vài dặm khu vực cùng ngoại giới cảm giác tạm thời cách biệt. Tuần tra thiên thuyền theo phụ cận chạy qua, lại không có chút nào phát giác. Động tác mau mau, cái này man thiên kính trèo trống không được quá lâu. Thi triển kết giới người kia thấp giọng thúc giục, thanh âm khàn giọng, hiển nhiên là tận lực cải biến. Một người khác nhẹ gật đầu, không do dự nữa. Hắn tiến lên một bước, mặt hướng kia nguy nga như sơn nhạc đê đập, chậm rãi giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay, ma khí cuồn cuộn, một tòa tinh xảo tiểu xảo, lại tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức màu đen liên đài chống rông xuất hiện. Cái này liên đài tổng cộng có thập nhị phẩm, cánh cánh óng ánh sáng long lanh, nhưng lại đen như mực, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 136, Vô Thiên Ma Tổ Giáng Lâm. Chương 136, Vô Thiên Ma Tổ Giáng Lâm. Liên đài trung quanh, lượn lờ lấy nồng đậm màu tím đen hủy diệt ma vụ, trong sương mù, mơ hồ có ngàn vạn ma hồn kêu rên, thế giới băng diệt kinh khủng dị tượng chìm nổi. Một cố áp đảo bình thường tiên tiên linh bảo phía trên, đủ để cho chuẩn thánh tim đập nhanh cực phẩm uy áp tràn ngập ra, chính là ma đạo chí bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Đi. Người áo đen kia khẽ quát một tiếng, cầm trong tay hắc liên nhẹ nhàng đợi ra. Diệt thế hắc liên hóa thành một đạo lũ ám lưu quang, vô thanh vô tức ấn hướng đề đập bích. Tại tiếp xúc sát na, hắc liên cũng không bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mà lại như là nung đỏ bàn ủi rơi vào băng tuyết, những cái kia kiên cố vô cùng, ẩn chứa thiên đạo phủ văn đề đập chất liệu, lại bắt đầu cấp tốc tăng dã, tăng dã. Vô số phủ văn gào thét lấy ảm đạm, vỡ vụn. Một cái to lớn, biên giới không ngừng mở rộng lỗ đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành. Cùng lúc đó, đề đập bên ngoài, kia vốn là hỗn độn khí lưu tứ ngược, hư không mảnh vỡ bay múa vực ngoại chiến trường. Giờ phút này, lại sớm đã là một mảnh đen kịt. Đến trăm vạn mà tính thiên ma đại quân, kỷ luật xâm nghiêm bảy trận mà đợi. Những thiên ma này, hình thái khác nhau, có người mặc cốt giáp, đầu sinh sừng thú, có thân hình hư ảo, như yên dường như sương ngủ, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt đều lóe ra khát máu, tham lam cùng hủy diệt ánh sáng màu đỏ. Khí tức của bọn hắn nối thành một mảnh, ma khí ngút trời, đem hỗn độn đều nhuộm thành màu mực. Cầm đầu, là năm đạo khí tức càng kinh khủng thân ảnh. Chính giữa một vị, người mặc đơn giản áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ, nhìn như bình thường, nhưng này ánh mắt lại sâu thúy như vũ trụ lỗ đen, dường như ẩn chứa thôn phệ chư thiên ma ý quanh thân tản ra uy áp. Rõ ràng là chuẩn thánh cảnh giới. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ ma quân hạch tâm cùng linh hồn. Tại phía sau hắn, phân lập 4 người, 3 nam 1 nữ, ma diễm ngập trời, tu vi thình lình đều tại đại La Kim Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chính là tiên ma nhất tộc bên trong uy danh hiển hách tứ đại ma soái. Càng phía sau, là vô biên bát ngát thiên ma đại quân, trong đó không thiếu thái ớt kim tiên cấp bậc ma tướng ma đầu, ô ương ương nhìn không thấy cuối. So với từng bị Giang Đồng đánh lui huyết ma tộc, trước mắt chi này chính thống tiên ma tộc chủ lực đại quân, hắn thực lực đâu chỉ cường hãn gấp trăm lần. Ngay tại đê đập bị diệt thế hắc liên ăn mòn khuyết trước miệng trong nấy mắt, kia áo bào đen chuẩn thánh đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra, hai con ngươi mang theo vô hạn hồi ức, nỉ non nói nhỏ. Phật môn, ta khẩn Na La lại trở về. Bất quá lần này ta không gọi khẩn Na La Bồ Tát, ta chính là Vô Thiên Phật Tổ. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tiến quân. Giống. Ước vạn tiên ma phát ra chấn thiên động địa gào thét, như là vỡ đê u minh huyết hải, lại như quét sạch tất cả hủy diệt triều tịch, theo cái kia vừa mới bị cưỡng ép mở ra đê đập lỗ hổng, điên cuồng mà tràn vào hồng hoang thế giới. Đứng núi chịu sào, chính là kia mênh mông thiên hà nhược thủy, ma khí ô nhiễm nước sông, khiến cho biến đục không chịu nổi, oán linh sinh sôi. Mà càng nhiều thiên ma, thì đạp trên nhược thủy, hoặc lái ma vân, phô thiên cái địa thẳng hướng thiên hà nội địa, thẳng hướng kia không có chút nào phòng bị thiên hà thủy quân quân doanh, thẳng hướng kia bình chướng về sau, sinh linh phồn thịnh địa tiên giới. Hai nạn, tại thời khắc này, lấy mạnh liệt nhất, nhất vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức, giáng lâm. Mà kia hai tên mở ra lỗ hổng người áo đen, thì tại hỗn loạn mới nổi lên thời điểm, liền đã lặng yên biến mất, không biết tung tích. Ầm ầm. Một đạo xa so với thạch khí xuất thế càng khủng bố hơn, tràn ngập hủy diệt cùng chẳng lành khí tức tiếng vang, tự thiên hà phương hướng mãnh liệt chuyển đến. Ngay sau đó, là ma khí ngập trời giống như là biển gầm cuốn tới. Trong đó xen lẫn vô số thiên ma gào thét, sinh linh kêu thảm cùng thiên hà nhược thủy mất khống chế chạy xiết quanh mình. Không tốt, thiên hà có biến. Giang Đồng sắc mặt đột biến, trong nháy mắt xông ra tinh thất. Hắn thậm chí không cần thủ hạ bẩm báo, thần niệm quét qua, đã cảm giác được thiên hà cuối cùng kia làm người sợ hãi cảnh tượng, bảo hộ thiên hà cùng bực ngoại chiến trường cổ lão đế đập, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Đục ngầu tanh hôi thiên hà nhược thủy đang điên cuồng chạy ngược nhập địa tiên giới. Càng đáng sợ chính là, lỗ hổng bên ngoài, đen nghịt, vô biên bắt ngát thiên ma đại quân, như là vỡ đê hồng thủy, tại một gã khí tức sâu không lường được, ma uy ngập trời áo bào đen ma chủ xuất linh dưới, đang chen chúc mà vào. Cầm đầu kia ma chủ, cầm trong tay một tòa tản ra hủy diệt, sa đoạn, thôn phệ khí tức thập nhị phẩm màu đen liên này, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tu vi, rõ ràng là chuẩn thánh cảnh giới. Phía sau hắn, đi theo bốn tên ma khí trùng tiên, đều là đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tiên ma đem, lại đằng sau, là mấy chục vạn giữ tận gào thét thiên ma đại quân. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, người kia bộ dáng cũng rất quen thuộc. Đúng rồi, là Tây Du ký hậu truyện bên trong vô thiên. Hắn làm sao lại theo thiên hà vực ngoại hiện thân? Giang Đồng trong lòng rung mạnh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không hiểu, nghi hoặc, nhưng chuyện quá khẩn cấp, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Huyền Mục phó tướng, Giang Đồng tiếng như lôi đình, truyền khắp soái phủ. Có mặt tướng, Huyền Mục phó tướng vội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch. Nhanh đi Lăng Tiêu điện, bẩm báo Ngọc Đế. Thiên hà đê đập bị phá, vực ngoại thiên ma đại quân xâm lấn, người cầm đầu là chuẩn thánh ma đầu. Tình huống bạn phân nguy cấp, thỉnh cầu lập tức trợ giúp. Nhanh. Giang Đồng ngữ tốc cực nhanh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Mặt tướng tuân mệnh. Huyền Mục cũng biết tình thế nghiêm trọng, hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng Lăng Tiêu điện bay đi. Giang Đồng thì bước ra một bước, đã tới Thiên Hà quân doanh điểm tướng đài. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới bởi vì đột biến mà có chút bối rối 8 vạn Thiên Hà thủy quân, vận khởi pháp lực, thanh âm trầm ổn hữu lực, truyền khắp toàn quân, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Tại 8 vạn Thiên Hà thủy quân dù sao cũng là tinh nhuệ, tại chủ soái sau khi xuất hiện, cấp tốc ổn định trận cước, cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm chấn thiên. Thiên ma xâm phạm biên giới, đê đập đã phá. Sau lưng chính là gia viên sinh linh, chúng ta lui không thể lui. Giang Đồng âm thanh trấn cửu tiêu, kết, cửu tinh liên châu quân hồn đại trận. Nặng. 8 vạn thiên hà thủy quân trong nháy mắt khí tức tương liên, động tác đều nhịp. Đạo đạo tinh thần chi lực từ cựu thiên rủ xuống, dung nhập quân trận. Chỉ thấy 8 vạn tướng sĩ khí huyết, tiên nguyên, ý chí hỏa làm một thể, tại quân trận trên không, ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa, người mặc sao trời chiến giáp, cầm trong tay nhược thủy trường qua to lớn quân hồn pháp tướng. Pháp tướng tản ra uy áp, thẳng bước đại la kim tiên. Giang Đồng xem như trận nhãn, bước ra một bước, dung nhập quân hồn pháp tướng bên trong. Hắn mỗi bước về phía trước một bước, quân hồn pháp tướng khí tức liền tăng gọn một đoạn. Hắn cùng 8 vạn tướng sĩ ý chí hoàn mỹ dung hợp, điều động thiên hà chi lực, dẫn động chu thiên tinh thần. Một bước, hai bước, ba bước, trăm bước. Khi hắn đặt chân trăm bước, đón lấy kia mãnh liệt ma triều thời điểm, quân hồn pháp tướng khí tức đã xông phá thái ớt bích lũy, ngang nhiên đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ kinh khủng cấp độ. Giang Đồng đối sao trời pháp tắc cảm nộ cùng vận dụng, tại lúc này mượn nhờ quân trận, tạm thời kéo lên đến bảy thành. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh từ tinh thần chi quang cùng nhược thủy tinh hoa ngưng tụ trả ma cự nhận. Nơi xa, vô thiên xuất lĩnh tứ đại ma tướng, 30 vạn thiên ma đại quân đã phô thiên cái địa mà đến. Ma khí che khuất bầu trời, cùng quân hồn pháp tướng tản ra sáng chói tinh huy tạo thành tươi sáng mà tàn khốc so sánh. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 137, Vô Thiên Ma Tổ thưởng thức chương 137, Vô Thiên Ma Tổ thưởng thức thiên hà phía trên. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Giang Đồng hóa thân quân hồn pháp tướng hạch tâm, cầm trong tay tinh thần chi lực ngưng tụ vạn trượng trảm ma cự nhận, mỗi một lần vung lên đều dẫn động chu thiên tinh huy, hóa thành hủy diệt tính sao trời hồng lưu. Ánh đao lướt qua chỗ, hàng trăm hàng ngàn thiên ma như là cắt cỏ giống như bị chặn ngang chặt đứt, ma khí tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn một người một đao, lại mạnh mẽ chặn thiên ma đại quân tiên phong mãnh liệt thế công, tại màu đen ma triều bên trong bổ ra bóng ánh khắp nơi tinh vực. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên vô thiên Phật tổ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua chiến trường, lập tức phát hiện cái này lớn nhất chướng ngại vật. Áo bào đen, doanh yêu, cự hạt, thiên tà. Vô thiên thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi, cầm xuống người kia. Tốc chiến tốc thắng. Tuân mệnh. Bốn vị ma tướng cùng kêu lên đáp lời, hóa thành bốn đạo xé rách hư không ma ảnh, trong nháy mắt đem Giang Đồng vây quanh. Bốn người này đều là đại la kim tiên bên trong cường giả đỉnh cao. Áo bào đen, vô thiên tọa hạ đệ nhất ma tướng, thân hình phiêu hốt, ma công quỷ dị, cầm trong tay một thanh u minh phệ hồn thương, thương ra như rồng, trực chỉ nguyên thần. Doanh yêu, thân pháp quỷ mị, am hiểu nguyên rủa cùng độc thuật, phất tay xanh biết xương độc chẳng ngập, an mòn tiên thể, tan rã pháp lực. Cự hạt, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, hiện ra bản tướng bọ cạp thân, lớn kìm có thể kẹp toái tinh thần, đuôi bọ cạp độc châm ẩn chứa phá giáp phát tác, tàn nhẫn vô cùng. Thiên tà, chính là thiên ma tổ hoàng giả, tà nhãn ma quang, có thể phun 5 loại thuộc tính khác nhau hủy diệt ma quang, thần thông biến hóa đa đoan, cực kỳ khó chơi. Tứ đại ma tướng liên thủ, ma uy ngập trời. Thế công như là mưa to gió lớn, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Giang Đồng. Giang Đồng áp lực đột ngột tăng. Hán tướng quân hồn chi lực thôi phát đến cực hạn, sao trời chạm ma nhận múa đến kín không kẽ hở, đồng thời vận chuyển sao trời pháp tắc, quanh thân tinh tuyển lưu chuyển, không ngừng chết đi, hóa giải công kích của đối phương. Hắn vừa đánh vừa lui, lại bằng vào tinh diệu pháp tắc vận dụng cùng quân trận gia trì, cùng bốn người quần nhau lên, thậm chí ngẫu nhiên phản kích, đao quang lướt qua, còn có thể làm cho đối phương tạm thời tránh mũi nhọn, trong lúc nhất thời lại không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, hắn cố ý đem vòng chiến khống chế tại thiên hà nhập khẩu, dư ba không ngừng quét sạch ý đồ tràn vào thiên ma, một người đã đủ giữ quan hải, vạn ma mặc hai. Thử! Phế vật! Vô Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không vui, làm thật. Bốn vị ma tướng nghe vậy, khí tức đống nhiên tăng vọt, quanh thân ma diễm phóng lên tận trời, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó kích phát tiềm năng bí pháp. Thế công trong nháy mắt biến sắc bén mấy lần. Vành, vành, vành. Giang Đồng lập tức rơi vào hạ phòng. Quân hồn pháp tướng kịch liệt rung động, sao trời cự nhận bên trên xuất hiện vết rách. Hắn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Đốt. Kiểm tra tới Túc chủ lâm vào khổ chiến, toàn lực thôi động sao trời pháp tắc đối địch, cảm ngộ chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần pháp tắc cảm ngộ hiệu suất. Chúc mừng Túc chủ, sao trời pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên đến không. Một. Trong chốc lát, Giang Đồng đối sao trời vận chuyển, lực hút, hủy diệt cùng tân sinh có cấp độ càng sâu lý giải. Trong mắt của hắn tinh mang đại thịnh, cửu thiên tinh thần tiễn. Hắn đột nhiên đem sao trời cự nhận hướng trước người cắm xuống, hai tay hư kéo, chu thiên tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một chương ngang qua thiên hà sao trời lực cung. Trên dây cung, chín chi hoàn toàn do áp xúc sao trời tinh hoa ngưng tụ, đầu mũi tên tiêu đốt lên tinh hạch chi hỏa kinh khủng mũi tên trong nháy mắt thành hình. Siêu, 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 chín mũi tên tề phát, như là chín quả lưu tinh truy thế, không nhìn không gian khoảng cách, phân biệt bắn về phía tứ đại ma tướng. Không tốt. Áo bào đen kinh hãi, toàn lực ngăn cản, vẫn bị một tiễn sát qua, ma giáp vỡ vụn, vết thương nhẹ nhanh lùi lại. Doanh yêu thét lên, xương độc bị tinh thần chi hỏa tỉnh hóa, một tiễn xuyên thấu bay, ma thể bị thương. Cự hạt thảm nhất, ý đồ nghịch kháng, bị hai mũi tên trực tiếp đánh bay, kiên cố bỏ cảm giác nổ tung, trọng thương sắp chết. Thiên tà bằng vào thần thông, miễn cương né tránh yếu hại, nhưng vẫn bị mũi tên dư ba quét trúng, chật vật không chịu nổi. Một kích phía dưới, tứ đại ma tướng, hai trọng tổn thương một thương nhẹ một chật vật. Chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Vô Thiên Phật Tổ rốt cục động dung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thưởng thức. A, có thể lâm trận đột phá, làm tổn thương ta tứ tướng. Kẻ này có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn như tùy ý hướng tiếp theo. Vô Thiên Tù Ma Trưởng, một cái che khuất bầu trời đen nhánh ma trưởng chống rông xuất hiện, lòng bàn tay phảng phất có vô số ma hồn kêu rên, thế giới trầm luân kinh khủng cảnh tượng. Trường phong chưa đến, kia giam cầm không gian, chấn áp tất cả kinh khủng uy áp đã để Giang Đồng hô hấp trì trệ, không thể động đậy. Đây là chuẩn thánh tiện tay một kích, tuyệt không phải đại la có thể ngăn cản. Chu Tiên kiếm trận, Giang Đồng con ngươi co bảo, không chút do dự tế ra lớn nhất át chủ bài. Chu, Lục, Hãm, tuyệt bốn kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt bố trí xuống hồng hoàng thứ nhất sát trận. Mặc dù chỉ là hàng gái, nhưng ở Giang Đồng đem hết toàn lực thôi động hạ, kiếm trận uy lực cưỡng ép tăng lên đến có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo một hai thành cấp độ. Ầm ầm, ma trưởng cùng kiếm trận ngang nhiên chạm vào nhau, hủy diệt tính cơn bão năng lượng quét sạch thiên hạ. Vạn trượng nhược thủy sóng lớn bị nhấc lên, vô số tu vi thấp thiên ma trong nháy mắt khí hóa. Chu Tiên kiếm trận kịch liệt rung động, bốn kiếm gào thét, cuối cùng không địch lại, trận bàn vỡ vụn, bốn kiếm bị đánh bay. Nhưng ma trưởng uy lực cũng bị trên diện rộng suy yếu, còn sót lại trưởng lực, rắn rắn chắc chắc khắc ở Giang Đồng quân hồn pháp tướng phía trên. Phúc. Giang Đồng máu tươi cuồn cuộn, quân hồn pháp tướng trong nháy mắt tán loạn, tám vạn thiên hà thủy quân cùng nhau bị thương ngã xuống đất. Bản thân hắn càng là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, đập tầm ầm tại thiên hà mặt nước, khí tức bể bại tới cực điểm, trọng thương sắp chết. Có thể tiếp ta một trưởng mà bất tử. Vô Thiên trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, ngươi tên là gì? Thần phục với ta, miễn cho khỏi chết. Giang Đồng dãy rủa lấy ổn định thân hình, cựu chuyển huyền công cùng cựu lưu nhược thủy điên cuồng vận chuyển, chữa trị thương thế, chỉ giữ trầm mặc. Vô Thiên nhíu mày, thời gian không nhiều lắm, mà thôi, dẫn ngươi đi thôi. Hắn con ngón đúng ra, một đóa nho nhỏ thập nhị phẩm hắc liên bay ra, đón gió liền dài, màu tím đen màn sáng như là lồng giam giống như chụp vào Giang Đồng, hấp lực cường đại muốn đem thu nhập sen bên trong. Nhưng vào lúc này, thiên ma, an dám lấn ta thiên đỉnh của người. Một tiếng uy nghiêm hạo lớn, ẩn chứa thiên đế pháp tắc gầm thét vang vọng hoàn vũ. Ngay sau đó, một đạo ngang qua thiên địa, ẩn chứa vô thượng hoàng đạo khí tức kim sắc kiếm cương, thiên đế kiếm, xé rách hư không, vô cùng tinh chuẩn chạm tại hắc liên màn sáng phía trên. Giang giác, màn sáng ứng thanh màn át. Giang Đồng chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Chỉ thấy Ngọc Đế bệ hạ, người mặc cửu long đế bảo, cầm trong tay thiên đế kiếm, quanh thân hoàng đạo long khí vần quanh, uy áp thiên địa. Phía sau hắn, đi theo tứ đại thiên sư, từng cái pháp lực bàn bạc. Thiên ma, phá ta thiên hạ, họa loạn tam giới, hôm nay chấm nhất định chém ngươi. Ngọc Đế kiếm chỉ Vô Thiên, âm thanh chấn cửu tiêu. Vô Thiên thấy Ngọc Đế đích thân đến, trong lòng biết chuyện không thể làm, thử lạnh một tiếng, rút lui. Thiên Ma đại quân giống như thủy triều thối lui, Vô Thiên cùng tứ đại ma tướng hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ ở Giang Đồng bên thai lưu lại một đạo truyền âm, "Tiểu tử, bản tọa thưởng thức ngươi, suy nghĩ thật kỹ, sau này còn gặp lại." Đề cử chuyến hot, Đấu La, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua Đấu La, kết bạn cậu Nguyên Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành Đấu La đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song, tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 138, Nô Thừa Ân Tây Du Ký. Chương 138, Nô Thừa Ân Tây Du Ký. Ngọc Đế giáng lâm, ma quân chạy tán loạn. Tứ đại tiên sư lập tức dẫn đầu viện quân tiêu diệt toàn bộ tàn quân, chữa trị phòng tuyến. Ngọc Đế thì mang theo trọng thương Giang Đồng, đi vào đê đập chỗ lỗ hổng. Nhìn xem thiên hà nhược thủy như là thác nước chút xuống, chút vào địa tiên giới, Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước. Thiên Đồng, đê đập nên như thế nào bổ? Ngọc Đế hỏi. Giang Đồng suy yếu lắc đầu, thần bất lực bổ thiên. Lúc này, Thái thượng lão quân giá Thanh Như mà tới, phất trần quét nhẹ, nói, nếu có nữ hoa bổ thiên thạch lưu lại, lao đạo có thể chủ luyện, lấy bổ này thiếu. Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, lập tức đối Giang Đồng hạ lệnh, Thiên Đồng, chấm mệnh ngươi lập tức hạ giới, tiến về Đông Thăng Thần Châu Hoa Quả Sơn, kia là 10 châu tổ mạch, ba đảo đến long, tất có bổ thiên thạch mảnh vỡ lưu lại. Toàn bộ thu thập thượng tiên, trợ lao quân bổ thiên. Thần lĩnh chỉ. Giang Đồng dáng chống đỡ thương thế, chắp tay linh mệnh, hóa thành lưu quang, thẳng xuống dưới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, 10 châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long. Nhưng thấy, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong. Cổ ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thủy bách trường xuân. Tiên đạo thường kết quả, tu trúc mỗi giữ lại mây. Một đầu khe khe đẳng la mật, tứ phía nguyên đê thảo sắc mới. Chính là trăm sông sẽ chỗ kình thiên trụ, vạn tiếp không rời đại địa căn. Quả nhiên là động thiên phúc địa. Giang Đồng đè xuống đám mây, thẳng đến kia đỉnh cao nhất mà đi, muốn tìm bổ thiên thạch mảnh vỡ. Nhưng mà, hắn vừa tiếp cận đỉnh núi, đạo đạo Phật quang sáng lên. 18 vị hộ giáo giả lam, Vũ Vương Bóc Đế hiện ra thân hình, ngăn cản đường đi. Cầm đầu kim đầu yết đế chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật. Thiên Đồng đế quân, núi này chính là ta Phật môn trọng điểm chú ý chi địa, không biết đế quân giá lâm, cần làm chuyện gì? Nếu không có chuyện quan trọng, còn mời về giá. Giang Đồng nhướng mày, lộ ra Ngọc Đế ý chỉ. Bản đế phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chỉ dụ, đến đây thu lấy bổ thiên thạch mảnh vỡ, để mà tu bổ thiên hà đế đạo, cứu tam giới tại treo ngược. Các ngươi nhanh chóng tránh ra. Kim Đầu Yết Đế mặt lộ vẻ khó xử, nhưng như cũng ngăn cản, "Đế quân, không phải là tiểu thần không theo, quả thật không có ngã Phật Như Lai pháp chỉ, không dám chuyên quyền. Còn mời đế quân thứ lỗi." Giang Đồng giận quá thành cười, "Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Trong tam giới đều tuân thiên điều, thiên đình mới là tam giới trung chủ. Phật môn khi nào có thể áp đảo thiên đình phía trên, liền Ngọc Đế pháp chỉ cũng dám bất tuân." Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Những này Phật môn hộ pháp, không ít đều từng nghe nói Giang Đồng việc xấu, bắt cóc hàng Long La Hán hóa thân, trọng thương pháp hải, kém chút đánh chết Linh Cắt Bồ Tát, đối với nó không có chút nào hảo cảm. Một gã quảng mục giả lam càng là kìm nén không được, phẫn nộ quát, "Thiên Đồng, chớ có cản rỡ. Đây là Phật môn trọng địa, há lại cho ngươi dương ai?" Nhanh chóng lăn ra 3000 dặm bên ngoài, nếu không Phật gia Kim Cương Sử không phải nhận thức. Mắt thấy xung đột sắp nổi, chân trời truyền đến từng tiếng càng Phật hiệu, "A Di Đà Phật. Các ngươi làm cản." Thường Vân đoá đoá, phản âm chợt trận. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịch bình, chân đạp liên lại, nhanh nhẹn mà tới. Nàng ánh mắt đảo qua chúng giả lam bốc đế, không giận tự uy, Phật môn cũng là thiên đình thần thuộc, Ngọc Đế pháp chỉ chính là thiên điều. Các ngươi an dám ngăn trở, còn không lui xuống. Chúng giả lam bốc đế thấy Bồ Tát giáng lâm, như được đại xá, lại thấp phẩm lo âu, liền vội vàng không người thối lui, nhường ra con đường. Quan Âm Bồ Tát lúc này mới chuyển hướng Giang Đồng, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, "Đế quân, chúng ta lại gặp mặt. Mời vào sân a." Giang Đồng chắp tay thi lễ, đà tạ Bồ Tát. Ngay tại Giang Đồng tới gặp thoáng qua lúc, Quan Âm Bồ Tát truyền âm lặng yên lọt vào tai, "Đế quân, bản tọa một mực đang nghĩ, ngươi ngày ấy khăng khăng chém giết Kim Sĩ Đại Bằng, có thể từng có một tia hối hận." Giang Đồng bước chân hơi chậm lại, trong lòng gợn sóng phun trào, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, không có trả lời, trực tiếp bay về phía đỉnh núi. Hắn thần niệm quét qua, liền cảm giác được Thủy Liêm động cùng bị kia ngay tại trong động cùng bầy khỉ chơi đùa, tự xưng Mỹ Hầu Vương Linh Minh Thạch Hầu. Nhìn thấy thạch khỉ cái kia ngây thơ rực rỡ, không buồn không lo bộ dáng, Giang Đồng trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn nhanh chóng thu thập tản mát các nơi bộ thiên thạch mảnh vỡ, động tác mau lẹ. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên. Hắn lặng yên thi triển thần thông, đem một bộ ghi lại Tây Du Ký nguyên tắc vận mệnh quỹ tích truyền thừa ký ức, áp xúc cô đọng, hóa thành một sợi vô hình tin tức lưu, rót vào một quả nhìn như bình thường tiên đảo bên trong, đem nó lưu tại khe núi dễ thấy chỗ. "Nếu ngươi có thể được này đảo, biết được tương lai, có lẽ có thể đi ra không giống đường a." Giang Đồng trong lòng thầm than, không còn lưu lại, mang theo thu thập tốt bộ thiên thạch, phóng lên tận trời, trở về thiên đình phục mệnh. Quan Âm Bồ Tát hiện thân a lui chúng giả lam bóc đế sau, lại nhàn nhạt quét đám người một cái, đưa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chuyện hôm nay, các ngươi mặc dù ra ngoài giữ gìn Phật môn chi tâm, nhưng ngăn cản Thiên Đình Đế quân chấp hành Ngọc Đế pháp chỉ, sát thực thuộc không ổn. Ngày sau cần ghi nhớ, Thiên Đình chính là tam giới chính thống, tuy là Linh Sơn, cũng làm kính thiên pháp tổ. Lần này liền không làm trừng trị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lời nói này, mặt ngoài là gian dạy, kỳ thực hời hợt đem một trận khả năng phong ba hóa giải, càng mơ hồ để lộ ra Phật môn siêu nhiên vật ngoại tâm thái, không cảm thấy cần nghiêm trị, chỉ vì ở sâu trong nội tâm cũng không chân chính cho rằng cử động lần này lớn bao nhiêu sai lầm. Giao phó xong, Quan Âm liền giá liên đài rời đi, cũng không quá nhiều dừng lại. Chúng giả Lam Bóc Đế không người đưa tiễn Bồ Tát, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ, nhưng chung quy là nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ẩn vào sơn lâm, tiếp tục thực hiện chú ý chi trách. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động bên trong. Động phủ này không hổ là Hoa Quả Sơn phúc địa, Thủy Liêm động đầu tiên. Nhưng thấy, thúy tiện trống lam, mây trắng phù ngọc, xưa quật long châu dựa treo, lởn vởn đầy đất kỳ hoa. Trong động rộng lớn sáng tỏ, bàn đá ghế đá đều đủ, đan lô thuốc lò lờ mờ có thể thấy được ngày xưa vết tích. Đỉnh động thạch nhũ treo ngược, thiên hình bạt trạng, tích thủy len keng, tăng thêm u tĩnh. Một đạo thác nước như ngân hà treo ngược, che khuất cửa hàng, tiếng nước anh minh, nhưng lại đem trong động cùng ngoại giới cách thành hai thế giới, quả nhiên là thành tịnh tu tiên nơi đến tốt đẹp. Lúc này, Mỹ Hầu Vương đang cùng một đám hầu tử khỉ tôn chơi đùa. Một cái cường tráng đại mã hầu bưng lấy quả dị hương sông và mũi, to như cái bát, mũi mím hồng hồng mượt mà tiên đạo, hiến vật quý dường như chạy đến ghế đá trước, "Đại vương, đại vương, ngươi nhìn viên này quả đào, so ta mặt còn lớn hơn. Nhất định là trong núi tinh hoa tập trung, thơm ngọt vô cùng." Mỹ Hầu Vương tiếp nhận quả đào, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, mùi trái cây thấm vào ruột gan, hắn mừng rỡ vào đầu bứt tai, hì hì cười nói, "Tốt đào, tốt đào." Tất nhiên nước sung mãn. "Các con, chờ ta lão tôn trước đến cái này cái thứ nhất, nếu là ăn ngon, tất cả mọi người có phần nhi." Dưới đây chúng khỉ thèm ăn nước bọt chảy ròng, nhao nhao gọi tốt, "Đại vương mau ăn, đại vương mau ăn." Mỹ Hầu Vương hé miệng, răng rắc một tiếng, cắn xuống một khối lớn thịt quả. Ngọt nước trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, hắn đang muốn tán thưởng, chợt thấy trong đầu ông một tiếng, một cỗ khổng lồ mà kỳ dị tin tức lưu như là vỡ đê giang hà giống như tràn vào ý thức của hắn. Một vài bất kỳ quái hình tượng, từng đoạn ly kỳ khúc chiết cố sự, nguyên một đám tươi sống lại dẫn số mệnh bi kịch sắc thái nhân vật. Nhất là cái đầu kia mang kim cô, thân bất do kỷ, cuối cùng thành Phật lại mất bản tâm tôn ngộ không. Tây Du ký nguyên tắc bản, tại trong đầu hắn ầm vang triển khai. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 139, Tôn Ngộ Không bắt đầu thu hoạch được Tây Du Ký. Chương 139, Tôn Ngộ Không bắt đầu thu hoạch được Tây Du Ký. Mỹ Hầu Vương trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, cầm quả đào tay dừng tại giữa không trung, ánh mắt trống rỗng mà mịt, dường như thần hồn xuất hiếu. Hắn thấy được chính mình ra tầm tiên, bái sư học nghệ, Long cung đột bảo, đại náo thiên cung huy hoàng cũng nhìn thấy bị ép ngũ hành sơn, hộ tống đường tăng, ba đánh bạch cốt tinh, liên tục gặp hiểu lầm gặp chắc trở càng thấy được cuối cùng cái kia mang theo siết chặt, được xưng là đấu chiến thắng Phật lại ánh mắt yên lặng chính mình. Đại vương, đại vương ngươi thế nào? Đại vương, cái này quả đào ăn không ngon sao? Hầu tử nhóm kêu gọi đem hắn theo to lớn tin tức xung kích bên trong bừng tỉnh. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trong tay quả đào, cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, cố nặn ra vẻ tươi cười, không có. Không có việc gì, cái này quả đào rất tốt. Đến, tất cả mọi người nếm thử. Hắn đem quả đào phân cho chúng khỉ, chính mình thì cẩn thận quan sát mỗi cái ăn đào hầu tử, phát hiện bọn chúng ngoại trừ cảm thấy mỹ vị, cũng không cái gì dị thường. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này cơ duyên là độc thuộc với hắn. Chờ chúng khỉ tán đi, Mỹ Hầu Vương ngồi một mình ở ghế đá bên trên, lại không nửa điểm vui lùa ầm ĩ chi sắc. Hắn lui tả hữu, công bố phải ngủ một giấc, kỳ thực hai mắt nhắm chặt, tâm thần hoàn toàn chìm vào kia bộ tên là Tây Du Ký Tiên Đoán Tiên Thư bên trong. Nét mặt của hắn khi thì hưng phấn, khi thì phẫn nộ, khi thì không cam lòng, khi thì mê mang. Một quả truy cầu tự do, không cam lòng trói buộc hẳn giống, đã ở trong lòng của hắn lặng yên gieo xuống, chỉ đợi thời cơ phá đất mà lên. Một bên khác, Giang Đồng mang theo thu tập được bộ thiên thạch mảnh vỡ, hỏa tốc trở về thiên hà đê đập chỗ. Chỉ thấy Ngọc Đế tế ra Hạo Thiên Kính, mặt kính hóa thành vạn trượng kim quang, như là một mặt lớn tượng, tạm thời ngăn chặn đê đập lỗ hổng, ngăn trở nhược thủy tiếp tục chảy ngược. Nhưng tính sóng ánh sáng động không ngừng, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ miễn cưỡng. Thái thượng lão quân tiếp nhận mảnh vỡ, cũng không nói nhiều, trực tiếp tế ra bát quái tử kim lô, lô hỏa thuần thanh, đạo vận lưu chuyển. Hắn đem mảnh vỡ đầu nhập trong lò, miệng tụng chân ngôn, tay bấm đạo quyết, bắt đầu luyện chế. Lô hỏa cháy hừng hực 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó dị hương sông vào mũi, hào quang vận đạo. Ngày thứ 3, lô mở đan thành. Lão quân phất trần vung lên, một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng vững chắc đạo vận ngũ thải thần thạch bay ra, chính là mới luyện bổ thiên thạch. Lão quân đem nó hướng lỗ hổng ném đi, thần thạch thấy gió tức dài, trong nháy mắt hóa thành cùng lỗ hổng kín kẽ tự thạch, một mực hàm nạm trong đó. Trên đó thiên đạo phù văn tự nhiên sinh thành, tản mát ra vĩnh hằng vững chắc khí tức. Thiên hà nhược thủy lập tức ngừng, nguy cơ giải trừ. Ngọc Đế thu hồi Hạo Thiên Kính, mặt lộ vẻ vui mừng, đối lão quân chắp tay, làm phiền thái thượng. Lão quân cười nhạt một tiếng, việc nằm trong phận sự, bệ hạ khách khí. Lăng Tiêu bảo điện, lớn triều hội. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn cửu long ghế dựa, đầu tiên đối thái thượng lão quân lớn thêm ca ngợi, thái thượng đạo quân, lần này luyện chế bổ thiên thạch, công đức vô lượng, cứu vãn tam giới thương sinh, chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt cử hành một trận bổ thiên đại hội, để bày tỏ lòng biết ơn. Lão quân mỉm cười tạ ơn, thần chính là thiên đình một phần tử, nên hiệu lực. Thái độ khiêm hòa, cho đủ Ngọc Đế mặt mũi, Ngọc Đế càng là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Sau đó, Ngọc Đế ánh mắt chuyển hướng dưới thềm Giang Đồng, vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm cùng tán thưởng, Bắc Cực Thiên Đồng đâu nguyên soái Giang Đồng. Thần tại. Giang Đồng ra khỏi hàng con người. Lần này thiên ma xâm lấn, thiên hà báo nguy. Ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự mình dẫn thủy quân, tử chiến không lùi. Tại đê đập sụp đổ lúc, độc cản tứ đại ma tướng, đón đỡ chuẩn thánh một kích, là châm cùng viện quân đến tranh thủ quý giá thời gian. Phía sau lại không để ý thương thế, hạ giới tìm được bổ thiên thạch mảnh vỡ, công lớn lao chỗ này. Ngọc Đế thanh âm to, truyền khắp đại điện, chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nay đặc biệt ban thưởng ngươi, cửu chuyển huyền công cả bộ. Trợ ngươi nhục thân thành thánh, tiến thêm một bước. Khác ban thưởng thiên lôi thần thủy dịch trăm dọn, này dịch chính là thiên phạt thần lôi tinh hoa chỗ ngưng, có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể tẩm bổ nguyên thần, chân quý vô cùng. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Cửu chuyển huyền công cả bộ chính là huyền môn chí cao luyện thể thuật, thiên lôi thần thủy dịch càng là trong truyền thuyết tối bảo. Cái loại này ban thưởng, nặng nề làm cho người khác đỏ mắt. Thần, tạ bệ hạ long ân. Giang Đồng trong lòng cũng là đại hỉ, cung kính tiếp nhận ban thưởng. Ngọc Đế lại nói, thiên hà thủy quân trên dưới, dùng mệnh tử chiến, dương ta thiên uy, cũng làm trọng thưởng. Ngay hôm đó lên, thiên hà thủy quân đồng lộc gấp bội, cũng chuẩn tăng cường quân bị đến 20 vạn. Trong điện không ít võ tướng nghe vậy, đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhao nhao thấp giọng nghị luận, thiên đồng đế quân thật sự là thánh quyến đang long a. Đúng vậy a, như thế hậu thưởng, ngàn năm hiếm thấy. Quân trận chi đạo sát thực cao minh, có thể lấy thái ớt trung kỳ đối cứng chuẩn thánh. Kẻ này tiền đồ, bất khả hạn lượng. Nhưng mà, ngay tại một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, Ngọc Đế chuyện đột nhiên nhất chuyển, sắc mặt trầm xuống, thanh âm bên trong cũng mang tới lạnh thấu xương hàn ý, nhưng là Ngọc Đế ánh mắt như điện, nhìn thẳng Giang Đồng, "Giang Đồng, ngươi thân là Bắc Cực Thiên Đồng Đông Nguyên Soái, chấp trưởng thiên hà trọng địa, chỗ chức trách chính là bảo hộ đế đập, cự ma tại bên ngoài. Không sai, lần này lại nhường tiên ma chui vào nội bộ, phá vỡ đế đập, khiến thiên hà nhược thủy chảy ngược nhân gian, ủ thành đại họa. Ước bạn sinh linh gặp nạn, thiên ma ẩn nấp hạ giới, hậu hoạn vô tận. Đây là nghiêm trọng thất trách. Ngươi có biết tội?" Trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí theo vừa rồi nhiệt liệt đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Giang Đồng hít sâu một hơi, không người nói, "Thần biết tội." Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm, tuyên bố nói, "Nếu như thế, chấm liền theo thiên điều xử trí. Miễn đi Giang Đồng Bắc Cực Thiên Đồng Đông Nguyên Soái chức vụ, gọt đi Thiên Đồng Đế quân thần bị, trong vòng trăm năm, không được nhận lấy thiên đình đồng lộc." "Gian đe." "Thần lĩnh chỉ tạ ơn." Giang Đồng sắc mặt bình tĩnh, lần nữa không người. Cái này một phán quyết, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, lập tức tại quần tiên bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Mới vừa rồi còn hâm mộ tán thưởng thiên thần, giờ phút này biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Có người ngạc nhiên, có người cười trên nỗi đau của người khác, càng có người không che giấu chút nào lộ ra miệng mai nụ cười. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Vừa thưởng xong liền phạt, không có gì cả. Chậc chậc, leo cao, rơi trọng a. Người trẻ tuổi vẫn là quá phong mang tất lộ. Hừ, nhường hắn cuồng. Liền kim sĩ đại bằng cũng dám giết, mắt không có tốt đi, nên có này một kiếp. Đạo lý đối nhân xử thế a. Nếu là hiểu được khéo đưa đẩy chút, làm sao đến mức này? Xem ra bệ hạ trong lòng thiên vi nặng như thể diện á trào phúng, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong điện tiên thần phần lớn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, chân chính là Giang Đồng cảm thấy tiếc hận, lác đác không có mấy. Giang Đồng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng một mảnh thanh minh, thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Hắn không thèm để ý những này bẻ lũ su nịnh hạng người, lĩnh chỉ tạ ơn sau, liền mặt không thay đổi quay người, nhanh chân đi ra Lăng Tiêu bảo điện, đem sau lưng ồn ào náo động cùng đúng sai, hoàn toàn không hề để tâm. Bóng lưng của hắn tại chúng tiên phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, lộ ra phá lệ thẳng tắp cùng cao ngạo. Đề cử chuyên hót, cao võ, xuyên qua trạng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 140, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Chương 140, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Sau 4 ngày, Thiên Bồng phủ bên trong. Ngay hôm đó, bên ngoài phủ truyền đến thông bẩm, lại là Huyền Đản chân quân Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiên tử cùng nhau tới chơi. Giang Đồng mặc dù cảm giác xã giao phí công, nhưng đối với cái này 4 vị bằng hữu, trong lòng vẫn là rất cảm thấy ấm áp, lập tức sai người thiết hạ phong phú thực rượu, tự mình ra nên đón. Trên bữa tiệc, tiên nhương tuần hương, linh quả chân tu rực rỡ muôn màu. Triệu Công Minh tính cách hào sảng, dẫn đầu nâng chén, cất cao giọng nói, "Thiên Đồng lao đệ, nghe nói ngươi lần này gặp một chút ngăn trở, vi huynh chuyên tới để cùng ngươi cộng ẩm mấy chén, chớ có để ở trong lòng." Giang Đồng cười nâng chén đón lấy, "Công Minh huynh trưởng, 3 vị tiên tử, có lòng." Qua 3 ly rượu, bầu không khí hòa hợp. Triệu Công Minh sờ lên cái mũi, nhìn về phía bên cạnh khí chất dịu dàng trầm tĩnh Vân Tiêu tiên tử, cười hắc hắc, "Cái kia, lão đệ à, ca ca ta là người thô kệch, không quá sẽ giảng những cái kia con quấn quấn đạo lý lớn. Để ngươi nhìn thoáng chút lời nói, vẫn là để ngươi Vân Tiêu sư tỷ mà nói à, nàng nói lý thông đấu." Vân Tiêu tiên tử chợt nhìn Triệu Công Minh một cái, ngược lại nhìn về phía Giang Đồng, ánh mắt nhu hòa mà mang theo lo lắng, "Thiên Đồng đế quân." Nàng dừng một chút, sửa lời nói, "Giang Đồng đạo hữu, lần này sự tình, chúng ta đều đã biết. Nhìn ngươi chớ có bởi vậy ủ rũ, càng không cần để ý trước mắt nhất thời trì được mất. Cái này tam giới hồng hoàng, nói cho cùng, chung quy là thực lực vi tôn. Công danh lợi lộc, bất quá là thoảng qua như mây khói. Chỉ có tự thân đạo hạnh tu vi, mới là lập thân căn bản. Thừa dịp này nhàn hạ, dốc lòng tu hành, chưa hẳn không phải một chuyện tốt." Một bên Bích Tiêu tiên tử tính tình gấp hơn, cướp lời nói, chính là. "Giang Đồng ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ rộng lớn. Chúng ta chính là lo lắng ngươi chịu không được cái này đả kích, mới đặc biệt chạy tới với ngươi. những cái kia hư đầu ba não quan chức có cái gì tốt? Ngươi nhìn ta đại ca, treo tài thần tiết tuổi, cả ngày bận rộn chân không chạm đất, nào có tỷ bội chúng ta tiêu giao khoái hoạt. Nàng nói, còn ghét bỏ lườm Triệu Công Minh một cái. Triệu Công Minh nghe vậy, dựng râu trừng mắt, lại cầm cô muội muội này không có cách nào, đành phải cắm đầu uống rượu. Giang Đồng trong lòng cảm động, nâng chén trịnh trọng nói, đa tạ Công Minh huynh trưởng, đa tạ ba vị tiên tử lo lắng, khuyên. Giang Đồng vô cùng cảm kích, có thể được chư vị bằng hữu, còn cầu mong gì? Hắn đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra thoải mái mà nụ cười chân thành, bất quá, chư vị sợ là quá lo lắng. Ta Giang Đồng chưa hề đem kia Thiên Bồng Nguyên Soái hư danh cùng quyền vị để ở trong lòng. Ta sợ cầu người, đơn giản là vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện cũng không ngừng tăng lên thực lực tuyệt đối. Có thực lực, lo gì không có danh vị? Nếu không có thực lực, dù có cao vị, cũng bất quá là không trung lâu cát, khoảnh khắc có thể lận. Triệu Công Minh nghe xong, đột nhiên vô đuổi, cười ha ha, ha ha ha. Ta đã nói rồi. Giang Đồng huynh đệ há lại loại kia tính toán chi ly tại quan trường chìm nổi tục nhân. Lòng dạ của hắn tầm mắt, xa phi thường người có thể đụng. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ tán thưởng, khẽ bước cằm, đạo hưu có thể có này kiến giải, tâm tính chi thành thủ, hơn xa rất nhiều tu hành vạn năm hạng người. Xem ra thật là chúng ta quá lo lắng. Quỳnh Tiêu tiên tử cũng ôn nhu nói, đạo hưu minh bạch thuận tiện. Trong lúc nhất thời, chế yến tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, đám người nói chuyện trời đất, luận đạo thường trà, cho đến đêm dài vừa rồi tận hứng mà tán. Giang Đồng tự mình đem bốn người đưa ra bên ngoài phủ, nhìn qua bọn hắn rời đi đột quang, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Liên tiếp xa giao, sắp thực so đại chiến một trận còn muốn hao phí tâm thần. Trên thực tế, tại Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiên tử tới thăm trước đó trong 3 ngày, Tiên Đồng phủ đã tiếp đai ba nhóm đến đây thăm viếng, an ủi Giang Đồng tiên hữu. Liên tục xa giao, mặc dù nhường Giang Đồng cảm nhận được tình nghĩa ấm áp, nhưng cũng có phần hao tổn tâm thần. Ngày đầu tới chơi chính là Giang Đồng ký danh đệ tử Lý Tu Duyên cùng nó thê tử Xuân Phấn. Lý Tu Duyên mặc dù đã khôi phục bộ phận La Hán ký ức, tính cách nhảy thoát không bị trói buộc, nhưng đối Giang Đồng vị sư tôn này từ đầu đến cuối kính trọng có thừa. Hắn xách theo hai ấm theo giao trì thuận tới tiên ngưỡng, đại đại liệt liệt ngồi xuống, tề mi lộng nhắn nói, sư phụ. Lăng Tiêu bảo điện bên trên ngọc đế đem ngài nón quan cho hái được. Công việc tốt a. Vừa vặn rơi thanh tĩnh. Ngài nhìn đệ tử ta, một đống rườm giả sự tình quân thân, căn bản không có thời gian bồi Xuân Phấn. Xuân Phấn thì dịu dàng chuẩn bị mấy thứ tinh xảo thức nhắm, nói khẽ, sư tôn chớ có lo lắng, thế sự vô thường, bình an vui sướng điều quan trọng nhất. Sư đồ hai người không có quá nhiều an ủi ngữ điệu, nhưng này phần không chút gì xa lạ thân cận cùng rộng rãi lạc quan thái độ, ngược lại nhường Giang Đồng tâm tình dễ dàng không ít. Ngày kế tiếp, giao chỉ chức nữ tiên tử nhanh nhẹn mà tới. Chức nữ tiên tử ngôn ngữ vừa vặn, đầu tiên là đại biểu giao chỉ Kim Mẫu biểu đạt lo lắng, sau đó hòa nhã nói, đế quân tài hoa hơn người, đạo tâm kiên định, lần này ngăn trở bất quá tạm thời. Thiên đình chính vào lúc dùng người, lấy đế quân trí năng, trùng hoạch trọng dụng hẳn là sớm muộn sự tình. Nhìn đế quân bảo trọng tiên thể, chậm đợi thời cơ. Nàng đưa lên vài thất ẩn chứa yên tĩnh đạo vận gấm hoa, ngụ ý đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng quan tâm chi ý hàm xúc mà chân thành tha thiết. Ngày thứ ba, người đến chơi nhường Giang Đồng có chút ngoài ý muốn, đúng là Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiển cùng Bách Hoa Tiên Tử kết bạn mà đến. Tam Thánh Mẫu tính tình dịu dàng thiện lương, đầu tiên là trấn an Giang Đồng bài câu, sau đó liền có chút lo lắng đề cập thế gian bởi vì thiên hà nhược thủy chạy ngược mà xuất hiện tình hình tai nạn, hỏi thăm nhưng có bổ cứu phương pháp, tâm tư thuận thiện, làm cho người động dung. Mà Bách Hoa Tiên Tử theo vừa vào cửa, cặp kia thu thủy giống như con ngươi liền không hề chớp mắt rơi vào Giang Đồng trên thân, trong mắt tràn đầy không che giấu được đau lòng cùng lo lắng. Nàng hôm nay cố ý mặc vào một thân màu hồng nhạt bách hoa kéo trên đất váy, càng nổi bật lên người còn yêu kiều hơn hoa, nhưng hai đầu lông mày nhẹ sầu lại làm cho nàng lộ ra ta thấy mà yêu. Tại Tam Thánh Mẫu cùng Giang Đồng đàm luận tình hình thai nạn lúc, Bách Hoa Tiên Tử một mực lặng lặng ngồi ở một bên, ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức rảo lấy bác áo. Chờ Tam Thánh Mẫu dứt lời, nàng dường như rốt cục lấy hết dũng khí, đột nhiên đứng người lên, bước nhanh đi đến Giang Đồng trước mặt. Tại Giang Đồng hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bách Hoa Tiên Tử lại bắt lại tay của hắn. Bàn tay của nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giang Đồng. Bách Hoa Tiên Tử ngửa đầu, hốc mắt từng đỏ, lệ quang tại đáy mắt chuyển chuyển đắt, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, lại kiên định lạ thường. Ngươi, ngươi chớ có nản chí. Lần này bất quá là ngã cái té ngã mà thôi. Ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi là ta gặp qua nhất có bản sự, ghê gớm nhất tiên thần. Ngươi nhất định có thể một lần nữa đứng lên, hơn nữa biết bay đến cao hơn, đi được càng xa. Nàng càng nói càng kích động, nắm lấy tay của hắn cũng không tự giác dùng sức, mặc kệ người khác nói thế nào, thấy thế nào, ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi, yên lặng ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Lần này tình chân ý thiết, gần như thổ lộ của vũ, nhường một bên Tam Thánh Mẫu đều thấy ngơ ngẩn, lập tức diện lộ liều không sai cùng một kia bất đắc dĩ ý cười, lặng lẽ rời đi ánh mắt. Giang Đồng cảm nhận được trên tay truyền đến cường độ cùng nữ tử trước mắt trong mắt không che giấu chút nào thâm tình, trong lòng đã là cảm động, lại là một hồi bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, lại nhìn một chút Tam Thánh Mẫu, trên mặt lộ ra bình tĩnh mà rộng rãi nụ cười, giọng thanh khẩn nói, đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 141, chúng tu bản đầy đủ cựu chuyển huyền công chương 141, chúng tu bản đầy đủ cựu chuyển huyền công Tam Thánh Mẫu,
Bạch Hoa tiên tử, đa tạ hai vị lo lắng. Nhưng xin yên tâm, Giang Đồng cũng không phải là loại kia nóng đội tại công danh, chịu không nổi ngăn trở người. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy mà kiên định, Thiên Đồng Nguyên Soái chi vị, Bắc Cực tứ thánh đứng đầu hư danh, thậm chí thiên đỉnh quyền hành, tại ta mà nói, bất quá là vật ngoài thân, công cụ mà thôi. Ta Giang Đồng sở cầu, xưa nay không là những này. Tại cái này Hồng Hoang tam giới, chỉ có một vật là chân thật, đó chính là thực lực. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo chém đinh chặt sắt lực lượng, có đủ để dung chuyển càn khôn thực lực, lo gì không có tương ứng tôn vị cùng quyền hành gia thân. Nếu không có thực lực, dù có cao vị, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, không chung lâu cát, đổ làm cho người ta ngưng cười. Trong lòng ta cũng không mệt mỏi, chỉ có thấy rõ con đường phía trước thanh minh cùng rèn luyện tiến lên quyết tâm. Hai vị tiên tử, thực sự không cần là ta lo lắng. Những lời này, thẳng thắn mà thông suốt. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, khen, đế quân rộng rãi minh lý, đạo tâm kiên định, dương thiền bội phủ. Bạch Hoa tiên tử si ngốc nhìn xem Giang Đồng kia tự tin mà chuyên chú bên mặt, nghe hắn nói năng có khí phách lời nói, trong lòng đã cảm giác thất lạc, lại càng thêm vì đó cảm mến. Nàng biết, dạng này nam tử, tuyệt sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường mà ngừng chân. Nàng cúi đầu xuống, che giấu đáy mắt nước mắt, nói khẽ, ta hiểu được. Vô luận như thế nào, nhìn ngươi, tất cả mạnh khỏe. Đưa tiễn hai vị tiên tử sau, Giang Đồng ngồi một mình trong sảnh, khẽ khẽ thở dài. Quả nhiên, ca vẫn là có chính mình mê muội. Người xoáy chính là không có cách nào. Hôm sau, cũng chính là ngày thứ năm. Quản gia lại tới bẩm báo, Huyền Mục phó tướng, Vương Đào phó tướng xuất lĩnh lấy Thiên Hà thủy quân gần 10 tên cao tầng tướng lĩnh, đều tới bên ngoài phủ cầu kiến. Giang Đồng làm áo giang nên đón. Chỉ thấy trong viện, lấy Huyền Mục, Vương Đào cầm đầu, một đám thân kinh bách chiến Thiên Hà thủy quân tướng lĩnh giáp trụ tươi sáng, tốc nhiên như lập, nhìn thấy Giang Đồng, đồng loạt quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm to trấn thiên, mặt tướng trở, bái kiến Thiên Đồng đều nguyên soái đế quân. Giang Đồng trong lòng thở dài, đưa tay hư đỡ, chư vị tướng quân xin đứng lên. Ta đã không phải Thiên Đồng đều nguyên soái, vậy hạ ý chỉ đã hạ, miễn chức mất chức. Bây giờ ta chỉ là một giới nhàn tản tiên nhân, chư vị không cần lại đi này đại lễ, cũng không cần lại xưng đế quân. Các tướng lĩnh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ chi sắc. Huyền Mục phó tướng dẫn đầu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cất cao giọng nói, đế quân. Tại mặt tướng trong lòng, tại 8 vạn thiên hà thủy quân huynh đệ trong lòng, ngài vĩnh viễn là chúng ta duy nhất Thiên Đồng đều nguyên soái, là ngài dẫn đầu chúng ta trọng trấn quân uy, là ngài cùng chúng ta cùng một chỗ dục huyết phân chiến. Ngoại trừ ngài, ai cũng không có tư cách chấp trưởng thiên hà. Không sai, chúng ta chỉ nhận đế quân. Mời đế quân sớm ngày trở về. Chúng tướng nhao nhao phụ họa, tâm tình kích động. Giang Đồng nhìn xem cái này từng trương quen thuộc mà trung thành khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, rất là cảm động. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn đè xuống cảm xúc, trầm giọng nói, "Chư vị huynh đệ tâm ý, Giang Đồng tâm lĩnh. Nhưng thiên quy sông nghiêm, vậy hạ pháp chỉ không thể trái. Bây giờ, các ngươi càng ứng mỗi người quản lý chức vụ của mình, tận hết chức vụ, cố gắng thao luyện, tăng cao tu vi, đem thiên hà thủy quân chế tạo thành chân chính thiên đỉnh tướng sát. Cái này mới là đối ta tốt nhất báo đáp." Ánh mắt của hắn đảo qua chúng tướng, ngựa khí chuyển thành âm vang, đợi ngày khác, như thiên hà lại có nguy nan, như tam giới còn cần chúng ta chi lực, ta Giang Đồng nhất định trở về, cùng chư vị huynh đệ lại kề vai chiến đấu. Huyền Mục, Vương Đào các tướng lanh ngay vậy, mặc dù vẫn có không bỏ, nhưng thấy Giang Đồng ý chí kiên quyết, lại trong lời nói ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng chờ mong, nhao nhao nghiêm nghị lĩnh mệnh, mặt tướng chờ cận tuân đế quân dạy bảo. Tất nhiên không phụ đế quân hy vọng, chúng ta lặng chờ đế quân trở về. Đưa tiễn bọn này nhiệt huyết tướng lĩnh, Giang Đồng trở lại tinh thất, đối quản gia dặn dò nói, kế tiếp ta muốn bế quan tĩnh tu. Như lại có người tới thăm, hết thảy từ chối nhã nhặn, liền nói ta ngay tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, không tiện gặp khách. Quản gia không người đồng ý tĩnh thất bên trong, yên lặng như tờ. Giang Đồng nín hơi ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau, trịnh trọng lấy ra viên kia ghi lại bản đầy đủ cựu truyền huyền công ngọc giản. Thân thức chìm vào trong đó, trong chốc lát, một cỗ mênh mông như biển sao, cổ lão như hỗn độn tin tức hồng lưu tràn vào thức hải của hắn. Cùng lúc trước đạt được tàn quyển so sánh, cái này bản đầy đủ cấm pháp, nhất là thứ cựu truyền trình bày, quả thực là mở ra một cái khác phiến thông hướng lực lượng đỉnh phong đại môn. Trước 8 truyện, trọng đang đánh chịu gần cốt, cô đọng khí huyết, mở khiếu huyệt, đem nhục thân từng bước đẩy hướng kim cương bất hoại, tích huyết trùng sinh cảnh giới. Mà cái này thứ cựu truyện, theo đổi lại không còn là đơn giản cứng rắn mà là đem nhục thân hóa thành một phương sơ khai hỗn độn, cùng đại đạo đồng nguyên, vạn pháp bất xâm. Hạch tâm ở chỗ phản bản quy nguyên, hôn nguyên một thể. Thì ra là thế. Thứ cựu truyện, đúng là trực chỉ lấy lực chứng đạo hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Giang Đồng rung động trong lòng vô cùng. Cái này đã không chỉ là luyện thể thuật, mà là một đầu thông thiên đại đạo. Không phải Hồng Hoang Tam Giới Trạm Tam Thi chuẩn thánh con đường, mà là trực tiếp chính là Hôn Nguyên Kim Tiên đại đạo. Cần đem trước 8 chuyển tu luyện ra tất cả tiềm năng, tất cả phân tán lực lượng, hoàn toàn hòa vào một lò, tiến hành trên bản chất thuế biến cùng thăng hoa. Hắn không do dự nữa, dựa theo pháp môn chỉ dẫn, bắt đầu vận chuyển thứ cựu chuyển huyền công. Lúc đầu, cũng không dị dạng, chỉ là cảm giác quanh thân khí huyết dựa theo một loại càng thêm thâm thúy huyền ảo lộ tuyến chậm rãi chảy xuôi. Nhưng rất nhanh, kịch biến nảy sinh. Ông Giang Đồng chỉ cảm thấy quanh thân mỗi một cái cực kỳ nhỏ hạt, đều dường như bị đầu nhập vào một tòa vô hình hỗn độn lò luyện bên trong. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức theo sinh mệnh bản nguyên nhất chỗ bộc phát ra. Thống khổ này, xa không phải đau đớn phòng thai bổ, xét đánh hỏa phần có thể so sánh, kia là nguồn gốc từ tồn tại bản thân xé rách cùng tái tạo thống khổ. Hắn xương cốt phát ra như là thái cổ thần sơn và chạm giống như hoành minh, không còn là biến cứng rắn, mà là tại không ngừng nát bấy, lại không ngừng gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại, kết cấu đều biến càng thêm phù hợp một loại nào đó đại đạo đường vân, mật độ nhảy lên tới mức độ khó mà tin nổi. Huyết dịch như là lao nhanh tinh hà, lại tại chảy xuôi bên trong không ngừng bốc hơi, cô đọng, theo đỏ tươi biến thành ẩn chứa điểm điểm tinh quang màu vàng kim nhạt, mỗi một giọt máu đều dường như ẩn chứa một cái hơi co lại tinh hệ, trọng lượng có thể so với sơn nhạt. Vũ tạm lục phủ càng là kinh nghiệm lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tim đập như trống trận dóng lên, bơm ra không còn là đơn thuần khí huyết, mà là mở mịt hỗn độn chi khí. Phổi hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào không còn là linh khí, mà là từng tia từng sợi tiên tiên chi khí. Gan diễn hóa sinh cơ thế giới, thần thâm tàng thái âm chất thủy, lá lách ngưng tụ trung ương hậu thổ. Vũ tạm dường như hóa thành năm tòa tiên tiên bí cảnh. Đáng sợ nhất là kinh mạch cùng thiếu huyệt. Nguyên bản đã mở rộng như giang hà kinh mạch, tại thứ cửu chuyển công pháp vận chuyển hạn, lần nữa bị cưỡng ép mở rộng, như là mở hỗn độn, thống khổ khó nói lên lời. Mà quanh thân 365 chỗ đại huyệt, càng lại như là 365 quả hỗn độn sao trời được thắp sáng, điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng thiên địa, cũng cùng chu thiên tinh thần mơ hồ hô ứng. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng tu luyện hoàn chỉnh bản cửu chuyển huyền công tiếp nhận hỗn độn tái tạo thống khổ, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đề cử chuyển hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 142, thực lực tiêu thăng. Chương 142, thực lực tiêu thăng. Thu hoạch được vạn lần nhục thân tái tạo hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần thống khổ sức thừa nhận giá trị, thu hoạch được vạn lần năng lượng thôn vệ tốc độ. Kia nguyên bản cần mài nước công phu, hao phí vô số nguyên hội hỗn độn tái tạo quá trình, bị cực đại gia tốc. Thống khổ mặc dù cháy mạnh, nhưng hiệu suất kinh người. Hải lượng thiên địa linh khí, sao trời tinh hoa thậm chí một kia hỗn độn khí lưu, bị điên cuồng thu nạp vào giang đồng thể nội, trở thành hắn thuế biến tư lương. Hắn bên ngoài thân, xanh ngọc bảo quang không còn cố định, mà là khi thì hóa thành hỗn độn chi sắc, khi thì hiện hiện chu thiên tinh thần đồ, khi thì đan dệt ra tiên tiên ngũ hành phù văn, huyền diệu dị thường. Dưới da phản phất có vô số đầu hỗn độn tiểu long tại đi khắp và chạm dung hợp, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là trăm năm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, làn da ôn nhuận, nhìn như cùng người thường không khác, nhưng nhẹ nhàng một nắm quyền, chung quanh hư không liền phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, mơ hồ có tinh mịn vết nứt không gian hiện hiện. Hắn cảm giác lực lượng của mình đã siêu việt bình thường tính toán đơn vị, dường như một quyền liền có thể đánh xuyên qua một hành tinh cổ. Sinh mệnh lực bàng bạc như biển, tinh lực vô cùng vô tận, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là nhục thân tản ra loại kia cổ pháp nặng nề, vạn pháp bất xâm một kia hỗn độn khí tức, nhường lực phòng ngự đạt đến một cái kinh khủng độ cao, đủ để đối cứng trung phẩm tiên thiên linh bảo mà không tổn hao gì. Mặc dù cảnh giới chưa thăng, nhưng căn cơ sự hùng hậu, chiến lực mạnh, đã không thể so sánh nổi. Giang Đồng trong lòng tràn ngập vui sướng. Mặc dù cảnh giới vẫn dừng lại tại Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, nhưng nhục thân căn cơ biến vô cùng hùng hậu, thực tế chiến lực bạo tăng hơn 2 lần. Sinh mệnh lực cùng sức hồi phục càng là đạt đến biến thái cấp bậc, bình thường thương thế chớp mắt có thể càng. Làm sơ sau khi thích ứng, hắn lấy ra kia bình tiên lôi thần thủy dịch. Trong bình chất lỏng bất quá chỉ là trăm dọn, lại bóng ánh sáng long lanh như tử thủy tinh, nội bộ có nhỏ như sợi tóc hủy diệt lôi đỉnh như cùng sống vật giống như đi khắp, tản mát ra làm cho người nguyên thần run sợ khí tức khủng bố, đồng thời lại ẩn chứa một tia niết bàn trọng sinh giống như sinh cơ bừng bừng. Nguyên thần tu hành, xa so với nhục thân gian nan. Vật này ẩn chứa lôi đỉnh sinh diệt cơ hội, chính hợp rèn luyện ta chi ngọc thanh nguyên thần. Giang Đồng ánh mắt kiên định, không chút do dự đem trăm dọn thần tụy dịch uống một hơi cạn sạch. Dịch nhỏ vào bụng, cũng không tan ra, mà là trực tiếp hóa thành 100 đạo cô đọng đến cực hạn tử sắc lôi long, phát ra y mắng gào thét, mang theo tịnh hóa và vận. Thẩm phán linh hồn đáng sợ ý chí trực tiếp xông vào thức hải của hắn. Vênh két. Trong thức hải, trong nháy mắt hóa thành lôi đình địa ngục. 100 đạo lôi long điên cuồng tứ ngược, không chút lưu tình bổ về phía tôn này ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm ngọc thanh tiên liên phía trên nguyên thần. Ách a. Giang Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nguyên thần truyền đến thống khổ, so nhục thân tái tạo càng thêm trực tiếp, càng thêm khắc sâu. Đó là linh hồn bị xé đứt, bị thiêu đốt, bị thẩm phán cực hạn đau đớn. Ngọc thanh nguyên thần quanh thân nở rộ thanh huy tại lôi long trùng kích vào kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn, thậm chí mặt ngoài xuất hiện nhỏ xíu vết rách, dường như sau một khắc liền phải sụp đổ ra đến. Nhưng mà ngay tại cái này cực hạn hủy diệt bên trong, kia một tia ẩn chứa sinh cơ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mỗi một đạo lôi đình đánh rớt, tại mang đến kịch liệt đau nhức cùng tổn thương đồng thời, cũng rèn luyện rơi nguyên thần bên trong cực kỳ nhỏ bé tạp chất cùng ám thương, cũng lưu lại một sợi tinh thuần vô cùng bản nguyên sấm sét hồn lực dung nhập trong nguyên thần. Đây là một cái hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại tàn khốc quá trình, như là rèn sắt tôi vào nước lạnh, thiên truy bất luyện, phương thành tinh ép. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ phục dụng thiên lôi thần thủy dịch, lấy thiên phạt thần lôi rèn luyện ngọc thanh nguyên thần, tiếp nhận luyện hồn nỗi khổ, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần nguyên thần rèn luyện hiệu quả. Thu hoạch được vạn lần lôi đình cảm ngộ hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần hồn lực hấp thu tốc độ. Cái này hung hiểm vạn phần lôi đình luyện thần quá trình, biến thành hiệu suất kỳ cao lại phong hiểm khả khống nguyên thần thăng hoa. Đối lôi đình pháp tắc bên trong ẩn chứa bị diệt bên trong sinh cơ thẩm phán bên trong trật tự chờ chân ý, cảm ngộ phi tốc làm sâu thêm. Giang Đồng bảo vệ chặt linh đài thanh minh, vận chuyển ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp dẫn dắt đến lôi đỉnh chi lực, một lần lại một lần tẩy luyện, đánh, ngưng thực nguyên thần của mình. Nguyên thần bên trên vết rách cấp tốc bị tân sinh hồn lực chữa trị, đồng thời biến cứng cáp hơn, thông thấu, sáng chói. Thời gian nửa năm, tại chiều sâu trong tu luyện thoáng qua liền mất. Một ngày này, đến lúc cuối cùng một đạo lôi long năng lượng bị nguyên thần hoàn toàn hấp thu luyện hóa sau, toàn bộ thức hải bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Lập tức, tôn này ngọc thanh nguyên thần bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thanh huy. Quang mang tinh khiết không tì vết, dường như từ thượng đẳng nhất hỗn độn ngọc thạch điêu khắc thành, lại ẩn chứa như lôi đình uy nghiêm cùng linh động. Nguyên thần lớn nhỏ cũng không tăng trưởng nhiều ít, nhưng ngưng thực trình độ lại tăng lên mấy lần không ngừng. Lực lượng thần thức mênh mông như biển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bao trùm gần phân nửa thiên đỉnh, rõ ràng rành mạch. Đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng biến vô cùng rõ ràng, đối tự thân lực lượng trưởng khống càng là đạt đến hơi chút nào chi cảnh, như cánh tay sai bảo. Ngọc thanh nguyên thần chính thức bước vào thái ớt kim tiên hậu kỳ, cùng nhục thân pháp lực tu vi hoàn mỹ ngang hàng. Đến tận đây, giang đồng tinh khí thần tam nguyên đều đã tấn thăng thái ớt hậu kỳ, lại căn cơ chi vững chắc, viễn siêu cùng giai mấy chục lần. Giang đồng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, thâm thúy như biển sao. Ngẫu nhiên có một tia tử sắc điện mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội tam nguyên quý nhất bàng bạc lực lượng cùng kia không thể phá vỡ thất truyền đạo thể, trong lòng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn âm thầm suy nghĩ, kế tiếp liền có thể sớm hoạch định một chút còn lại trong lồng ngực tư khí. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hệ thống bảng, túc chủ, giang đồng theo hầu, hạ phẩm tiên tiên sinh linh cảnh giới, thái ất kim tiên hậu kỳ, 3, công pháp, hiệu chuyển huyền công, cực phẩm hỗn nguyên kim tiên cấp, ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp, chuẩn thánh cấp, cửu u nhược thủy diệt thế kinh, thượng phẩm đại la kim tiên cấp, thần thông, thiên cương thần thông, thai hóa dị hình, đại thành, tử tiêu thần lôi, tiểu thành, cực âm nhược thủy, nhập môn, thái dương chân, hỏa, nhập môn, hóa hồng chi thuật, chưa nhập môn, địa sắt thần thông, ngự phòng, viên mãn, bố trận, viên mãn, kiếm thuật, đại thành, tịnh hóa, đại thành, pháp tắc, sao trời pháp tắc, 01, lôi đỉnh pháp tắc, 01, pháp bảo, phòng chu tiên tử kiếm, thượng phẩm hậu thiên trí bảo, thí ma kiếm, trung phẩm hậu thiên trí bảo, hộ tâm tỏa, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Giang đồng phát hiện chính mình yếu thế chỗ, luyện khí pháp môn, cảnh giới cấp độ so sánh nhục thân, nguyên thần mà nói, vẫn là kém một chút. Nhưng nhược tùy bất tử thần, lại nhiều lần cứu được tính mạng của hắn. Phương pháp này tại bảo mệnh năng lực bên trên, Giang Đồng cảm thấy có thể nhập chuẩn thánh cấp độ. Hắn một mực không có thu hoạch được tốt hơn luyện khí pháp môn, cho nên cũng liền một mực sử dụng này bảo mệnh pháp môn. Nhưng nếu là thay cái uy lực cường hành, nhưng bảo mệnh không được luyện khí chuẩn thánh công pháp, Giang Đồng ngược lại còn không nguyện ý đổi. Tính toán thời gian, đã qua nửa năm lâu. Ngay tại Giang Đồng chuẩn bị tiếp tục củng cố tu vi lúc, tính thất ngoại chuyển tới quản gia hơi có vẻ thanh âm rồn rập, "Đế quân, bên ngoài phủ có khách cầu kiến, tự xưng là Ôn Bộ Chính Thần, Lữ Nhạc đại đế. Nói có chuyện quan trọng, cần lập tức gặp mặt đế quân." Lữ Nhạc, hắn làm sao lại bỗng nhiên tới chơi? Hắn không phải đi Hỏa Vân Động tìm Địa Hoàng Thần Nông truy tìm chính mình trung thân đại đạo đi? Giang Đồng trong lòng hơi động, thu liễm khí tức, chỉnh lý áo bào, đi ra bế quan tinh thất. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 143, Hỏa Vân Động nhân tộc thánh địa. Chương 143, Hỏa Vân Động nhân tộc thánh địa. Vừa xuất quan, liền nghe quản gia đề báo, Ôn Bộ Chính Thần, Lữ Nhạc đại đế bên ngoài cầu kiến. Giang Đồng cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng Lữ Nhạc giao tình bắt nguồn từ lần trước hiểu cổ trợ rút, nhưng cũng không thâm giao. Trình lý y quan, tự mình ra nên đón. Ngoài cửa phủ, Lữ Nhạc vẫn như cũng là một thân một mạc màu vàng hơi đỏ đà bảo, khuôn mặt bình thường, khí tức lại như vực sâu mạch nước ngầm, làm cho người không dám kinh thường. Lữ Nhạc đại đế giá lâm, thật là vinh hạnh, mau mời đi vào dâng trà. Giang Đồng chắp tay cười nói, đem nó dẫn vào chính điện. Phân chủ khách ngồi xuống, tiên đồng dâng lên trà thơm. Hàn huyên vài câu sau, Giang Đồng nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng chắp tay nói, Lữ Nhạc đạo huynh, lần trước nhận được ban thưởng tịnh hóa thần thông, trợ Giang Đồng hóa giải nô tâm tà ma cổ chi ách, đây là ân cứu mạng. Giang Đồng ở trước mặt bái tạ, nôn từ khẩn thiết, phát ra từ phế phủ. Lữ Nhạc khoát tay áo, trên mặt khó được lộ ra một tia gần như ý cười chấn động, thanh âm vẫn như cũ bình thản, thiên đồng đế quân khách khí. Giao dịch mà thôi, không ai nợ ai. Ngươi cho ta hiền giả lệnh, ta tặng ngươi tịnh hóa pháp môn, hợp lý. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Giang Đồng lắc đầu, chân thành nói, kia tịnh hóa thần thông tại ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải quyết tình hình khẩn cấp. Mà hiền giả lệnh tại ta, bất quá hoàn toàn không có dùng cổ vật. Tình này, Giang Đồng khắc trong tấm khảm. Được nghe hiền giả lệnh, Lữ Nhạc mờ nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực sáng hào quang, ngữ khí cũng mang tới một chút nhiệt độ. Đế quân có lẽ không biết, kia hiền giả lệnh tại bần đạo lại là cơ duyên không ít. Bằng này khiến bần đạo may mắn đến nhập Hỏa Vân Động, mà thiết địa hoàng thần đồng thị. Địa hoàng bệ hạ tại sinh mệnh tạo hóa, ý dược độc lý chi đạo bên trên đôi câu vài lời, liền nhường bần đạo được ích lợi không nhỏ, hiểu ra. Đây là đại đạo tri ân. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Đồng, ngựa khí chuyển thành nghiêm nghị, Giang Đồng, thư không dám dầu dếm, bần đạo lần này đến đây, chính là chịu Hỏa Vân Động thánh địa nhờ vả, mời ngươi tiến về thấy một lần. Hỏa Vân Động? Mời ta? Giang Đồng trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chính là, Lữ Nhạc gật đầu, thánh địa chi ý, chỉ là mời, tuyệt không ép buộc. Đế quân nếu không nguyện, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đây là thánh địa trò chuyện tỏ tâm ý một phần lễ mọn, còn mời đế quân xem qua. Nói, hắn lấy ra một cái tản ra mông lung ngũ sắc vầng sáng linh quang mảnh mỡ, đưa về phía Giang Đồng. Giang Đồng nói lời cảm tạ tiếp nhận, đầu ngón tay vừa chạm đến mảnh vỡ, dị biến nảy sinh. Giang giác, mảnh vỡ nhưng vẫn đi vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng năm màu, như là nắm giữ linh tính, trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn thức hải. Ân. Giang Đồng trong lòng run lên, Ngọc Thanh Nguyên Thần trong nháy mắt bộc phát sáng chói thanh huy, liền phải đem nó xua tan chân áp. Nhưng mà, những điểm sáng kia không có chút nào tính công kích, ngược lại mang theo một loại cổ lão, bàng bạc, trực chỉ đại đạo bản nguyên khí tức, cấp tốc tại trong thức hải của hắn tổ hợp thành một thiên không trọn vẹn kinh văn hư ảnh, tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh. Cực phẩm chuẩn thánh cấp luyện khí công pháp, ẩn chứa nhu thủy, tỏa lửa, hậu thổ, canh kim, kiến một tiên tiên ngũ hành pháp môn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, có thể khiến pháp lực hải lượng vô biên, tinh thuần đến cực điểm, uy lực tuyệt luân. Chính là hồng hoang tam giới đứng đầu nhất luyện khí pháp môn một trong. Tin tức mặc dù không trọn vẹn, chỉ có tổng cương cùng bộ phận huyền diệu biểu hiện ra, nhưng này bên mông vô biên đạo vận cùng viễn siêu nhược thủy trải qua hoàn thiện hệ thống, nhường Giang Đồng tâm thần kịch chấn. Hắn lập tức minh bạch, đây chính là trước mắt hắn đền bù luyện khí nhược điểm, nên vững chắc đạo cơ vô thượng pháp môn. Giá trị không thể đánh giá. Cái này Giang Đồng theo trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lữ Nhạc. Lữ Nhạc thản nhiên nói, đây là thánh địa thành ý đế quân, có thể nguyện theo bần đạo hướng hỏa vân động một nhóm. Giang Đồng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không do dự nữa, đứng dậy chắp tay, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Làm phiền đạo huynh dẫn đường. Hai người lúc này lái đội quang, rời thiên đỉnh, thẳng xuống dưới Đông Thắng Thần Châu. Theo Lữ Nhạc chỉ dẫn, đi vào một chỗ nhìn như bình thường rộng lớn bình nguyên. Nơi đây linh khí mỏng manh, cảnh sắc bình thường, cùng trong truyền thuyết nhân tộc thánh địa không chút gì dính dáng. Giang Đồng thần niệm quét ngang, không thu hoạch được gì, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lữ Nhạc dường như nhìn ra hắn suy nghĩ, giải thích nói, vận đạo mới tới lúc cũng nghĩ như vậy. Không sai, sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Hắn lấy ra viên kia hiền giả lệnh, lệnh bài phát ra nhu hòa bạch quang, chiếu xạ tại phía trước hư không. Ông, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, một vệt ánh sáng quái rực rỡ, ẩn chứa vô tận không gian pháp tắc môn hộ lặng yên mở rộng. Phía sau cửa truyền đến tinh thuần tiên thiên linh khí cùng nặng nề nhân đạo khí vận, nhường Giang Đồng mừng rỡ. Đế quân, mời. Lữ Nhạc đi đầu bước vào. Giang Đồng theo sát phía sau, bước ra một bước, rộng mở trong sáng. Nhưng thấy phía sau cửa, đúng là một phương độc lập đại thiên thế giới. Bầu trời trong suốt như thảy, có cửu luân đại nhật tuần tra, tung xuống ấm áp quang huy. Đại địa mênh mông mông ngần, núi non sông ngòi tung hành, linh khí nồng đậm thành sương mù, khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, chân cầm thủy thú chơi đùa ở giữa. Nơi xa, chín tòa thông thiên cự phong sừng sững đứng vững, như là cây cột trong trời. Trong đó tám phong thấp hơn, bảo vệ lấy trung ương một tòa là hùng vĩ nhất, phát ra huy hoàng nhân đạo quang huy chủ phong, nhân tổ phong. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một cổ pháp độc phủ, chính là hỏa vận động. Đây cũng là nhân tộc thánh địa. Giang Đồng rung động trong lòng, hắn có thể cảm giác được, phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập nhân đạo ý chí sao mà bằng bạc. Thể nội chảy xuôi ngày mai nhân tộc chi huyết, lại không tự chủ được có chút sôi trào, truyền đến một loại trở về mẫu thể giống như thân thiết cùng kích động. Hắn đi theo Lữ Nhạc, giá vân hướng nhân tổ phong bay đi. Ven đường có thể thấy được không ít nhân tộc tu sĩ hoặc ngự kiếm, hoặc cưỡi mây, hoặc tại mặt đất hành động. Những tu sĩ này khí tức thuần khiết nặng nề, căn cơ vững chắc, nhìn thấy Lữ Nhạc đều gật đầu thăm hỏi, đối Giang Đồng thì quăng tới yêu kỳ, xem kỹ, thậm chí xen lẫn một chút nghị luận ánh mắt. Thần niệm nhạy cảm Giang Đồng bắt được không trung phiêu tán lẻ kẻ lời nói, a, lại có người mới tới, khí tức không thuần, nhưng thực lực không kém a. Thử, mạnh lại như thế nào? Không biết là cái nào một mạnh. Nhìn pháp lực thuộc tính, ẩn chứa chi âm chí nhu chi thủy, giống như là Hắc Đế Đại Vũ một mạnh, Đại Vũ Phong. Bọn hắn nhất mạch kia bây giờ nhân tài tàn lụi, cái này người mới gia nhập, sợ là có náo nhiệt nhìn, có trò hay nhìn rồi. Giang Đồng nghe vậy, hơi nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, xem ra cái này thánh địa nội bộ cũng không phải sắt tấm một khối, đều có đỉnh núi. Ta cái này Đại Vũ Phong Tân Đinh, dường như vừa đến đã quấn vào một loại nào đó vi diệu cục diện. Hắn cũng không thèm để ý những này, ngược lại theo trong lời nói xác nhận một chuyện, nhược thủy trải qua, quả thật nguồn gốc từ Hắc Đế Đại Vũ. Không bao lâu, hai người xuống tới nhân tổ phong đỉnh. Đỉnh núi vương bước quán đạn, một bên có xem xét dường như bình thường, lại nói vận tự nhiên hang đá, cửa hàng phía trên có khắc huyền ảo phù văn, chính là hỏa vận động. Ngoài động không xa, có một đơn giản thạch đỉnh, trong đỉnh có ba người, một mặt cho hiền hòa, cầm trong tay thuốc quốc, như lão nông giống như lão giả. Một tuấn giật phi phàm, hai đầu lông mày ẩn chứa khí khái hào hùng, nhìn như tuổi trẻ thanh niên. Một tướng mạo thu kịch, lôi thôi lết thiết, khí tức trầm ổn như sơn nhạc trung niên đại hán. Lão nông cùng thanh niên ngay tại đánh cờ, trung niên đại hán thì tại đứng ngoài quan sát. Lữ Nhạc tiến lên, cung kính hành lễ, nhân tộc luyện khí sĩ Lữ Nhạc, bái kiến địa hoàng bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ, lớn vũ đế quân. Giang Đồng cũng đi theo không người, vạn bối Giang Đồng, bái kiến ba vị thánh hoàng. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 144, bàn cờ huyễn cảnh chương 144, bàn cờ huyễn cảnh Đại Vũ cũng không quay đầu lại, truyền âm nói, im lặng. Xem cờ không nói, tới chờ lấy. Hai người theo lời đứng yên một bên. Giang Đồng đứng yên ngoài đỉnh, ánh mắt rơi vào Thần Nông cùng Hiên Viên đánh cờ trên bàn cờ. Lúc đầu chỉ cảm thấy kỳ lộ tinh diệu, ẩn chứa chí lý. Nhưng nhìn một chút, kia quân cờ đèn trắng dường như sống lại, hóa thành sơn xuyên thành ao, vạn mã thiên quân. toàn bộ bàn cờ vô hạn mở rộng, đem hắn tâm thần hoàn toàn thôn phệ. Trong thoáng chốc, hắn phát hiện chính mình người mặc vải thô áo gai, đưa thân vào một gian đơn sơ lại chất đầy thẻ tre sơn dã trong túp lều. Trong kính dung nhan là một bộ gầy gò cơ trí, hai đầu lông mày mang theo vài phần chây lười cùng nhìn tấu tình đời mưu sĩ bộ dáng. Hắn là quỷ cốc môn hạ, ẩn cư ở dã, tuy có thanh danh, lại vô ý hoàn lộ. Một ngày này, nhà tranh ngoại chuyện đến tiếng xe ngựa. Một gã người mặc màu đen cầm bào, hai đầu lông mày đã có chiếm đoạt 6 quốc khí khái tuổi trẻ quân vương doanh chính, tại thị vệ chen chúc hạ, tự mình không người đứng ở cổng tre bên ngoài, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ thành khẩn cùng khí phách, tiên sinh đại tài, chính nghe tiếng lâu vậy. Hôm nay tiên hạ phân tranh, dân chúng lầm than. Chính muốn bình định lục hợp, nhất thống hoàn vũ, khai sáng vạn thế thái bình chi cơ nghiệp. Khẩn cầu tiên sinh rời núi giúp ta, cùng cử hành hội lớn. Chính, tất nhiên lấy quốc sư chi vị đối đãi, cùng tiên sinh trung trưởng cả khôn. Tuổi trẻ doanh chính ánh mắt sáng rực, tràn ngập khát vọng cùng tự tin. Thống nhất thiên hạ bất thế công lao sự nghiệp, địa vị cực cao hiển hách quyền thế gần ngay trước mắt. Như đáp ứng, bắt đầu từ Long Chi Thần, lưu danh sử xanh. Nhưng mà, Giang Đồng biến thành nữ sĩ, chỉ là nhàn nhạt lườm doanh chính một cái, trong lòng không dậy nổi gợn sóng, tranh bá thiên hạ, bất quá là ngươi doanh thị một họ chi hư suy, cùng ta có liên quan gì? Thế gian hỗn loạn, không bằng ta trong núi một bình rượu đục, nửa cuốn tàn tư tiêu dao. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động, là người sân dã, nhàn tản đã quen, vô ý công danh. Thần Vương, mời trở về đi. Cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng. Doanh chính trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, thở dài một tiếng, chắp tay rời đi. Cảnh tượng đống nhiên mơ hồ, vỡ vụn. Ký ức như là bị đánh tan ghép hình, Giang Đồng quên quỷ cốc lưu sĩ thân phận, thậm chí quên chính mình là ai. Chỉ biết thân ở Đông Hán những năm cuối, chính mình là gia cát thế gia một viên, tài danh lan xa, lại bởi vì Hán thất sụp đổ, hoạn quan đương đạo, nản lòng thoái chí, ẩn cư Nam Dương ngoại lòng cường, cung canh lũng mẫu. Một ngày này, nhà tranh bên ngoài phong tuyết đan sen, một vị hai lỗ thai rủ xuống vai, mặt như quan ngọc, trong ánh mắt tràn ngập nhân đức cùng lo nghĩ trung niên hoàng thúc Lưu Bị, không để ý phong tuyết, lần thứ ba đi vào nhà tranh trước, thật sâu thở dài, thanh âm bởi vì rét lạnh cùng kích động mà run nhẹ nhẹ, chuẩn bị, Hán thất mặt trụ, chắc quận ngu phu, nghe qua tiên sinh kê cao gối mà ngủ lòng trùng, có tài năng kinh thiên động địa. Nay Hán thất nghiêm nguy, gian thần trong mệnh, chuẩn bị muốn dối đại nghĩa khắp thiên hạ, làm sao mưu mẹo thiệt cận, sớm đêm sầu lo, sợ rơi tiên đế chi nghiệp. Tiên sinh nếu không bức bỏ hèn mọn, rời núi tương trợ, chuẩn bị làm ủi nghe minh hối, cả đời không quên. Lưu Bị ngôn từ khẩn thiết, nước mắt dính ống tay áo. Ba lần đến mời thành ý, phục hưng Hán thất đại nghĩa bày ở trước mặt. Như đáp ứng, chính là thiên cổ giai thoại, lưu danh mãi thế. Giang Đồng nhìn xem trong gió tuyết Lưu Bị cóng đến gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt chân thành, trong lòng hơi có xúc động, nhưng càng nhiều là một loại thanh tỉnh bị quan, Hán thất khí số đã hết, không phải lực lượng một người có thể vãn hồi. Dù có tài năng kinh thiên động địa, dẫn thân vào cái này dòng lũ thời loạn, bất quá là phí công giấy rủa, cuối cùng khó tránh khỏi chưa xuất sư đã chết kết cục. Hắn lần nữa kiên định lắc đầu, ngựa khí mang theo xa cách, sáng, tài sơ học tiện, sợ bác hoàng thúc kỳ vọng cao. Hoàng thúc, mời mời cao minh ca. Cự tuyệt bên trong, mang theo một tia đối thời cuộc bất đắc dĩ cùng đối tự thân vận mệnh bảo toàn. Lưu Bị thở dài một tiếng, nước mắt vẩy vào áo, ảm đạm rời đi. Ký ức hoàn toàn hỗn độn, thời không bặm mẻo. Giang Đồng cảm giác chính mình giống một mảnh lục bình cũng dễ, tại trong dòng sông lịch sử nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, ý thức lại lần nữa ngưng tụ, hắn phát hiện mình ngồi ở một gian đơn sơ trong phòng học, mặc tắm đến trắng bệnh vải xám quần áo học sinh, bốn phía là pha tạp vết tường, cũ nát bàn học. Ta là ai? Đến từ chỗ nào? Hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ có một loại thật sâu mê mang cùng đối tương lai vô phương ứng đối quanh quẩn trong lòng. Phòng học bên ngoài, sắc trời mông mông bụi bụi. Lúc này, một thân ảnh lịch quang theo bậc thang hạ chậm rãi đi tới. Lúc mới nhìn, thân ảnh kia tại rộng lớn giữa thiên địa lộ ra nhỏ bé, nhưng khi hắn đến gần, Giang Đồng lại cảm giác thân ảnh kia vô cùng vĩ ngạn, dường như có thể chống lên mảnh này vỡ vụn non sông. Người tới mặc một thân có mảnh vá màu xám kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt gầy gò, lại có một đôi nhìn rõ thế sự, tràn ngập trí tuệ cùng kiên định quang mang ánh mắt. Khoe miệng của hắn mang theo ôn hòa ý cười, thao lấy một ngụm nồng đậm cầu âm, đi đến Giang Đồng trước mặt, duỗi ra cặp kia thô ráp lại ấm áp đại thủ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, động tác tự nhiên mà thân thiết. Tiểu huynh đệ, một người ngồi ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu? Mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết lặng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ lạ sức cuốn hút, thế giới rất lớn, khó khăn rất nhiều, nhưng chỉ ngồi suy nghĩ là nghĩ không ra đường. Phải đi ra ngoài, tới cần chúng ta địa phương đi, cứ đạp thực địa làm. Thiên hạ này, chung quy là người tuổi trẻ đi, không có hứa hẹn quan to lộc hậu, không rảnh đàm luận phục hưng đại nghĩa, chỉ có một mạc cổ vũ cùng thật sự đi ra ngoài. Hắn đang giúp mình thoát ly bàn cờ với cảnh. Nhìn xem đôi mắt này, cảm thụ được trên bờ vai chuyển đến nhiệt độ cùng lực lượng, Giang Đồng vị thần xui khiến, ngẩng đầu lên, hỏi câu kia dấu ở đáy lòng lời nói, ngài không mời ta rời núi sao? Không cho ta giúp ngài chống cự dị tộc, bình định loạn thế sao? Thanh âm của hắn mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác nghẹn nào. Hai lần trước cự tuyệt đến dứt khoát, nhưng lần này, trong lòng của hắn dâng lên, đúng là một loại khó mà diễn tả bằng lời khát vọng cùng đau lòng. Người tới ngay vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cởi mở nở nụ cười, dùng sức lại vô vô bờ vai của hắn, "Tiểu Hoa Nhi, nơi này là bàn cờ, là huyễn cảnh, chớ có qua đầu nhập. Đi nhanh đi, trở lại ngươi nên đi địa phương." "Bàn cờ?" Huyễn cảnh Giang Đồng lẩm bẩm nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trên quần áo mai bạch biên giới, cặp kia che kín vết chai cùng nước ra tay, cùng cặp kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ sáng tỏ như sao ánh mắt. Từng màn trong tưởng tượng hình tượng không bị khống chế lóe qua bộ não, núi tuyết bãi cỏ gian nan buôn ba, khói lửa ngập trời dục huyết phân chiến, bụng ăn không no gian khổ tuế nguyệt. Vì một cái trong lý tưởng mới thiên địa, những người này nỗ lực rất rất nhiều. Một loại trước nay chưa từng có chua xót cùng kính ngưỡng, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra. Hắn đột nhiên đứng người lên, tiến lên một bước, dùng hai tay cầm thật chặt cái kia tay lớn thô ráp ấm áp, phảng phất muốn từ đó hấp thu lực lượng, lại dường như muốn đem tâm ý của mình chuyển tới. Hắn nhếch môi, vừa khóc lại cười, âm thanh run rẩy lại kiên định lạ thường, "Không đi, không đi. Lần này, ta nói cái gì cũng không đi. Ta muốn giúp ngài, ta nhất định phải giúp các ngươi. Các ngươi, quá khổ, thật quá khổ." Tiếng khóc này, cái này tiếng la, tan nát cõi lòng, không còn là người đứng xem thương hại, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, cảm động lây đau đớn cùng quyết ý. "Ngươi." Huyễn cảnh đứng thanh màn nát, như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như tiêu tán. Giang Đồng tâm thần trở về bản thể, vẫn như cũ đứng tại hỏa vân động bên ngoài thạch đỉnh bên cạnh, dường như vừa rồi tất cả chỉ là sát na. Nhưng trên gương mặt chưa khô bệnh nước mắt cùng trong lồng ngực khuấy động không yên tĩnh cảm xúc, lại vô cùng chân thật nói cho hắn biết, kia không chỉ là huyễn cảnh. Trong đỉnh, địa hoàng thần nông nuốt dâu cười to, ha ha ha. "Tam đệ, đa tạ, ta cái này bạch kỳ thật là thắng." Nhân hoàng hiên viên thị thoải mái cười một tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Giang Đồng, "Thua tốt, thua tốt. Kẻ này rất hợp ý ta." Hai người ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Đồng trên thân, tràn ngập tán thưởng cùng vui mừng. Hiển nhiên, Giang Đồng tại huyễn cảnh bên trong sau cùng lựa chọn cùng kia âm thanh quá khổ thật sâu xúc động hai vị này bảo hộ nhân tộc vạn cổ thánh hoàng. Địa hoàng hòa ái nói, "Giang Đồng tiểu hữu, không cần giữ lễ thiết, tới hỏa vận động, tựa như tốt đồng dạng." Giang Đồng cung kính nói, "Đa tạ địa hoàng tiền bối." Địa hoàng tiếp tục nói, "Ngươi đã đến Hắc Giang hiền giả lệnh bài, lấy được nhược thủy truyền thừa, lại làm hậu thiên nhân tộc, huyết mạch mặc dù nhạt, căn tính vẫn còn, có thể nguyện nhận tổ quy tông, quay về ta hỏa vận động nhân tộc thánh địa." Nhân hoàng tiếp lời, ngữ khí tùy ý lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Yên tâm, trở về thánh địa không phải là giam cầm. Ngày thường ngươi tự tại tu hành, chỉ có nhân tộc đứng trước sinh tử tồn vong đại kiếp lúc, cần ngươi đứng ra liền có thể. Gia nhập hỏa vân động về sau, kia hoàn chỉnh tiên tiên đại ngũ hành đạo kinh tự nhiên dốc túi tương thụ." Hắn lúc này không người, cất cao giọng nói, "Vạn bối Giang Đồng, nguyện trở về thánh địa, là nhân tộc một phần tử." "Tốt, tốt, tốt." Địa hoàng, nhân hoàng liền nói ba tiếng tốt, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Lập tức, địa hoàng mang theo Lữ Nhạc hóa thành lưu quang rời đi, dường như đi nghiên cứu thảo luận dược lý độc đạo. Nhân hoàng hiên viên cũng cười cười, thân ảnh giảm đi. Trong đỉnh chỉ còn Hắc Đế Đại Vũ cùng Giang Đồng. Đại Vũ vô vô Giang Đồng bà bay, thanh âm to, "Hảo tiểu tử, Hắc Sông là ta sư đệ, ngươi đã đến hắn truyền thừa, liền gọi ta một tiếng sư bá. Đi, cùng sư bá về Đại Vũ phong." Đệ tử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 145, nhận tổ quy tông. Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh chương 145, nhận tổ quy tông. Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh là Đại Vũ sư bá. Giang Đồng biết nghe lời phải, hai người giá vân mà lên, bay về phía Cửu Phong một trong. Trên đường, Giang Đồng nhịn không được hỏi, "Sư bá, kia Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh Đại Vũ cười ha ha một tiếng, gấp cái gì? Công pháp ngay tại Thiên Hoàng Phong bày biện, người có duyên đều có thể quan chi. Bất quá có thể hay không nắm bắt tới tay, nhìn ngươi bản sự. Hiện tại đi, trước cùng ta về phòng, nhận tổ quy tông, gặp ngươi một chút sư huynh sư tỷ. Ta là Đại Vũ Phong lão tổ, dưới đỉnh bốn có hai bất tranh khí đệ tử đời hai, ngươi là cái thứ ba. Về sau, ngươi chính là ta Đại Vũ Phong tiểu sư thúc tổ." Đang khi nói chuyện, đã tới Đại Vũ Phong. Đỉnh núi cung điện cổ phát đại khí. Hai người rơi vào hậu điện, chỉ thấy một nam một nữ sớm đã chờ đợi ở đây. Nam tử Huyền Sơn, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, khí tức trầm ổn như núi. Nữ tử Hạm Như Yên dáng người thướt tha, dung mạo thanh lệ, ánh mắt lại mang theo vài phần xa cách cùng xem kỹ. Thấy Đại Vũ cùng Giang Đồng đến, hai người liền vội vàng không người, bái kiến sư tôn, phụ thân. Đại Vũ vung tay lên, chỉ vào Giang Đồng, đối với hai người nói, "Đây là các ngươi mới nhập môn tiểu sư đệ, Giang Đồng. Về sau đều cho ta chiếu cố thật tốt lấy. Nếu để cho ta biết ai dám khi dễ các ngươi tiểu sư đệ." Hắn lung lay to bằng bắt dâm năm đấm, nhếch miệng lộ ra răng trắng, "Ta thiết quyền không phải nhận thức." Huyền Sơn, Hạ Như Yên nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng cùng kính đáp, "Đệ tử, nữ nhi không dám." Ổn thỏa thiện đãi tiểu sư đệ. Đại Vũ hài lòng gật đầu, đối Giang Đồng nói, "Tiểu tử, cùng ngươi sư minh sư tỷ làm quen một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi nhập phong điện lễ." Dứt lời, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Trong điện, chỉ còn lại Giang Đồng cùng vị này mới nhận sư minh sư tỷ, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Nhập phong điện lễ, mặc dù không xa hoa, lại trang trọng trang nghiêm. Tại Đại Vũ Phong cổ phát rộng lớn tổ sư đại điện bên trong, Hắc Đế Đại Vũ ngồi ngay ngắn thượng thủ chủ vị, hai bên đứng đấy sư minh Huyền Sơn, sư tỷ Hạ Như Yên. Phong bên trong mấy ngàn tên hạch tâm đệ tử, chấp sự, trưởng lão tề tụ một đường, ánh mắt đều tập trung tại trong điện cái kia đạo thanh sam thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Giang Đồng. Đại Vũ tiếng như hồng trung, quanh quần đại điện, "Hôm nay, ta lấy Đại Vũ Phong tổ sư chi danh, chiêu cáo toàn phòng, Giang Đồng, đến Ngô sư đệ Hắc Giang hiền giả truyền thừa, là nhân tộc hào kiệt, nay chính thức nhập ta Đại Vũ Phong một mạch, là đời thứ hai đích truyền, vị cùng sư thúc tổ. Phàm ta phong đệ tử, thấy chi như thấy ta, cần chấp vãn mối lễ, không được lãnh đạm. Người vi phạm, phong quy xử trí." Vừa dứt tiếng, Trong điện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức vang lên cao thấp không đều cũng không dám làm trái đáp lời âm thanh, cần tuân tổ sư pháp chỉ. Bái kiến tiểu sư thúc tổ. Đông đảo đệ tử, nhất là những cái kia tu hành mấy ngàn thậm chí hơn 10 vạn năm uy tín lâu năm đệ tử, nhìn trước mắt cái này cốt linh bất quá hơn ngàn tuổi tiểu sư thúc tổ ánh mắt phức tạp và phần. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, có xem thường, càng có mơ hồ không phục cùng ghen ghét. Nhưng tổ sư uy áp ở đây, không người dám công nhiên chất vấn. Điện lễ kết thúc, tin tức như gió lốc truyền khắp toàn bộ Hỏa Vân động cửu phong. Nghe nói không, Đại Vũ Phong có thêm một cái Thiên Tuế tiểu sư thúc tổ. Nghe nói là được Hắc Giang Hiền giả truyền thừa, bị Đại Vũ Đế tự mình nhận dưới. Hừ, bối phận cao lại như thế nào? Tu hành giới trung quy là thực lực vi tôn, lại nhìn hắn có năng lực gì, ngồi vững vàng cái này sư thúc tổ chi vị a. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, Giang Đồng lại mắt điếc tai ngơ. Hắn theo sư tỷ Hạ Như Yên đi vào Đại Vũ Phong an bài cho hắn một chỗ thanh lưu động phủ. Trong động phủ linh khí dồi dào, công trình đầy đủ mọi thứ. Vừa dàn xếp lại, Giang Đồng liền trực tiếp hỏi, "Hạ sư tỷ, xin hỏi kia Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh nên đi nơi nào thu hoạch? Mong rằng sư tỷ chỉ điểm." Hạ Như Yên nghe vậy, trong mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này như thế vội vàng lại trực tiếp. Nàng che miệng cười khẽ, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, tiểu sư đệ cũng là nóng đội. "Cũng được, sư tỷ ta liền dẫn ngươi đi một lần." Nàng một bên dẫn đường, một bên giải thích nói, "Kia Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh truyền thừa, ở vào Thiên Hoàng Phong Ngũ Hành Thần Bí chỗ." "Kia thần bí a, nghe nói là nữ hoa thánh mẫu năm đó luyện thạch bổ thiên sau, cảm giác thiên địa ngũ hành hỗn loạn, đặc biệt lấy vô thượng thần thông cô động ngũ hành bản nguyên biến thành ngộ đạo chí bảo. Trong địa ẩn chứa công pháp thần thông hạo như yên biển, ngươi sở tu quy nguyên nhược thủy kinh ở trong đó, cũng bất quá là bình thường nhất lưu mà thôi." Nói đến chỗ này, giọng nói của nàng mang theo một tia kính sợ cùng hướng tới, mà Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh thì là trong địa chí cao vô thượng truyền thừa, là chân chính có thể trực chỉ hỗn nguyên đại đạo căn bản pháp môn. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng trêu chọc, lĩnh hội độ khó đi, có thể xương biến thái. Không phải ngũ hành cân đối chi thể, nội tính nghịch thiên, lại cần thần bia bản nguyên tán thành người, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Từ xưa đến nay, ta Hỏa Vân động thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm tại trước khô tỏa ngàn năm, vạn năm, cuối cùng tinh thần chán nản. Có thể được ra lông người đã là phượng mao lân giác, có thể chân chính nhập một người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nói, rào hoạt trừng mắt nhìn về phía Giang Đồng, bất quá đi, sư tỷ ta nhìn tiểu sư đệ ngươi khí vũ bất phàm, căn cơ thâm hậu đến đáng sợ, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Lời này nửa là cổ vũ, nửa là cho đùa. Giang Đồng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại kiên định như bàn thạch, thản nhiên nói, "Sư tỷ, ta tất thành công." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Hạ Như Yên hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vào lúc này, hai người đã giá vân đi vào Thiên Hoàng Phong một chỗ khoáng đạt to lớn bình đài. Chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa cao hơn trăm trượng, toàn thân lưu chuyển lên thanh đỏ, hoàng, bạch, hắc hào quang năm màu cự hình bia đá, chính là Ngũ Hành Thần Bi. Bia thân đạo vận do trời sinh, tới gần liền có thể cảm nhận được bảng bạc mênh mông ngũ hành pháp tắc khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Giờ phút này, dưới tấm bia đã có mấy trăm tên tu sĩ ngồi xếp bằng, nam nữ lao hấu đều có, từng cái khí tức không tầm thường, hiển nhiên đều là tất cả đỉnh núi đến đây ngộ đạo đệ tử tinh anh. Bọn hắn hoặc ngưng thần tĩnh khí, hoặc tay bấm ấn quyết, đều đang cố gắng cảm ứng, tìm hiểu trong bia huyền bí. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đạo vận lưu chuyển nhỏ bé bù bù. Giang Đồng câu kia ta tất thành công tại yên tĩnh ngộ đạo giữa sân, mặc dù không tính vang dội, nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe. Bá. Lập tức, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt bắn ra tới. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng không che giấu chút nào lại tới không biết trời cao đất rộng ý vị. Phu cận mấy tên đệ tử thấp giọng châu đầu ghé tai, "Ôi, ai vậy? Lớn như thế khẩu khí, rất là lạ mặt, mới tới." "Xách, hàng năm đều có mấy cái dạng này, nghe con mới đẻ không sợ quọng. Đoán chừng lại là cái nào phong thiên tài, tâm cao khí ngạo, đến nếm mùi thất bại." Ngồi đợi nhìn hắn có thể tìm hiểu mấy ngày, hắc hắc. Hạ Như Yên cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện hiện một vệt lúng túng đỏ ửng, nàng lặng lẽ lôi kéo Giang Đồng ống tay áo, thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ, nội đạo cần tinh tâm, chớ có ân làm người khác chú ý sư tỷ." Sư tỷ liền đi về trước, ngươi hảo hảo lĩnh hội a. Nói xong, cơ hồ là cũng như chạy trốn lái độn quang rời đi, lưu lại Giang Đồng một người đối mặt đông đảo xem kỹ ánh mắt. Giang Đồng lại không hề hay biết xấu hổ, hoặc là nói căn bản không thèm để ý, hắn không nhìn chung quanh tất cả ánh mắt sáng rực khóa chặt ở đằng kia tòa cự đại ngũ hành thần bi phía trên. Bia trên thân kia lưu chuyển không thôi ngũ sắc đạo vận, đối với hắn mà nói, phản phất có được chí mạng lực hấp dẫn. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được nơi đây nồng đậm đến cực hạn tiên thiên ngũ hành linh khí, cùng thần bia tản ra hùng vĩ bản nguyên khí tức, trong lòng một mảnh thanh minh cùng cực nóng. Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh, ta tới. Hắn cất bước hướng về phía trước, tại đám người phía sau tìm một chỗ bỏ trống bộ đoàn, trực tiếp ngồi xuống, nhắm hai mắt, ngọc thanh nguyên thần chi lực chậm rãi dò ra, như là nhắn nhủi nhất xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tòa kia ẩn chứa hồng hoang ngũ hành trung cực huyền bí thần địa, kéo dài mà đi để cử chuyến hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 146, trung cực truyền thừa, khó. Khó như trên thanh thiên. Chương 146, trung cực truyền thừa, khó. Khó như trên thanh thiên. Giang Đồng ý thức như là đầu nhập mặt hồ cục đá, tạo nên một vòng gợn sóng sau, liền hoàn toàn chìm vào ngũ hành thần bi nội bộ huyền diệu không gian. Trước mắt cũng không phải là trong dự đoán bi văn hình chẳng khác, mà là một mảnh vô biên băng ác, tối tăm mờ mịt, sương mù lượn lờ hỗn độn hư không. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua cảm giác, chỉ có bản nguyên nhất ngũ hành hạt trong hư không chìm nổi, va chạm, diễn hóa. Đây cũng là thần bia nội bộ. Quả nhiên huyền bí. Giang Đồng tâm niệm vừa động, cảnh giác cảm giác bốn phía. Đột nhiên, phía trước sương mù cuộn cuộn, một đạo sắc bén vô song kim quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một gã người mặc kim giáp, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay lợi kiếm tu sĩ hư ảnh. Khí tức rõ ràng là kim tiên sơ kỳ, quanh thân tản ra vô kiên bất tồi phong duệ chi khí. Người xâm nhập, dừng bước. Kim giáp tu sĩ quát chói hai một tiếng, không cho giải thích, trường kiếm trong tay lắc một cái, hóa thành trăm ngàn đạo kim sắc kiếm mang, như gió táp mưa rào giống như hướng Giang Đồng bao phủ mà đến. Kiếm thuật tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Giang Đồng lông mày cũng không nhíu một cái, chỉ là há miệng nhẹ nhàng phun một cái. Hô, một cỗ cô độc như thực chất ngọc thanh tiên khí phun ra ngoài, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa hắn thái ớt kim tiên hậu kỳ bảng bạc pháp lực cùng đối năng lượng kết cấu tinh chuẩn trường khống. Tiên khí lướt qua, kia nhìn như sắc bén trăm ngàn kiếm mang, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Dư thế không suy, nhẹ nhàng phất qua kia kim giáp tu sĩ thân thể. Phúc. Kim giáp tu sĩ thân hình cứng đờ, lập tức như là ngu xuẩn giống như tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra bạch quang năng lượng quan cầu, nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này kết thúc. Giang Đồng cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay đụng vào quan cầu. Quan cầu hóa thành một đạo tin tức lưu tràn vào trong đầu, canh kim phá sát quyết kim tiên hạ phẩm kim thuộc tính công pháp. Công pháp nội dung thô thiển, đối Giang Đồng mà nói không có chút giá trị. Hắn khẽ lắc đầu, xem ra cần đánh bại mạnh hơn thủ con người mới có thể thu được tốt hơn ban thưởng, thậm chí chạm đến hạch tâm truyền thừa. Phản phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán, hư không lần nữa chấn động, một gã toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa bảo tu sĩ ngưng tụ mà ra, khí tức đồng dạng là kim tiên sơ kỳ, giống giận đánh tới. Giang Đồng vẫn như cũ chỉ là tiện tay gậy ngón tay một cái, một sợi cửu u nhược thủy khí bắn ra, suy một tiếng liền đem lửa tu dội tắt, rơi xuống một bản hỏa thuộc tính kim tiên hạ phẩm công pháp. Kế tiếp, thổ, mục, nước ba loại thuộc tính kim tiên sơ kỳ thủ quan người liên tiếp xuất hiện, đều bị Giang Đồng một chiêu miểu sát. Lấy được công pháp cũng đều là hạ phẩm, nhưng hắn không hứng thú lắm. Giang Đồng vừa rồi câu kêu bình tĩnh lại nói năng có khí phách, ta tất thành công như là một quả cục đá đầu nhập, nhìn như bình tĩnh mặc hồ, trong nháy mắt tại Thiên Hoàng Phong Ngộ Đạo Bình đại bên trên khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Mới đầu là một lát thiên tĩnh, cơ hồ tất cả tại dưới tấm bia tính tọa lĩnh hội đệ tử đều hoặc sáng lộ ra hoặc mịt mở đưa ánh mắt về phía cái miệng này ra cuồng luôn khuôn mặt mới. Ngay sau đó, các loại tiếng nghị luận tựa như cùng như thủy triều lan tràn ra, thanh âm mặc dù tận lực để thấp, nhưng ở trận đều là tu sĩ, nghe được rõ rõ ràng ràng. Một người mặc xích hồng đã bảo, mi tâm có hỏa diễm đường vân thanh niên dẫn đầu cười nhạo lên tiếng, thanh âm cũng lớn, lại đầy đủ nhường phụ cận người nghe thấy. À, ta tưởng là ai, hóa ra là một bộ mặt lạ hoắc. Mới đến, khẩu khí cũng không nhỏ. Bên cạnh hắn một người lập tức tiếp lời, ngữ khí mang theo khoa trường kinh ngạc, Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh. Đây chính là công pháp trong truyền thuyết. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm sư minh sư tỷ khô tọa vạn năm đều không được nó cửa mà vào, hắn cho là hắn là ai? Càng xa xôi, một cái xấu xí tu sĩ âm dương quái khí đối với đồng bạn nói, nghe không? Lại tới tất thành công. Hàng năm không đến mấy cái dạng này, cái này ngũ hành thần bi đều lộ ra không náo nhiệt. Đồng bạn của hắn hắc hắc cười nhẹ, loại người mà thôi, muốn dùng loại phương thức này gây nên chú ý. Thật sự là ngây thơ. Rất nhanh, có tin tức linh thông người nghe được Giang Đồng lai lịch. Chớ đoán mò, vị kia thật là đại nhân vật. Một cái tay cầm quạt xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái công tử ca kéo dài âm điệu, ngữ khí chua chua, người ta là Đại Vũ Phong Tân Tấn tiểu sư thúc tổ. Hắc đế bệ hạ chính miệng nhận dưới, bối phận cao đâu. Tiểu sư thúc tổ. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nhưng hai đầu lông mày mang theo cay nghiệt nữ tu lập tức cất cao thanh âm, tràn đầy không thể tin cùng ghét. Hán. Cốt linh bất quá hơn ngàn tuổi a. Dựa vào cái gì a? Chúng ta khổ tu vài năm, gặp tất cả đỉnh núi trưởng lão đều phải chấp đệ tử lễ, hắn ngược lại tốt, vừa đến đã thành tổ. Một cái khác dáng người khôi ngô hán tử muộn thanh muộn khí phụ họa, nắm đấm bóp khanh khách vang, chính là đối phận cao có cái gì dùng? Tu hành giới cuối cùng nhìn thực lực, tất cả mọi người là thái ớt cảnh, hắn một cái thái ớt kim tiên, dựa vào cái gì cưới tại trên đầu chúng ta? Chỉ bằng hắn sẽ đầu thai? A không, sẽ bái sư sao? Lão tử cái thứ nhất không phục. Lời này đưa tới một mảnh trầm thấp đồng ý âm thanh, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt đều mang tới rõ ràng bái xích cùng không phục. Một cái khí chất trầm ổn, ánh mắt thanh tịnh áo lam thanh niên khẽ nhíu mày, đối bên cạnh đồng bạn nói nhỏ, im lặng. Chớ có vọng thêm xem xét. Đại Vũ Đế bệ hạ nhân vật bậc nào, sao lại vô cớ coi trọng một người? Kẻ này đã có thể bị bệ hạ coi trọng, tất có phi phàm chỗ. Có lẽ, thật có chút ỷ vào. Đồng bạn của hắn, một cái nhìn tuổi tác khá nhỏ nữ đồng bộ dáng tu sĩ, nháy mắt to, nhỏ giọng nói, sư minh nói là, ta nhìn hắn khí tức trầm ngưng, ánh mắt thanh tịnh kiên định, không giống như là sốc nổi người. Có lẽ, là thật có lòng tin. Bất quá, cho dù là cái này số ít năm lý tính thái độ người, tại nâng lên Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh lúc, cũng nhao nhao lắc đầu. Kia áo lam thanh niên thở dài, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng này Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh, ai, không phải là thường nhân có khả năng với tới. Tự thần bia đứng ở nơi đây, ung dung kỳ nguyên, có thể được tán thành người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần nhất một vị thành công lĩnh hội gia lông, vẫn là mấy chục triệu năm trước văn tổ thương hiệt tiền bối. Kẻ này mặc dù bất phàm, nhưng muốn thu hoạch cái này trung cực truyền thừa, khó, khó như trên thanh thiên. Tiểu nữ Hải cũng đi theo thở dài, đúng nha, vậy căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành đi. Trong đám người, Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng bọn người đem chung quanh nghị luận nghe vào trong tai, nhìn nhau cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cơ Phàm cố ý để cao âm lượng, đối Diêu Định Hưng nói, "Diêu Minh, xem ra cái này Đại Vũ Phong tiểu sư thúc tổ rất thụ hoan nên đi." Diêu Định Hưng thâm trầm cười một tiếng, "Còn không phải sao, tuổi nhỏ thành danh, bối phận lại cao, khó tránh khỏi. Lòng dạ cũng cao. Cũng không biết, chờ một lúc tại thần bia trước đột trạm, cái này lòng dạ còn thừa lại mấy phần. Bọn hắn ước gì Giang Đồng gia đại xấu, tốt chèn ép Đại Vũ Phong khí diễm. Càng nhiều người là thuần túy quần chúng tâm tính, châu đầu ghét hai, chỉ trỏ, đem Giang Đồng xem như buồn kẻ tu luyện trong sinh hoạt một mặt vật điều hòa, chuẩn bị nhìn một trận thiên tài vẫn lạc hoặc cùng nhân hiện hình cho hay. Vốn là đi xa Hạ Như Yên, kỳ thật không đi, một mực nút trong bóng tối. Hạ Như Yên nghe bốn phía không e dè chào phúng, chất vấn đàm phán hòa bình bàn luận, tuyệt mỹ trên gương mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ đến ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng mà, ở vào dư luận vòng xoáy trung tâm Giang Đồng, lại đối đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Với hắn mà nói, bất quá là sâu kiến bù bù, căn bản là không có cách lung lay nửa phần đạo tâm. Hắn toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại tòa kia bia, cùng trong bia ẩn chứa vô thượng đại đạo. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 147, lãnh cuộc, Đại Vũ Phong tôn nghiêm không cho trả đạm. Chương 147, lãnh cuộc, Đại Vũ Phong tôn nghiêm không cho trả đạm. Ngay tại Giang Đồng tại thần bia bên trong tân thủ thôn cắt cỏ đồng thời, ngoại giới Thiên Hoàng Phong nộ đạo bình đài bên trên mấy trăm tên tu sĩ, lực chú ý lại dần dần bị ngũ hành thần bi khía cạnh kia mặt thời gian thực biểu hiện xếp hạng chấn động to lớn ngọc bích hấp dẫn. Mới đầu, cũng không người chú ý thẳng đến một cái mắt sắc đệ tử bỗng nhiên chỉ vào ngọc bích hạng 100 vị trí, hoảng sợ nói, "Mau nhìn, xếp hạng thay đổi, có cái tên mới xông xông vào trước 100." Một tiếng này, lập tức đưa tới phạm vi nhỏ bạo động. "Xông, chưa nghe nói qua nhân vật này a, là cái nào phong mới ra thiên tài? Giấu đủ sâu, có thể đi vào top 100, cũng xem là không tệ." Đám người nơi hẻo lánh, chưa rời đi Hạ Như Yên nghe được nghị luận, đôi mắt đẹp sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, "Tiểu sư đệ, nhanh như vậy liền tiến top 100." Nàng vốn chỉ là đưa Giang Đồng tới, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, giờ phút này không khỏi ngừng chân quan sát. Nhưng mà, càng nhiều hơn là khinh thường cùng trào phúng, nhất là trước đó bị Giang Đồng câu kia ta tất thành công đâm đến một chút đệ tử. "Hừ, ta tưởng là ai, hóa ra là vừa rồi cái kia gióng giạc người mới. Có chút bản sự liền không biết trời cao đất rộng. Top 100 mà thôi, ta Hỏa Vân Động chính là không bao giờ thiếu thiên tài." "Thiên tài? Ha ha, thiên tài chỉ là gặp lão tử cánh cửa." Một cái quần áo lộng lẫy, vẻ mặt tiêu căng thanh niên cười nhạo nói. Hắn chính là Nhân Hoàng Hiên Viên Phong đệ tử Cơ Phàm, tại ngũ hành thần bi xếp hạng thứ 50, vốn có cùng tên. Bên cạnh một cái thân hình cao gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử, chuyên hút phong diêu định ngừng, bài danh thứ 312, âm dương quái khí phụ họa, Cửu huynh nói cực phải. "Hú hổ, cái này sông nghe nói đến từ Đại Vũ Phong." "Ha ha, Cửu Phong hạng chót địa phương, có thể ra cái gì ra dáng thiên tài. Trong đống rác nhặt được khối hơi hơi điểm sáng tảng đá mà thôi." Hạ Như Yên nguyên bản không muốn cùng Cơ Phàm, Diêu Định Hưng bực này nhân vật làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, không duyên cớ mất thân phận. Nhưng mà, Cơ Phàm câu kia Đại Vũ Phong không người kế tục như là một cây đung đỏ cương châm, mạnh mẽ đâm vào lòng của nàng nhọn. Diêu Định Hưng kia âm dương quái khí phụ họa, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng đột nhiên quay người, nguyên bản vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong nháy mắt giấy lên hai đóa hừng hực lửa giận, quanh thân thái ớt kim tiên đỉnh phong cường hành khí tức không bị khống chế bộc phát ra, hình thành một cỗ vô hình khí lãng, thổi đến phủ cận mấy tên tu vi hơi thấp đệ tử lảo đảo lui lại. "Cơ Phàm." Hạ Như Yên thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra bụi băng. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài trực tiếp điểm hướng Cơ Phàm cái mũi, không lưu tình chút nào trách mắng, "Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đối ta Đại Vũ Phong soi mói. Là các ngươi Nhân Hoàng Phong là châu, đứng hàng Cửu Phong thứ hai. Có thể kia cùng ngươi Cơ Phàm có cái dám quan hệ? Kia là Hiên Viên bệ hạ công tích, là nhà ngươi liệt tổ liệt tông đánh xuống cơ nghiệp." An Bám Bản gầm ra cảm giác ưu việt. Nàng càng nói càng tức, bộ ngực kịch liệt chập trùng, nước bọt đều nhanh phun đến Cơ Phàm trên mặt, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ngũ hành thần bi xếp hạng thứ 50. Rất đáng gồm sao? Lao nương ta xếp hạng trước 20. Trấn áp như ngươi loại này mà hàng, một cái tay đều ngại nhiều. Ai cho ngươi là gan ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi? Nàng lần này bắn liên thanh dường như giận mắng, khí thế sắc bén, cầu câu chú tâm. Trực tiếp đem Cơ Phàm điểm này ỉ vào lộ sạch sẽ. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh không đè nén được hấp khí thanh cùng tiếng cười nhẹ. Cơ Phàm bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất là tại đông đảo đồng môn trước mặt, xấu hổ giận dữ đến cơ hồ muốn thổ huyết. Nhưng hắn biết rõ Hạ Như Yên thực lực mạnh mẽ, động thủ tuyệt đối ăn thiệt thòi, chỉ có thể kiềm nén lửa giận. "Hạ Như Yên." Cơ Phàm ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Ngươi mạnh là chuyện của ngươi, nhưng Đại Vũ Phong không người kế tục, đây là sự thật không thể chối cãi. Ta nói sai sao? Có bản lĩnh, có bản lĩnh để ngươi cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu sư đệ xông vào 50 vị trí đầu nhìn xem a. Quang sẽ múa mép khua môi có làm được cái gì?" Hắn ý đồ đem đầu mâu dẫn hướng Giang Đồng, vãn hồi một chút mặt mũi. Thả ngươi nương cho má. Hạ Như Yên lông mày đứng đấy, hoàn toàn bị chọc giận. Phụ thân Hắc Đế Đại Vũ vì Đại Vũ Phong hao hết tâm huyết, bây giờ lại bị người như thế trà đạp tôn nghiêm. Nàng một bước tiến lên trước, khí thế bức người nhường Cơ Phạm vô ý thức lui về sau nửa bước. Ngươi dám cơ sao? Hạ Như Yên thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, liền cược ta tiểu sư đệ Giang Đồng, hôm nay tất nhiên tiến 50 người đứng đầu. Nếu là tiến bảo, tiền đặt cược, tiên thiên đỉnh cấp ngũ hành linh vật, đóa này hồng liên nghiệp hỏa về ngươi. Nàng móc ra một cái xích hồng như ngọc, thiêu đốt lên nhàn nhạt hồng liên nghiệp hỏa bảo hạt. Hoa, hồng liên nghiệp hỏa. Một tràng thốt lên. Nghiệp hỏa hồng liên, thiêu tấn vật vật, càng có thể thiêu đốt nghiệp lực, là tu luyện hỏa pháp, rèn luyện nguyên thần tha thiết ước mơ chi vật. Cơ Phàm khẽ mắt kịch liệt co quắp, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng trước mắt bao người, hắn như lùi bước, về sau tại Nhân Hoàng Phong thậm chí toàn bộ Hỏa Vân Động cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Hắn quyết tâm liều mạng, gằn giọng nói, ai sợ ai là chó. Ta cược hắn vào không được 50 vị trí đầu. Tiên đặt cược, thông thiên kiến một mảnh. Thông thiên kiến một. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh bạo động. Đây chính là ẩn chứa tiên thiên giáp một bản nguyên trí bảo, đối với tu luyện một hệ công pháp, thập bộ nhục thân nguyên thần có hiệu quả, càng là luyện chế một hệ linh bảo đỉnh cấp vật liệu, vô cùng chân quý. Cơ Phàm cũng là bằng vào gia tộc che chở mới một đoạn nhỏ. Mắt thấy tiền đặt cược kinh người như thế, một bên Diêu Định Hưng trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng âm hiểm, lập tức tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế thịnh sự, có thể nào thiếu đi ta? Hạ sư tỷ, ta cũng trộn lẫn một cước như thế nào? Ta cược vị này Giang sư đệ vào không được 50 người đứng đầu. Tiền đặt cược, địa sát thần thông bản sơn ngọc giản một cái. Hắn lấy ra một cái thổ hoàng sắt, tản ra nặng nghề sơn nhạc khí tức ngọc giản. Chuyên Húc Phong cùng Nhân Hoàng Phong xưa nay giao hảo, hắn tự nhiên muốn giúp Cơ Phàm chống đỡ chẳng tử, thuận tiện kiếm bội. Hạ Như Yên cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế, đến a. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ta tiếp. Tiên đặt cược, hậu thiên công đức linh bảo chấn nhạc cấn một phương. Nàng lật tay lấy ra một phương khéo léo đẹp đẽ, lại tản ra huy hoàng công đức chi khí cùng chấn áp chi lực kim sắc tiểu ấn. Địa sát thần thông, hậu thiên công đức linh bảo. Vây xem đám người hoàn toàn sôi trào, đỏ ngầu cả mắt. Những bảo vật này, đệ tử tầm thường dốc cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy một cái. Diêu Định Hưng thấy Hạ Như Yên như thế kiên cường, trong mắt hung quang lóe lên, quyết định lại thêm một mũi lửa. Hắn lại móc ra một vật, một khối toàn thân sáng long lanh như kim cương, nhuệ khí bức người, dường như có thể đâm xuyên tất cả kim sắc tinh thạch. Kim cương toàn. Có người nghẹn ngào gào lên. Đây chính là rèn luyện phế phụ kim khí, tu luyện kim hệ sát phạt thần thông đỉnh cấp bảo tài. Diêu Định Hưng thâm trầm mà nhìn xem Hạ Như Yên, gàn từng chữ một, Hạ Như Yên. Muốn chơi, liền chơi đem lớn. Ta lại thêm cái này kim cương toàn. Cứ hắn bảo không được 30 vị trí đầu. Nếu là hắn tiến bảo, bảo vật ngươi lấy đi. Nếu là vào không được hắn cố ý dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, vang vọng toàn bộ bình đài, ngươi, Hạ Như Yên, nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, chính miệng thừa nhận, Đại Vũ Phong chính là không được. Đại Vũ Phong chính là không người kế tục. Ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đây cũng không phải là cược bảo vật. Đây là đánh cược toàn bộ Đại Vũ Phong tôn nghiêm cùng tương lai. Ác độc đến cực điểm. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 148, hạ 9. Toàn chương chấn kinh. Chương 148, hạ 9. Toàn chương chấn kinh. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Hạ Như Yên trên thân. Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng trên mặt lộ ra âm nhu được như ý nhếch răng cười. Bọn hắn đoán chắc Hạ Như Yên tính tình nóng nảy, chịu không nổi kích, càng phải thay nàng kia tiểu sư đệ can thiệp vào. Hạ Như Yên sắc mặt trong khoảnh khắc đó biến trắng bệnh. Nàng cắn chặt xuống môi, thậm chí gặm cắn một vệt máu. Nàng đương nhiên biết 30 người đứng đầu độ khó sao mà kinh khủng. Kia là một cái to lớn đường ranh giới. Tiểu sư đệ thiên tài đi nữa, dù sao tu vi còn thấp. Nàng có thể cảm nhận được chung quanh những cái kia hoặc lo lắng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc thuần túy xem trò vui ánh mắt. Nhưng làm nàng nhìn thấy Cơ Phàm, Diêu Định Hưng kia dương dương đắc ý sắc mặt, nghĩ đến phụ thân tha thiết chờ đợi ánh mắt, nghĩ đến Đại Vũ Phong những năm gần đây nhận đủ loại khinh thị, một cố không cách nào ngăn chặn nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Phụ thân cơ nghiệp, không cho chửi đới. Đại Vũ Phong tôn nghiêm, không cho trả đạm. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng cùng thẳng tiến không lùi rút khí. Ha ha ha. Tốt. Diêu Định Hưng, Cơ Phàm, cô nãi nãi ta đáp ứng. Hôm nay liền để các ngươi những này hết ngồi đáy giếng xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Ta Đại Vũ Phong không phải là các ngươi có thể khinh đủ. Hạ Như Yên, ngươi Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nàng thật dám bằng lòng. Bớt nói nhảm. Hạ Như Yên khí phách vung tay lên, chỉ vào ngũ hành thần binh ngọc bích, trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Nhìn ta tiểu sư đệ như thế nào nghiền ép các ngươi cái gọi là thiên tài. Kinh thiên đánh cược, như vậy lập xuống. Toàn bộ nội đạo bình đài bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, kích thích cực điểm. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, gắt gao tập trung vào khối kia sắp quyết định kết xù tiền đặt cược cùng một phương phong mạch danh dự ngọc bích. Mà giờ khắc này, ngọc bích bên trên, sông danh tự đang lấy một loại bình ổn mà kiên định tốc độ, lặng yên kéo lên cao. Người thứ 80, người thứ 60, người thứ 50. Chơi ạ, nhanh như vậy liền đến 50. Cái này, tốc độ này cũng quá kinh khủng. Cơ Phàm sư huynh lúc trước bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới đến 50 tên a. người so với người làm người ta tức chết ta. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Cơ Phàm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hạ Như Yên đoạt lấy Cơ Phàm trong tay Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Diêu Định Hương Bản Sơn Ngọc Giản, mở mày mở mặt chào phúng, đa tạ hai vị quà tặng. Cái này thắng cũng quá dễ dàng. Cơ Phàm, Diêu Định Hương mặt xám như cho, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Diêu Định Hương không phục nói rằng, Hạ Như Yên, ngươi chớ đắc ý quá sớm, còn có cái thứ hai đánh cuộc đâu. Hạ Như Yên trên mặt cũng hiện hiện một tia lo lắng. Chính mình thua không sao, có thể cái này thua là đại vũ phong mặt mũi. Nhưng mà, khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Xếp hạng tại người thứ 49 dừng lại một lát sau, lần nữa nhảy lên. Người thứ 49, người thứ 40, người thứ 30, thứ 29 tên. Lại thăng. Tiến 30 vị trí đầu. Quái vật. Đây là ở đâu ra quái vật? Đại vũ phong. Muốn quật khởi sao? Toàn trường hoàn toàn sôi trào. Hạ Như Yên kích động đến toàn thân run rẩy, theo mặt xám như cho Diêu Định Hưng trong tay cầm qua viên kia kim cương toàn, vui đến phát khóc. Diêu con thứ, cảm ơn à. Lễ vật này, sư tỷ ta rất ưa thích. Nàng nhìn về phía hai người, hăng hái, còn dám cược sao? Hai vị hèn nhát. Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng bờ môi run rẩy, không dám tiếp tục nói tiếp. Mà lúc này, Giang Đồng tại thần bia bên trong chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Theo người thứ 23 bắt đầu, thủ quan người thực lực tăng vọt, không còn là đơn thuộc tính, bắt đầu xuất hiện song thuộc tính thậm chí nhiều thuộc tính dung hợp cường giả. Tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến pháp tắc biên giới. Nhưng Giang Đồng nội tình quá mức thâm hậu, cựu truyền huyền công nhục thân không thể phá vỡ, Ngọc Thanh Nguyên thần động sát nhập vi, cựu nhược thủy kinh pháp lực bằng bạc. Đối mặt người thứ 23 thủy hỏa song tu Thái Ức đỉnh phong, hắn chỉ dựa vào nhục thân một quyền, liền đem nó đánh nổ. Xếp hạng thế như trẻ tre, thứ 22, 21, hạng 10. Hạng 10 thủ quan người, tu vi đã tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hỏa thuộc tính, nắm giữ ba thành bạo liệt pháp tắc, thi triển địa sắt thần thông hỏa nhà phân thiên. Vô số đại nhật thần hỏa ngưng tụ hỏa nha phô thiên cái địa mà đến. Giang Đồng rốt cục hơi hơi chăm chú, vận chuyển huyền công, đấm ra một quyền, tử tiêu thần lôi cuốn quanh. Lôi hỏa đan sen, hư không nổ tung. Miễn cưỡng cân sức ngang tải. Có chút ý tứ. Giang Đồng trong mắt chiến ý bốc lên, quyền thứ hai, toàn lực thôi động tử tiêu thần lôi quyền. Ầm ầm. Lôi quang hoàn toàn chôn vùi hỏa nha, đem thủ quan người hoành thành mảnh vỡ. Thu hoạch được đại la cực phẩm hỏa thuộc tính công pháp. Hạng 9. Ngay tại Giang Đồng tại ngũ hành thần bi bên trong, lấy tử tiêu thần lôi quyền đối cứng vị kia đại la trung kỳ, nắm giữ ba thành bạo liệt hỏa hệ pháp tắc thủ con người, cuối cùng đem nó một quyền oanh bạo, thứ tự nhảy lên đến hạng 9 sát na, ngoại giới thiên hoàng phong ngộ đạo bình đại, kia mặt cao vút trong mây, khắc rõ vô số huy hoàng danh tự ngũ hành thần bi xếp hạng ngọc bích phía trên, xông cái tên này như là một quảng địch thế dâng lên sáng chói sao trời, mang theo không thể ngăn cản khí thế, ngang nhiên xông phá 10 vị trí đầu cánh cửa, vững vàng lạc cấn tại hạng 9 vị trí, kim quang chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, thời gian phản phất tại giờ phút này đông lại, trên bình đài mấy trăm tên tu sĩ, bất luận là ngay tại ngưng thần ngộ đạo, vẫn là bí mật quan sát đánh cược, hoặc là nói chuyện phiếm giao lưu, tất cả mọi người động tác, lời nói đều im bặt mà dừng. Từng kia ánh mắt như là bị vô hình nam châm hấp dẫn, gắt gao đính tại ngọc bích thứ 9 làm được cái tên đó bên trên. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, kéo dài trọn vẹn ba hơi. Lập tức, chính là như núi kêu biển gầm xôn xao cùng kinh hô, như là kiểm chế đã lâu núi lửa, ầm vang một phát. Thứ hạng 9. Một gã tóc trắng xóa, ở đây ngộ đạo gần vạn năm lão tu sĩ đột nhiên theo bổ đoàn bên trên đứng lên, toàn thân run rẩy, chỉ vào ngọc bích, thanh âm khàn giọng bén nhọn, tràn đầy khó có thể tin. Ông trời của ta, xông vào 10 vị trí đầu. Thật xông vào 10 vị trí đầu. Một cái tuổi trẻ đệ tử dùng sức rủi rủi con mắt, há to mồm, dường như gặp quỷ đồng dạng. Hạng 9. Là hạng 9 a. Một gã nữ tiên che môi anh đảo, đôi mắt đẹp trợn lên, La Thất Thanh, hỏa vận động. Đã có bao nhiêu năm, không có người mới xâm nhập 10 vị trí đầu. Vạn năm, vẫn là mấy chục vạn năm. Quái vật. Quả thực là quái vật. Một cái vóc người hán tử khôi ngô tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy rung động cùng kính sợ, theo hạng 100 tới hạng 9. Cái này, lúc này mới qua bao lâu? Nửa canh giờ. Cái này tốc độ tăng lên chưa từng nghe thấy. Tiếng ồ lên giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ bình đài. Trên mặt mọi người đều viết đầy chấn kinh, hai nhiên, khó có thể tin. Nhìn về phía cái kia như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức bình ổn thân ảnh màu xanh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Theo lúc đầu khinh thường, trao phúng, xem náo nhiệt, biến thành vô cùng nghiêm trọng, kính sợ, thậm chí là một tia sợ hãi. Có thể xâm nhập ngũ hành thần bi 10 vị trí đầu, mang ý nghĩa thiên phú, chiến lực, tiềm lực đều đã đứng ở hỏa vân động thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất cấp độ. Là chân chính có hy vọng xung kích chuẩn thánh, thậm chí nhìn trộm hôn nguyên tuyệt thế thiên tiêu. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 149, chuẩn thánh cực phẩm công pháp thanh đế trường sinh quyết, gần gã mà thôi. Chương 149, chuẩn thánh cực phẩm công pháp thanh đế trường sinh quyết, gần gã mà thôi. Chúc mừng hạ sư tỷ. Chúc mừng hạ sư tỷ. Một gã nguyên bản cách khá xa, sống chết mặc bay tu sĩ, giờ phút này bước nhanh đi đến Hạ Như Yên trước mặt, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, trịnh trọng chắp tay nói, đại vũ phong thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất. lại ra như thế kinh tài tuyệt diễm đệ tử, thật là làm ta chờ thực khâm phục. Ngày sau đại vũ phong quật khởi, ở trong tầm tay a.
Đúng vậy a, hạ sư muội.
Một vị khác rất có danh vọng nữ tu cũng tới trước, ngựa khí mang theo từ đáy lòng tán thưởng cùng một kia hâm mộ, chúc mừng. Các ngươi đại vũ phong lần này, thật đúng là mở mày mở mặt. Có giang sư đệ tại, lo gì đại vũ phong không tình hành. Ngày sau cửu phong xếp hạng, sợ là muốn núp ních một chút. Hạ sư tỷ, ngày sau mong rằng nhiều hơn trông nom. Giang sư đệ thật là nhân trung chi long. Chúc mừng thanh âm liên tục không ngừng, trong nháy mắt đem nguyên bản bị cô lập, chào phúng hạ như yên, biến thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm. Không ít trước đó giữ im lặng thậm chí âm thầm cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, giờ phút này cũng nhao nhao thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên lấy lòng. Hạ Như Yên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Nàng nghe chung quanh ồn ào chúc mừng âm thanh, nhìn xem ngọc bích bên trên kim quang kia loẹt loẹt hạng chín lại nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ nhắm mắt, dường như ngoại giới tất cả không có quan hệ gì với hắn Giang Đồng, tuyệt mỹ trên gương mặt đầu tiên là mở mịt. Lập tức phun lên khó có thể tin đường hồng, thân thể mềm mại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ đến tiểu sư đệ khả năng bất phàm, lại vạn vạn không nghĩ tới, có thể bất phàm tới tình trạng như thế. Xâm nhập 10 vị trí đầu. Đây là nàng Hạ Như Yên đau khổ tu luyện vài năm, cũng không có thể chạm đến độ cao. Có thể người tiểu sư đệ này, cái này nhìn ôn nhuận bình thản, thậm chí có chút người vật vô hại tuấn lãng nam tử, lại ngắn như vậy thời điểm, dễ như trở bàn tay làm được. Hắn đến cùng là quái vật gì á? Hạ Như Yên vô ý thức bị miệng lại, trong đôi mắt đẹp lóe ra cực độ chấn kinh, vui mừng như điên, cùng một tia liền chính nàng cũng không phát giác sùng bái. Mà cùng Hạ Như Yên vui mừng như điên hình thành so sánh rõ ràng, là cách đó không xa mặt sáng như cho, như cha mẹ chết Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng. Cơ Phàm hai mắt trừng trừng, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, dường như bị một đạo cửu thiên lôi đỉnh bổ trúng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hạng 93 trước kia, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn chính mình trước đó chào phúng Hạ Như Yên, miệt thị đại vũ phong, chắc chắn Giang Đồng tuyệt đối không thể tiến vào 50 vị trí đầu mỗi một câu nói. Mỗi một chữ, giờ phút này cũng giống như từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào chính hắn trên mặt. Đau rát. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cơ Phàm thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, ảo giác. Nhất định là ảo giác. Đứng tại bên cạnh hắn Diêu Định Hưng, trạng thái cũng không tốt gì. Sắc mặt hắn xanh xám, bờ môi run rẩy, ánh mắt tan rã. Làm Cơ Phàm vô ý thức, bởi vì cực độ chấn kinh cùng không thể nào tiếp thu được mà mạnh mẽ bóp lấy hắn cánh tay lúc, đau đớn kịch liệt mới khiến cho hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. A, Cơ Phàm, ngươi tháp đi bóp ta làm gì? Diêu Định Hưng đau đến nghe răng trợn mắt, một thanh hất ra Cơ Phàm tay, giận dữ hét. Cái này âm thanh tiêu đau, tại ồn ào hoàn cảnh bên trong cũng không dễ thấy, lại rõ ràng bại lộ trong hai người tâm kinh hoàng cùng sụp đổ. Kết thúc. Toàn kết thúc. Diêu Định Hưng thất thần rút lui hai bước, mặt như màu đất. Mà đám người chung quanh, tại rung động ban đầu cùng đối Hạ Như Yên chúc mừng về sau, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía hai cái này tôm tép lại nhép. Từng kia ánh mắt bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào niềm ai, thương hại, cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, không phải mới vừa thật điên sao? Nhân Hoàng Phong, chuyên húc phong thiên tài. Ha ha, tại chính thức thiên tài trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Cực a, sao không tiếp tục cược? Không phải xem thường đại vũ phong sao? Mặt có đau hay không a? Cơ đại thiếu. Diêu Sư Minh. Tiếng bàn luận xôn xao như là từng cây gai độc vào Cơ Phàm cùng Diêu Định Hưng đáy lòng. Hai người hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, cực kỳ ngoan ngoãn. Hạ Như Yên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng tích tụ ngột ngạt quét sạch sành sanh, thoải mái vô cùng. Nàng cố ý giơ lên chiếc cằm thon, nện bước ưu nhã bước chân, đi đến mặt sám như cho hai người trước mặt, duỗi ra thon dài ngọc thủ, tiêu ý hiệp như hoa, ngựa khí lại mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Cơ đại thiếu gia, Diêu con thứ nàng kéo dài ngữ điệu, thật không tiện a sư tỷ vận khí ta tốt, không cẩn thận liền thắng. Cái này nghiệp hỏa hồng liên cùng bản sơn thần thông, sư tỷ ta liền thu nhận đa tạ hai vị khẳng khái giúp tiền a. Nói, nàng không khách khí chút nào đem hai kiện tiền đặt cược bỏ vào trong túi. Mà giờ khắc này, trên bình đài tất cả tu sĩ lại nhìn về phía kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh màu xanh lúc, trong mắt đã chỉ còn lại thật sâu kính sợ cùng một tia cùng nhiệt. Bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, xông cái tên này chắc chắn vang vọng toàn bộ hỏa vận động. Nhưng xếp hạng thứ tự còn tại lên cao, căn bản không có ngoại giới thanh âm mà dừng lại. Hạng 7, hạng 5. Ngoại giới tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem cái tên đó không ngừng siêu việt nguyên một đám thanh danh hiển hách tiền bối, bước vào cao độ trước đó chưa từng có. Hạng 3, hạng 2, ngũ hành thần bi nội bộ, hỗn độn hư không. Giang Đồng thế như trẻ tre, liên tiếp đánh bại thủ quan người, xếp hạng phi tốc tiêu thăng. Khi hắn đánh bại hạng 2 thủ quan người sau, một đoàn tản ra nồng đậm sinh cơ, đạo vận gần như viên mãn màu xanh biếc quang đoàn lơ lửng ở trước mặt hắn. Quang đoàn vào tay, một cỗ mênh mông tin tức tràn vào trong đầu, thanh đế trưởng sinh quyết chuẩn thánh cực phẩm một thuộc tính công pháp. Công pháp huyền ảo, trực chỉ ất một sinh cơ lại đạo. Tu luyện đến đại thành có thể nhục thân bất hủ, nguyên thần trường thanh, thậm chí có thể giao phó vạn vật sinh cơ, có thể xưng bảo mệnh duyên thọ vô thượng pháp môn. Nếu là bình thường thái ớt kim tiên đến công pháp này, chỉ sợ mừng rỡ hơn như điên, coi như chân bảo. Nhưng mà, Giang Đồng chỉ là thần thức quét qua, liền khẽ lắc đầu. Công pháp tuy tốt, lại không phải ta nói. Trong lòng của hắn thanh minh, ta sợ cầu người, chính là khống chế bạt thủy, thậm chí thống ngự ngũ hành lực lượng tuyệt đối cùng sát phạt chi đạo. Cái này thanh đế trường sinh quyết huynh hướng sinh cơ tầm bổ, cùng ta cựu u nhược thủy bản tính trái ngược, càng cùng ta theo đuổi tiên tiên đại ngũ hành đạo kinh loại kia bao hàm toàn diện, diễn hóa càn khôn cảnh giới trí cao, trên lệch rất xa, gần cả mà thôi. Hắn không chút do dự đem cái này đoàn nhường ngoại giới vô số đại năng thèm nhỏ dãi chuẩn thánh công pháp tin tức xua tan, ánh mắt kiên định nhìn về phía sâu trong hư không. Mục tiêu của ta chỉ có thứ nhất, chỉ có kia ngũ hành đạo kinh. Hư không chấn động, sau cùng chướng ngại thanh trừ. Phía trước, vô tận hỗn độn chi khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh. Thân ảnh này khuôn mặt mơ hồ, quanh thân thanh, đỏ, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc thần quang như là năm đầu như cự long quấn quanh, lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Một cỗ viễn siêu trước đó tất cả thủ quan người tổng cộng kinh khủng uy áp, như là toàn bộ ngũ hành thế giới nghiền ép mà đến. Tu vi rõ ràng là đại la kim tiên hậu kỳ. Càng đáng sợ chính là đối ngũ hành pháp tắc lĩnh nộ cùng dung hợp, đạt đến một cái nghe rợn cả người bảy thành. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không ngừng, khiến cho pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận, thế công liên miên bất tuyệt. Ngũ hành bi linh, cuối cùng thí luyện. Một cái hùng vĩ thanh âm đạm mạc tại hư không băng lên. Đề cử chuyển hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 150, thần bia thứ nhất, toàn trường hãi nhiên chấn kinh. Chương 150, thần bia thứ nhất, toàn trường hãi nhiên chấn kinh. Đến chiến. Giang Đồng con ngươi co vào, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng chiến ý lại cháy hừng hực. Hắn thét dài một tiếng, dẫn đầu đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Ngọc Thanh Nguyên thần thanh huy vạn trượng, động sát nhập vi. Cựu truyền huyền công vận chuyển tới cực hạn, nhục thân bảo quang oanh oánh, khí huyết như rồng. Cựu u nhược thủy kinh pháp lực lao nhanh, chí âm chí hàn. Tam nguyên hợp nhất, ngụy hỗn độn chi lực. Giang Đồng quát khẽ, đem tinh khí thần ba lực lượng cưỡng ép dung hợp. Một cỗ tối tăm mờ mịt, nhìn như chất phát lại ẩn chứa chôn vùi khí tức toàn bộ lực lượng mới ở trong cơ thể hắn sinh ra. Lực lượng này phẩm chất cực cao, viễn siêu đơn nhất pháp lực hoặc khí huyết, nhưng cũng bởi vì cưỡng ép dung hợp mà cực không ổn định, đối nhục thân cùng nguyên thần phụ tại to lớn. Hắn dẫn đầu phát động công kích, hữu quyền nắm chặt, tử sắc lôi quang bùng lên. Thử tiêu thần lôi quyền, một đạo thô như cột cung điện, ẩn chứa thiên đạo hình phạt ý chí tử sắc lôi long, gầm thét đánh phía ngũ hành bi linh. Bia linh mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Ngũ hành luân chuyển, thương thiên đại thủ lớn. Một cái che khuất bầu trời, từ ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành cự trường chống rông xuất hiện. Lòng bàn tay hoa văn rõ ràng, dường như ẩn chứa núi non sông ngòi, vạn vật sinh diệt. Cự trường nhẹ nhàng một nắm, càng đem kia cuồng bạo tử tiêu lôi long như là bóp con lươn trực tiếp bóp nát. Lôi quang vang khắp nơi, lại chưa thể tổn thương mảy may. Trên lệch quá lớn, Giang Đồng trong lòng trầm xuống. Đối phương đối lực lượng trưởng khống cùng pháp tắc vận dụng ở xa trên hắn. Bia linh phản kích, cự trường hóa thành ngũ chỉ sơn nhạc, mang theo chấn áp chư thiên khí thế, hướng Giang Đồng đè xuống đầu. Đồng thời, quanh thân ngũ sắc thần quang xuất động, kim sắc thần quang hóa thành nước vạn canh kim kiếm khí, xé rách hư không. Màu đỏ thần quang hóa thành phần thiên trừ hải nam minh ly hỏa. Màu vàng thần quang dẫn động đại địa lực lượng nguyên tử, giam cầm thân hình. Màu đen thần quang nhấc lên cửu u nhược thủy phong ba. Màu xanh thần quang thì hóa thành vô số cứng cỏi vô cùng thanh long một thường, theo bốn phương tám hướng đâm tới. Vũ trọng công kích, hỗ trợ lẫn nhau, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt đem Giang Đồng bao phủ. Vâng. Giang Đồng đem ngụy hỗn độn chi lực trải rộng toàn thân, hai nắm đấm như mưa, điên cuồng mạnh kích. Thử tiêu thần lôi không ngừng nổ vang. Thân hình hắn như điện, tại mưa kiếm, biển lửa, nhược thủy, một trong thương gian nan xuyên thẳng qua, ngạnh kháng. Nhưng chênh lệch rõ ràng, công kích của hắn đánh vào ngũ hành cự trường bên trên, chỉ có thể kích thích vận sóng. Mà đối phương công kích, mỗi một đạo đều để hắn khí huyết cuộn, hộ thể thần quang kịch liệt lấp lóe. Bất quá một lát, hắn đã liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, cực kỳ nguy hiểm. Không được, thông thường thủ đoạn căn bản không làm gì được hắn. Giang Đồng ánh mắt mãnh liệt, chỉ có thể dùng chiêu kia. Mặc dù ở chỗ này không cách nào vận dụng vật thật pháp bảo, nhưng đạo vận có thể mô phỏng. Hắn đột nhiên đứng vững, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Ngụy hỗn độn chi lực điên cuồng tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ, diễn hóa. Chu Thiên Lợi, một thanh toàn thân huyết hồng, sát khí ngút trời năng lượng kiếm ảnh ngưng tụ. Lục Tiên Vong, một thanh đen như mực, tử khí tràn ngập năng lượng kiếm ảnh xuất hiện. Hãm Tiên Tứ Sứ khởi hồng quang, một thanh quỷ dị và mèo, ánh sáng màu đỏ lượn lờ năng lượng kiếm ảnh thành hình. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, một thanh mở mịt vô hình, kiếm khí sừng sững năng lượng kiếm ảnh hiện hiện. Bốn đạo kiếm ảnh, tuy không phải thực thể, lại hoàn mỹ phục khắc Chu Tiên kiếm trận vô thượng sát phạt đạo vận. Chu Tiên kiếm trận, lên. Giang Đồng gầm thét, bốn đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, dựa theo huyền ảo quỹ tích phân bố tứ phương. Trong chốc lát, một tòa bao phủ phương viên trăm dặm, sát khí mênh mang, kiếm khí tung hoành hủy diệt kiếm vực trong nháy mắt thành hình. Kiếm vực bên trong, không gian ngưng kết, pháp tắc hỗn loạn, vạn vật tàn lụi. Ân. Ngũ hành bi linh lần đầu phát ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, kia thương thiên đại thủ lớn bị vô số kiếm khí rào sát, lại từng khúc băng liệt. Đánh tới ngũ hành công kích, cũng bị kiếm vực chi lực trên diện rộng suy yếu, bị lệch. Hữu hiệu. Giang Đồng tinh thần đại chấn. Hắn toàn lực thôi động ngụy hỗn độn chi lực, duy trì kiếm trận vận chuyển. Đồng thời, điều khiển bốn đạo kiếm ảnh, hóa thành bốn đầu hủy diệt cự long, hướng bia linh khởi xướng điên cuồng tấn công. Chu Tiên chủ sát, kiếm quang xé rách ngũ hành hộ thể thần quang. Lục Tiên chủ vong, tử khí ăn mòn sinh mệnh bản nguyên. Hãm Tiên chủ khốn, ánh sáng màu đỏ dây dưa pháp lực vận chuyển. Tuyệt Tiên chủ biến, kiếm khí vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị. ngũ hành bi linh rốt cục động. Hai tay của hắn huy động, quanh thân ngũ hành thần quang xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo to lớn ngũ hành cối xay. Cối xay chuyển động, làm hao mòn vật vật, càng đem Chu Tiên kiếm khí phong mang một chút xíu ma diện. Giống. Bia linh gào thét, ngũ hành cối xay đột nhiên quyết trường, đạo ngược nghiền ép kiếm vực. Giang giác. Giang giác. Kiếm vực kịch liệt rung động, bốn đạo năng lượng kiếm ảnh sáng tối chập chờn. Giang Đồng sắc mặt trắng bệnh, nguyên thần kịch liệt đau nhức, duy trì kiếm trận tiêu hao rất lớn vô cùng. Phá cho ta. Hắn cắn chặt răng, thiêu đốt bộ phận bản nguyên, đem ngụy hỗn độn chi lực rót vào kiếm trận. Oanh! Kiếm trận uy năng lại trướng. Bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh ngang qua thiên địa tối tăm mở mịt cự kiếm, mang theo hủy diệt tất cả ngụy hỗn độn kiếm khí, mạnh mẽ chém về phía ngũ hành cối xay. Trung cực đụng nhau. Im hơi lặng tiếng ở giữa, ngũ hành cối xay cùng ngụy hỗn độn cự kiếm đồng thời chôn bụi. Bộ phát ra đủ để chiếu sáng cả hỗn độn hư không cực hạn quang mang. Quang mang tan hết, ngũ hành bi linh thân ảnh ảm đạm gần nửa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Giang Đồng càng là nửa quỳ dưới đất, khí tức bề ngoài, ngụy hỗn độn chi lực cơ hồ hao hết. Ngọc Thanh Nguyên Thần đều xuất hiện nhỏ bé vết rách, nhưng hắn chống được, khó khăn lắm chặn cái này trung cực nhất kích. Thư không yên tĩnh một lát, kia hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia khen ngợi, thí lệ giả. Thông qua, vừa dứt tiếng, ngũ hành bi linh thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó là một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ẩn chứa thiên địa ngũ hành chí lý, đại đạo bản nguyên ngũ thải hỗn độn quan đoàn, chậm rãi bay về phía Giang Đồng. Thiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh truyền thừa, cuối cùng cũng đến tay. Cuối cùng, cái tên đó vững vàng dừng ở Ngọc Bích đỉnh cao nhất, hạm nhất, sông. Toàn bộ Thiên Hoàng Phong Nộ Đạo Bình Đài lâm vào một loại tĩnh mịch giống như ngưng kết. Mấy trăm tên tu sĩ, bất luận trước đó là tại dốc lòng nộ đạo, vẫn là đang sôi nổi nghị luận, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân chú đồng dạng, động tác cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn kia mặt Ngọc Bích. Không khí dường như đều đình chỉ lưu động, chỉ còn lại tim đập loạn thùng thùng âm thanh tại mỗi người trong lồng ngực gióng lên. Một giây, hai giây, ba giây. Bành. Tĩnh mịch bị mãnh liệt hơn tiếng gầm đánh vỡ. Thứ nhất, có người nghẹn ngào gào lên. Trăm vạn năm, rốt cục lại có người lên đỉnh ngũ hành thần bi. Xong. Là cái kia Đại Vũ Phong người mới tiểu sư thúc tổ. Yêu nghiệt. Đây là ở đâu ra tuyệt thế yêu nghiệt. Đại Vũ Phong. Muốn hoàn toàn xoay người. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, khít một hơi lãnh khí âm thanh rót thành sôi trào khắp trốn hải dương. Ánh mắt mọi người, như là đèn chiếu giống như, bá một chút, đồng loạt tập trung tại cái kia vừa mới mở hai mắt ra, vẻ mặt còn mang theo một tia kịch chiến sau mọi mệnh cùng thu hoạch vui sướng thanh sang thân ảnh, Giang Đồng trên thân. Hạ Như Yên che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra, là kích động, là tự hào, là không cách nào nói rõ vui mừng như điên. Cơ Phàm, Diêu Định Hưng bọn người, sớm đã mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại vô tận kinh hãi cùng hâm mộ. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 151, Thiên Hoàng Phục Hy cho mời. Chương 151, Thiên Hoàng Phục Hy cho mời. Ông. Nhưng vào lúc này, cả tòa ngũ hành thần bi bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt ngũ thải thần quang. Đại đạo tiên âm chống rống đấu vang. Trong hư không kim liên phun trào, thiên hoa bay loạn. Bàng bạc tiên thiên ngũ hành tinh khí như là thác nước rủ xuống. Tiên cầm thủy thú hư ảnh vờn quanh thần bia nhẹ nhàng mẻ múa. Một đạo thô to ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, chiếu rọi đến toàn bộ Thiên Hoàng Phong huy hoàng khắp trốn. Đây là ngũ hành thần bi tại lấy đặc hữu phương thức, chúc mừng tân vương sinh ra. Chúc mừng một cái truyền kỳ mới mở ra. Cái này to lớn vô cùng thiên địa dị tượng, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người. Thần bia dị tượng, là thần bia đang vì hắn ăn mừng. Chỉ có đánh vỡ cực cảnh ghi chép, dẫn động đại đạo tán thành, mới có thể xuất hiện như thế dị tượng. Hắn thật làm được. Đánh bại trong truyền thuyết kia thủ con người. Lần này, liền tiếng kinh hô đều biến mất, thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hãi nhiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt, đã không còn là nhìn một thiên tài, mà là tại nhìn một cái còn sống truyền thuyết. Mà giờ khắc này, kích động nhất hí hửng, không ai qua được Hạ Như Yên. Vị này Đại Vũ Phong công chúa, giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường ngang ngược hình tượng, nàng hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, gương mặt xinh đẹp bởi vì cực độ hưng phấn mà đỏ bừng lên, nước mắt như là đứt dây hạt châu không ngừng lăn xuống, lại là vui đến phát khóc. Nàng đột nhiên quay người, đối với bên người mỗi một cái nhận biết hoặc kẻ không quen biết, nói năng lộn xộn la lớn, nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Thứ nhất, là ta tiểu sư đệ, là chúng ta Đại Vũ Phong sông. Ai còn dám nói ta Đại Vũ Phong không người kế tục? Ha ha ha. Ta Đại Vũ Phong bật khởi ngay tại hôm nay. Chúng ta thế mà tại một vị lên đỉnh ngũ hành thần bi truyền kỳ trước mặt. Phát ngôn bờ bãi. Cơ Phàm bờ môi run rẩy, thanh âm khàn khàn. Còn đánh cược. Cứ hắn vào không được 30 vị trí đầu. Diêu Định Hưng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mất mặt. Quá mất mặt. Mặt mũi này, xem như hoàn toàn ném đến nhà bà ngoại. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại vô tận hối hận cùng một tia ngay cả mình đều không muốn thừa nhận hâm mộ ghen ghét. Đồng thời, một cô manh liệt ghen tung sông lên đầu, vì cái gì? Vì cái gì dạng này yêu nghiệt, không phải xuất hiện ở chúng ta phong? Rốt cuộc, đạt được. Giang Đồng trong lòng dâng lên khó mà ức chế vui sướng. Ý thức trở về, mở hai mắt ra. nên đón hắn là mấy trăm đạo nóng rực, kính sợ, sùng bái, ánh mắt phức tạp. Toàn bộ bình đài lặng ngắt như tờ. Hạ Như Yên cái thứ nhất xông lên, kích động bắt hắn lại cánh tay, nói năng lộn xộn, "Tiểu sư đệ, ngươi quá tuyệt vời. Thứ nhất, ngươi là thứ nhất. Chúng ta Đại Vũ Phong." Ô ô, nàng lại vui đến phát khóc. Giang Đồng đang muốn mang theo vẫn ở vào trong sự kích động sư tỷ Hạ Như Yên rời đi chỗ thị phi này, trở về Đại Vũ Phong dốc lòng nghiên cứu vừa lấy được Tiên Tiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh. Đối với hắn mà nói, cầm xuống Ngũ Hành Thần Bi đầu tiên là trong dự liệu, nước chảy thành sông chuyện, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt đáng giá khoe khoang chỗ. Trung quanh những cái kia nóng rực, sùng bái, thậm chí ánh mắt ghét tị, chỉ làm cho hắn cảm thấy quá huyên náo, kém xa thanh tĩnh tu hành tới tự tại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Như Yên bả vai, ngữ khí bình tĩnh nói, "Sư tỷ, công pháp đã tới tay, chuyện chỗ này, chúng ta cần phải trở về." Hạ Như Yên lúc này mới theo to lớn trong hưng phấn thoáng hoàn hồn, liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, trở về. Tiểu sư đệ, chúng ta mau trở về." Nàng không kịp chờ đợi mong muốn chia sẻ phần này vui sướng, cũng càng muốn tận mắt chứng kiến tiểu sư đệ tu luyện môn này vô thượng đạo kinh. Nhưng mà, hai người vừa lái đội quang, còn chưa rời đi Thiên Hoàng Phong phạm vi, một cái non nớt lại rõ ràng thanh âm liền từ phía sau truyền đến, "Giang Đồng sư minh, Hạ Như Yên sư tỷ, xin dừng bước." Chỉ thấy một cái ước chừng 7-8 năm tuổi, trải lấy hai cái tóc để trọng, người mặc màu đỏ cải yếm, phấn điêu ngọc chắc giống như đồng tử, chân đạp một đoàn tường vân, vội vã theo Thiên Hoàng Phong đỉnh tòa kia thần bí nhất Thiên Hoàng động bên trong bay ra, trong chớp mắt liền tới hai người trước mặt. Đồng tử ánh mắt thanh tịnh, cung kính thi lễ một cái, nói rằng, "Hai vị, lao ra nhà ta cho mời." "Lao ra?" Hạ Như Yên đầu tiên là sửng sở, lập tức đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vẻ run rẩy, "Ngươi, ngươi nói là Phục Hy Thiên Hoàng bệ hạ?" Đồng tử nhu thuận gật đầu, "Chính là." "Lao ra mời hai vị nhập động một lần." Lời vừa nói ra, không chỉ có Hạ Như Yên kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, liền chung quanh chưa tán đi đám người cũng lần nữa xôn xao. "Thiên Hoàng Phục Hy, bệ hạ vậy mà xuất quan? Trời ạ, liên vị này đều đã bị kinh động." Giang Đồng sư minh lên đỉnh thần địa, dẫn động Thiên Hoàng triệu kiến, đây là như thế nào vinh quang? Hạ Như Yên sư tỷ thế mà cũng có thể đi theo vào, thật sự là dính lớn quá a. Hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin ánh mắt cơ hồ muốn đem hai người bao phủ. Giang Đồng trong lòng cũng là khẽ nhúc đích. Thiên Hoàng Phục Hy, nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu, thôi diễn tiên đạo, đặt ra bắt quái tuyệt thế đại năng, kỳ danh như sấm bên hai. Hắn tập trung ý chí, đối đồng tử chắp tay nói, làm phiền đồng nhi dẫn đường. Kia đồng tử, tên là Phương Biên, chính là Phục Hy tọa tiền hầu hạ đồng nhi. Hắn kéo léo ở phía trước dẫn đường. Lúc này, kia nguyên bản mặt xám như cho cơ phàm, trong mắt đông nhiên hiện lên một tia không cam lòng cùng may mắn, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên mấy bước, đối Phương Viên đồng tử chắp tay nói, "Phương Viên đồng nhi, tại hạ là Nhân Hoàng Hiên Viên thị cháu ruột cơ phàm, đối Phục Hy Thiên Hoàng ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể dàn xếp một hai, cho ta cùng nhau bái kiến Thiên Hoàng bệ hạ." Phương Viên đồng tử dừng bước lại, ngẹo đầu nhìn một chút cơ phàm, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc lắc đầu, thanh âm non nớt lại kiên định, "Không được. Lão gia chỉ phân phó mời Giang Đồng sư huynh cùng Hạ Như Yên sư tỷ, chưa hề nói khiến người khác đi bảo. Cơ phàm sư huynh nếu là cứng rắn muốn theo tới, lão gia sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng." Cơ phàm đụng phải mềm cái đinh, trên mặt xanh đỏ giao thoa, nhưng ở Thiên Hoàng động trước, hắn không dám có chút lỗ mãng, đành phải gượng cười hai tiếng, hậm hực lui ra phía sau, trong lòng đối Giang Đồng ghen ghét nhưng lại sâu mấy phần. Giang Đồng cùng Hạ Như Yên không tiếp tục để ý ngoại giới hỗn loạn, đi theo Phương Viên đồng tử, đi vào cái kia thần bí khó dò Thiên Hoàng động. Trong động cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy châu quang bảo khí, ngược lại dị thường đơn giản khoáng đạt. Xuyên qua một đầu linh khí hóa xương mù thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, là một gian cổ pháp đại khí, đạo vận lưu truyền thạch điện. Trong điện bày biện đơn giản, chỉ có mấy trương bồ đoàn, cùng thượng thủ vị trí một trương thạch án. Thạch án sau, một vị thân mang một mạc áo gai, tóc dài rối tung, khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa nam tử trung niên, đang nhắm mắt đánh đàn. Hắn nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, khí chất nho nhã hiền hòa, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn chứa nhìn rõ thế sự trí tuệ cùng trải qua vạn cổ tang thương, mấy sợi tóc bạc xen lẫn tại đen nhánh sợi tóc bên trong, tăng thêm mấy phần siêu nhiên bật ngoại khí chất. Chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Trên bàn trưng bày một chương cổ pháp thất huyền cầm, đàn thân có long văn vô trường, chính là cái kia trong truyền thuyết Phục Hy cầm. Tiếng đàn róc rách như thanh tuyền lưu bang, dường như gió xuân hiu hiu, giai điệu nhẹ nhàng du dương, để cho người ta nghe ngóng tâm thần yên tĩnh, tạp niệm biến mất, dường như đưa thân vào không buồn không lo đảo nguyên tiên cảnh. Phương Biên đồng tử đem hai người dẫn đến dưới tay bồ đoàn ngồi xuống, liền lặng lẽ lui đến một bên. Đề cử chuyên hot, vẫn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 152, Phục Hy thỉnh cầu chính mình hỗ trợ. Chương 152, Phục Hy thỉnh cầu chính mình hỗ trợ. Phục Hy cũng không dừng lại đánh đàn, cũng chưa từng mở mắt. Giang Đồng cùng Hạ Như Yên tự nhiên không dám đánh nhiễu, nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe. Giang Đồng ban đầu nghe lúc, chỉ cảm thấy này khúc êm tai động tâm, để cho người ta buông lòng hài lòng. Nhưng nghe, hắn Ngọc Thanh Nguyên thần bén nhạy bắt được, ở đằng kia vui sướng biểu tượng phía dưới, tiếng đàn chỗ rất nhỏ, lại mơ hồ chạy xuôi một tia như có như không, khó mà tan ra yêu thương. Kia yêu thương cũng không phải là nồng đậm, mà là như là dưới ánh trăng sương mù, thanh đạm lại bền bỉ, phản phất là đối một ít mất đi tuế nguyện hồi ức, hoặc là cùng trọng yếu người tách rời thật thở, lại giống là một loại nào đó chôn sâu đáy lòng thoải mái cùng bất đắc dĩ. cái này thiên hoàng trong lòng cũng có không giải được kết. Giang Đồng trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn biết rõ phân tức, tuyệt sẽ không chủ động đi đụng vào cái loại này đại nhân vật tâm sự. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Phục Hy chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia thanh tịnh như hải nhi, nhưng lại thâm thúy như tinh không. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Hạ Như Yên, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, nhỏ như yên, đều lớn như vậy, chỗ mã đến như thế dấu hiệu. Lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là tại bên trong tiểu hòa nhi, lão phu còn ôm qua ngươi đây. Hạ Như Yên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, liền vội vàng đứng lên, cung kính vạn phần hành lễ, vạn bối Hạ Như Yên, bái kiến Phục Hy Thiên Hoàng. Giang Đồng cũng theo đó đứng dậy hành lễ, vạn bối Giang Đồng, bái kiến Thiên Hoàng bệ hạ. Phục Hy ánh mắt lúc này mới rơi vào Giang Đồng trên thân, quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hắn cũng không trực tiếp đề cập thần bia sự tình, mà là nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, Giang Đồng, ngươi cảm thấy lão phu vừa rồi cái này thủ khúc như thế nào? Bế quan hồi lâu, tay đều sinh. Giang Đồng cung kính trả lời, Thiên Hoàng cầm nghệ siêu tuyệt, này khúc giai điệu nhẹ nhàng, làm người tâm thần thanh thản, như gió xuân ấm áp. Hắn không hề đề cập tới chính mình cảm nhận được kia tia yêu thương. Phục Hy trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt thất vọng, nhưng thoáng qua liền mất, cười nói, ngươi ưa thích thuận tiện. Hắn không còn nói năng dườm dà, trực tiếp cắt vào chính đề, vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng mấy phần. Giang Đồng, ngươi đã lên đỉnh ngũ hành thần bi, thu hoạch được tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh truyền thừa, đây là ngươi cơ duyên, cũng là ta nhân tộc may mắn. Hôm nay mời ngươi tới, là có một chuyện muốn nhờ. Giang Đồng tâm thần run lên, không người nói, vậy hạ nói quá lời, nhưng có sai khiến, vãn bối đủ khả năng, định không chối từ. Phục Hy khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta muốn xin ngươi, ngay tại ta cái này thiên hoàng động bên trong, lập tức bắt đầu lĩnh hội môn này tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh. Lời vừa nói ra, Giang Đồng chưa phản ứng, một bên Hạ Như Yên đã là đôi mắt đẹp trở lên, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Ở đâu lĩnh hội không phải lĩnh hội, vì sao nhất định phải tại cái này thiên hoàng động bên trong? Hơn nữa như thế bội vàng. Phục Hy dường như xem thấu hai người nghi hoặc, tiếp tục nói, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi bạch bạch hao phí tâm lực cùng thời gian. Để báo đáp lại, lão phu có thể bàn cho ngươi cùng Như Yên một trận cơ duyên, lắng nghe một lần thánh nhân giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo. Hạ Như Yên la thất thanh, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng vui mừng như điên mà bén nhọn run rẩy. Nàng đột nhiên che miệng lại, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, bên trong tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên. Thánh nhân giảng đạo. Đây chính là liền phụ thân nàng lớn Vũ Đế Quân đều tha thiết ước mơ mà không thể được vô thượng tạo hóa. Đối với bọn hắn những ngày thái ất, đại la cảnh tu sĩ mà nói, lắng nghe thánh nhân đại đạo, không khác một bước lên trời đường tắt. Đủ để giảm bất vạn năm khổ tu, thậm chí đặt vững thông hướng chuẩn thánh kiên cố đạo cơ. Nàng kích động đến toàn thân có chút phát run, vô ý thức nhìn về phía Giang Đồng, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Nàng lòng dạ biết rõ, cái này đầy trời cơ duyên, hoàn toàn là dính vị tiểu sư đệ này quang. Nếu không phải Giang Đồng lên đỉnh thần địa, Phục Hy Thiên Hoàng sao lại triệu kiến? Há lại sẽ có cái này đến tiếp sau thánh nhân giảng đạo. Trong lúc nhất thời, nàng đối Giang Đồng cảm nhận, theo lúc đầu hiếu kỳ, tán thành, trong nháy mắt tiêu thăng đến gần như sùng bái cùng khăng khăng một mực cảm kích. Giang Đồng trong lòng cũng là rung động. Thánh nhân giảng đạo phân lượng, hắn há có thể không biết. Đây tuyệt đối là hồng hoang cấp cao nhất cơ duyên một trong. Phục Hy cử động lần này, thủ bút chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Hắn cấp tốc cân nhắc, Phục Hy như đối với mình có ác ý, lấy thực lực, trong nháy mắt liền có thể để cho mình hôi phiên diệt, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm, lấy lợi tương dụ. Ở trong đó có lẽ có thâm ý khác, nhưng vô luận như thế nào, cơ duyên này là thực sự. Vạn bối, vàng lòng. Giang Đồng không do dự nữa, chém đinh chặt sắt đáp ứng. Cơ duyên trước mắt, làm sao có bỏ lỡ lý lẽ? Tốt. Phục Hy trên mặt lộ ra một tia chân chính ý cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là làm mời thủ thế. Giang Đồng lúc này tập trung ý chí, khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cấp tốc đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngọc Thanh Nguyên Thần Quan tượng pháp vận chuyển, linh hải một mảnh không minh trong suốt. Lập tức, hắn đem tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu toàn lực lĩnh hội ngày đó vừa mới thu hoạch được, mênh mông như yên tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh truyền thừa. Môn này đạo kinh bác đại tinh thâm, viễn siêu hắn trước đây tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Nó cũng không phải là đơn giản ngũ hành pháp thuật tập hợp, mà là đem được thủy, tỏa lửa, hậu thổ, canh kim, kiến một cái này năm loại tiên thiên đỉnh cấp ngũ hành bản nguyên chi lực pháp môn tu luyện, hoàn mỹ dung hợp, thăng hoa làm một cái hữu cơ chỉnh thể. Bình thường đại năng, nếu có thể tinh thông trong đó tùy ý một loại, tu luyện tới cực hạn, liền đủ để tung hoành hồng hoang, đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Mà kinh này có thể đem năm loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương sinh tương khắc lực lượng dung hội quán thông, mục tiêu cuối cùng nhất, đúng là chỉ tại thể nội mở một phương ngũ hành tuần hoàn, tự thành thiên địa bên trong vũ trụ. Uy lực của nó đã mất hạn tiếp cận thánh nhân cấp độ. Nếu không phải thành thánh cần hồng mông tử khí cùng thiên đạo tán thành cái loại này tiên thiên hạn chế, kinh này trực chỉ hôn nguyên đại đạo, cũng không phải nói ngoa. Quả nhiên huyền diệu vô tận. Giang Đồng rung động trong lòng không hiểu, đồng thời cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt hưng phấn cùng khát vọng. Nhờ vào lúc trước hắn đối Cửu U Nhược Thủy, Kiếm Đạo, Chu Tiên Kiếm Trận, Thái Dương Chân Hỏa, Tử Tiêu Thần Lôi trở ngũ hành pháp tắc đều có không tầm thường căn cơ cùng lĩnh ngộ, bắt đầu tìm hiểu đến mặc dù cảm giác thâm thúy, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quanh thân bắt đầu không tự giác tản mát ra nhàn nhạt hào quang năm màu, đạo vận lưu chuyển, cùng trong cõi u minh ngũ hành đại đạo sinh ra của mình. Phục Hy ngồi ngay ngắn tựa thủ, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn cảm ứng được Giang Đồng đã hơi nhập giai cảnh, lĩnh hội tới đạo kinh châu mấu chốt, dẫn động thâm tàng tại ngũ hành thần bi hạch tâm kia một tia. Cùng hắn huyết mạch tương liên thánh nhân ân ký, thời cơ đã đến. Phục Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước. Ông. Theo hắn một bước này rơi xuống, toàn bộ thiên hoàng động hơi chấn động một chút. Một bức to lớn vô cùng, ẩn chứa thiên địa chí lý, bao hàm toàn diện tiên thiên bắt quái đồ, đột nhiên từ hắn dưới chân hiện hiện. Làm, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, bát đại quẻ tượng hào quang tỏa sáng, xoay chậm chậm, tản mát ra huyền ảo khó lường, dẫn dắt thiên cơ vận mệnh vô thượng đạo vận. Bát quái đồ lực lượng cũng không phải là công kích, mà là như là tinh mật nhất cầu nối cùng máy quyết đại, tinh chuẩn liên tiếp đến ngay tại chiều sâu nội đạo giang đồng trên thân. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 153, đại cơ duyên. Nữ hoa giảng đạo. Chương 153, đại cơ duyên. Nữ hoa giảng đạo. Đem Giang Đồng lĩnh hội tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh lúc đưa tới kia kia là biệt, nguồn gốc từ nữ hoa tạo vật bản nguyên pháp tắc chấn động, vô hạn phóng đại, chiết xuất, cũng lần theo trong cõi u minh huyết mạch cùng nhân quả liên hệ, vượt qua vô tận thời không, hướng về cái nào đó chi cao vô thượng tồn tại, phát ra mạnh nhất hữu lực kêu gọi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Bắt quái diễn thiên, tố nguyên quy chân. Phục Hy trong miệng nói lẩm bẩm, tay bấm huyền ảo phát ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, oanh, cũng không phải là tiếng vang, mà là một loại nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên minh. Ngoài giới, tòa kia yên lặng một lát ngũ hành thần bi, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có, sáng chói chói mắt ngũ sắc thần quang. Cột sáng phóng lên tận trời, quấy phong vân. Một cỗ mênh mông, từ bi, sáng tạo vạn vật nhưng lại vượt lên trên vạn vật vô thượng uy nghiêm, thuần chính thánh nhân uy áp, giống như nước thủy triều bao phủ toàn bộ thiên hoàng phong, cũng trong nháy mắt giáng lâm đến thiên hoàng động bên trong. Ách, ngay tại ngộ đạo giang đồng, chỉ cảm thấy thần hồn run lên, dường như bị một cỗ ôn hòa lại không thể kháng cự lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra, trong nháy mắt theo loại kia cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, tại Phục Hy trước người cách đó không xa, hư không như là sóng nước dập dờn, một đạo mông lung, cao quý, thần thánh không thể xâm phạm nữ tính thân ảnh, từ hư hoa thực, lặng yên ngưng tụ. Nàng quanh thân bao phủ tại nhàn nhạt thất thải tường quang bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tự nhiên toát ra một cỗ thai nén vật vật, từ bi chúng sinh mâu tính quang huy cùng chấp trường tạo hóa, siêu thoát luân hồi thánh đạo uy nghiêm. Nàng bẹn bẹn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta sinh lòng vô hạn thân cận cảm giác, nhưng lại không dám có chút khinh nhẫn ý niệm. Muội muội Phục Hy nhìn xem đạo này nhớ thương thân ảnh, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cặp kia nhìn thấu vạn cổ tang thương đôi mắt bên trong, trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, rất lâu. Đã lâu không gặp trong lời nói, tràn đầy vô tận tưởng niệm cùng tâm tình phức tạp khó tả. Muội muội. Giang Đồng cùng Hạ Như Yên nghe được xưng hô thế này, toàn thân cùng nhau dùng mình một cái, tê cả da đầu. Phổ Thiên phía dưới, có thể bị Thiên Hoàng Phục Hy như thế xưng hô, còn có thể là ai? Hai người cuốn quýt theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, chỉnh lý áo bào, một mực cung kính không mình hành lễ, thanh âm bởi vì kính sợ mà hơi có vẻ khẩn trương. Vạn bối Giang Đồng, Hạ Như Yên, bái kiến nữ hoa thánh mẫu. Hạ Như Yên càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế, ngẩng đầu nhìn về phía kia mông lung thánh ảnh ánh mắt tràn đầy cực hạn của nhiệt cùng thành kính, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp run rẩy, hiển nhiên một cái gặp được tín ngưỡng đã lâu thiên thần tín đồ của nhiệt. Cùng Giang Đồng trong ánh mắt kính sợ cùng bình thản tạo thành so sánh rõ ràng. Nữ hoa thánh ảnh có chút chuyển hướng Phục Hy, tường quang dưới khuôn mặt dường như lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, lại mang theo một tia bất đắc dĩ huynh trưởng. Chuyện gì cần lấy bắt quái tố nguyên phương pháp, mạnh gọi ta cái này một sợi nguyên thần trở về. Phục Hy hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nói rằng thật có sự tình cần cùng ngươi phân trần. Bất quá dưới mắt ánh mắt của hắn chuyển hướng Giang Đồng hai người, ta đã bằng lòng ban thưởng bọn hắn một trận thánh nhân giảng đạo cơ duyên, liền không thể ăn nói. Muội muội, ngươi đã trở về, liền do ngươi tự thân vì hai tiểu gia hỏa này giảng giải một phen cái này tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh huyền diệu a, cũng coi như giải quyết xong ta cái này cái có hứa hẹn. Nữ hoa khẽ bước cằm, nhìn về phía Giang Đồng hai người, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm. Nếu như thế, hai người các ngươi tĩnh tâm lắng nghe, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn bằng tự thân tạo hóa. Tạ thánh mẫu. Hai người lần nữa bái tạ, kích động không thôi. Nữ hoa thánh mẫu hư ảnh ánh mắt đảo qua cung kính đứng trang nghiêm Giang Đồng cùng Hạ Như Yên, thanh âm mang theo một loại dạy làm người dài giống như kiên nhẫn. Hai người các ngươi đã có cơ duyên đến tận đây, liền tĩnh tâm lắng nghe. Phương pháp này tên là Tiên Thiên Đại Ngũ Hành Đạo Kinh, chính là ta vì nhân tộc lượng thân đúc thành đằng thiên chi lộ. Hôm nay liền từ nguyên khởi nói bể. Hồng hoang sinh linh, phương pháp tu hành ngàn vạn, không sai ta nhân tộc mới sinh yếu đuối, không tiên thiên cường hành huyết mạch, không xen lẫn thần thông. Thái Thanh Thánh Nhân từ bi truyền xuống Kim Đan Đại Đạo, chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư chi cơ, khiến cho ta nhân tộc có thể bước vào tiên đạo, thọ nguyên tăng nhiều. Nữ hoa ngữ khí bình thản, như là tự thuật cổ lão lịch sử. Ta hái hồng hoang tiên thiên ngũ hành bản nguyên, du luyện tại một địa. Trong địa ẩn chứa vô tận biến hóa, có thể căn cứ lĩnh hội người tự thân tư chất, tâm tính, duyên phận, diễn hóa xuất ngàn vạn công pháp, thần thông, bí thuật. Các ngươi sở tu quy nguyên nhược thủy kinh tọa hỏa phần thiên quyết trở, đều xuất từ này địa, chính là trong địa nhất lưu, lại không phải chí cao. Mà tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh chính là thống ngự cái này ngàn vạn công pháp chi tổng cương, là ngũ hành thần bí dựng dục trung cực huyền bí. Nữ hoa thanh âm đột nhiên biến rộng lớn, dường như đại đạo thanh âm trực tiếp vang vọng tại hai người thần hồn chỗ sâu. Ta vì gì chọn được thủy, toại lửa, hậu thổ, canh kim, kiến mộc vì thế đạo kinh căn cơ. Bởi vậy năm người lớn nhất linh tính, nhất khế nhân đạo. Này ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại. Tu luyện phương pháp này không phải là đơn giản kiêm tu ngũ môn, mà là muốn đem năm người hoàn mỹ dung hợp ở thể nội, tạo dựng cả đời sinh không thôi ngũ hành thế giới. Nữ hoa hư ảnh đưa tay, đầu ngón tay ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, diễn hóa xuất một phương hơi co lại thiên địa, bên trong có giang hà chảy xiết, liệt diễm hừng hực, sơn nhạc nguy nga, kim qua thiết mã, cự mục che trời, năm người giao hòa một thể, hài hòa chung sống, tản mát ra bảng bạc sinh mệnh lực cùng kinh khủng uy năng. Chờ tu tới chuẩn thánh đỉnh phong, nay thể nội thế giới đem hướng tới chân thực, có thể ẩn dục sinh linh, diễn hóa quy tắc. Tuy không thánh nhân nguyên thần hợp đạo, vạn kiếp bất diệt chi năng, nhưng pháp lực chi hùng hồn, thần thông chi quảng đại, đã viễn siêu bình thường chuẩn thánh, đủ để so sánh thánh nhân một hai thành chi uy. Như thế cảnh giới, có thể tốt làm á thánh. Nữ hoa giọng nói vừa chuyển, nếu có kẻ đến sau, thiên tư tuyệt thế, phúc duyên thâm hậu, cũng có thể thay ngũ hành chi vật thay thế. Như nhược thủy có thể đổi huyền minh chân thủy, toại lửa có thể đổi thái dương chân hỏa, hậu thổ có thể đổi tất dưỡng. Không sai. Nàng thanh âm ngưng trọng lên, thay thế dễ, dung hợp khó. Thuộc tính khác nhau ngũ hành chi lực, bản nguyên đặc tính, tương sinh tương khắc lý lẽ đều có khác biệt. Muốn đem hoàn mỹ thống hợp, độ khó đem tăng gấp bội không ngừng. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, người có vận may lớn, không thể làm cũng. Hơi không cẩn thận, chính là ngũ hành xung đột, đạo cơ sụp đổ kết cục. Theo nữ hoa giảng thuật, thiên hoàng động bên trong, dị tượng nảy sinh. Đỉnh động hư không, vô tận linh khí ngưng kết thành ngũ thải cánh hoa, bay lả tả nhẹ nhàng rớt xuống, chính là trên trời rơi xuống kỳ hoa. Cánh hoa chạm đất tức an, hóa thành tinh thuần ngũ hành nguyên khí, tập bổ hai người thể xác tinh thần. Trên mặt đất, kim liên phun trào, từng đóa hoa sen vàng phá đất mà lên, dáng dấp hiểu điệu, sen hương thấm vào ruột gan, chính là sinh tiên thụy. Ngồi liên đài phụ cận bồ đoàn bên trên, càng có thể bình tâm tinh khí, tăng lên ngộ tính. Bốn phía vách tường hiện ra vô số đại đạo phù văn, như cùng sống tới đồng dạng lưu truyền không thôi, bày tỏ ngũ hành sinh khắc, thế giới diễn hóa chí lý. Hư không bên trong càng có tiên hạ huyết dài, thải phượng bay múa, kỳ lân hiến thụy chờ tưởng thụy thần thú hư ảnh hiện hiện, còn cuốn nữ hoa hư ảnh cùng nghe đạo hai người tung xuống tường hòa chúc phúc chi quang. Đại đạo luân âm không còn vẹn vẹn thanh âm, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy ngũ sắc gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên, gột rửa lấy giang đồng cùng hạ như yên thần hồn cùng nhục thân, trợ giúp bọn hắn tốt hơn lý giải kia thâm ảo kinh văn. Giang đồng nín hơi ngưng thần, ngọc thanh nguyên thần vận chuyển tới cực hạn, tham lam hấp thu mỗi một câu đạo âm, mỗi một cái phù văn. Cùng trước kia nghe những cái kia đại năng giảng đạo lúc nói nhăng nói cuội, không lưu loát khó hiểu khác biệt, nữ hoa giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trật tự rõ ràng, đem tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh giảng cùng nguyên lý, mấu chốt, chỗ khó, đẩy ra nhu thoái giảng cho bọn họ nghe. Hắn dường như thấy được một đầu vô cùng rõ ràng, nối thẳng hỗn nguyên tiền đồ tươi sáng ở trước mắt triển khai. Mặc dù biết trên đường vẫn như cũ tràn đầy chông gai, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Loại kia bắt vân kiến nhật, cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhường hắn tâm thần khuấy động, như si như say. Hạ Như Yên cũng là đắm chìm trong đó, nàng tu vi cảnh giới mặc dù không kịp Giang Đồng, nhưng nữ hoa giảng đạo bởi vì người thi giáo, kia đại đạo thanh âm tự nhiên phù hợp hắn lý giải cấp độ. Nàng cảm giác chính mình đối ngũ hành chi đạo lý giải, ngay tại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều trước kia trong tu luyện trăm mối vẫn không có cách giải quan hải, giờ phút này lại giải quyết dễ dàng. Nàng kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra ngộ đạo quan mang. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.